Chương 1373, lên đường chương 1373, lên đường cùng Tôn Tiểu Không dự đoán khác nhau, hắn luyện hóa thế giới bản nguyên tốc độ rất nhanh. Có thể cũng là bởi vì sư phụ giúp nắm tay. Vẹn vẹn không đến thời gian một ngày, có thể so với thiên đạo vĩ lực năng lượng cường đại liền bị hắn luyện hóa hấp thu. Một khắc này, vậy tốt. Lúc trước, từ Tôn Tiểu Không chạm đến chúa tể cảnh thời điểm, bên hai thì thường xuyên vang lên nói nhỏ, đó là đến từ thời gian trường hạ, minh ám lượng giới chúng sinh cầu nguyện. Vượt qua vô hạn khoảng cách, vô tận thời không mà đến. Nhưng hôm nay, đây hết thảy tất cả cũng theo Tôn Tiểu Không tấn cấp thế giới cảnh biến mất. Tất nhiên thì bao gồm tín ngưỡng cùng khí vận các loại. Tôn Tiểu Không bây giờ lại lần nữa trở về đơn nhất bản ngã, lại cực điểm thăng hoa, có thể sức một mình sánh vai toàn bộ thế giới, thậm chí còn hơn. Sư phụ, ta thành công không? Vẻ mặt hốt hoảng người thiếu niên nhìn về phía sư phụ, đáy mắt lộ ra hoài nghi. Dưới mắt cảnh giới nhường hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Mặc dù không giống dĩ vãng như vậy, một cái ý niệm trong đầu, trong giới hạn bất luận cái gì phương hướng hình thần đều có thể đến, nhưng không hề nghi ngờ so với lúc trước cường đại rồi rất nhiều. Thậm chí khó nói lên lời. Hỏa Tam tức giận nói nhảm, có vi sư tại, đâu còn có không thành lý lẽ. Tôn Tiểu Không rụt cổ một cái, vò đầu gượng cười. Sư phụ hay là sư phụ, dù là hắn bây giờ lại vào một bước dài, sư phụ vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây thần bí, không cách nào nhìn thấu hư thực. Hỏa Tam vô vỗ tiểu đồ đệ bà bay, tiểu tử thối, ngươi bây giờ đã đột phá, lợi tại đây thời gian thì không nhiều lắm, đi hảo hảo cáo biệt đi. Dứt lời, quay người mà đi. Sư phụ. Tôn Tiểu Không giơ tay lên một cái, còn chưa tới và nói ra cái gì đến, trước mặt liền đã không thấy sư phụ bóng lưng. Kỳ thực về cáo biệt cái gì, sớm tại hôm qua, hắn liền đã sắp đặt thỏa đáng, một lần nữa ý nghĩa không lớn, tăng thêm bi thương thôi. Có thể tại chính thức lên đường lúc, sẽ nhịn không ở nhìn nhiều vài lần phương xa tâm tâm niệm niệm người. Tôn Tiểu Không tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, thân hình khẽ động, đi vào sinh một ít dấu tích đến Cửu Tiêu Vân ngoại. Lập tức hắn hít sâu một hơi, giật ra cuống họng hô to, mẹ nhà hắn, ta thiên kiếp đâu? Vô cùng to rõ tiếng quát như là sấm rền nổ vang, quen quẩn tại thâm không, thật lâu chưa từng dừng lại. Cùng lúc đó, tu vi đã nhảy thoát thế giới người thiếu niên tinh thần phân chấn, toàn bộ tinh thần đề phòng, đúng là dáng vẻ như lâm đại địch. Không có cách, này đã không biết là hắn lần thứ bao nhiêu thi triển dẫn lôi chú rồi, dị vãng hồi hồi ăn quả đắng, chật vật không thôi. Cho dù là tại đặt chân chúa tể sau đó, vẫn như cũ chưa từng có thể cải thiện. Có thể thiết đầu hoa không phục ga bây giờ, hắn lại tới, hướng trời cao lần nữa khởi xướng kêu chiến. Nhưng mà khác nhau lúc trước, lần này, thiên phạt chi lôi lỡ hẹn rồi, chậm chạp không có dáng lâm, bốn phía rất an tĩnh, thiên lãng phong thanh. Thậm chí không thấy có kiếp vân tụ lại dấu hiệu. Thấy thế, Tôn Tiểu Không nhíu mày, trong lòng hoài nghi khó hiểu, kỳ lạ, lẽ nào là sau khi đột phá dẫn lôi chú mất linh? Đang lúc hắn suy xét muốn hay không lại hô một lần lúc, một đạo văn sĩ trung niên hóa trang nam tử hiện ra thân hình, cười lấy thở dài, Tôn đạo hữu, hành ngộ hành ngộ. Tôn Tiểu Không theo bản năng chắp tay đáp lại, dám hỏi các hạ là. Văn sĩ trung niên chỉ thiên. Tôn Tiểu Không đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ngón tay chỉ nhìn đối diện nam tử trung niên nói, được, nguyên lai là ngươi cái lao tiểu tử. Tôn Tiểu Không đông chốc thì đoán được thân phận của đối phương, không phải lên thương kia luôn luôn chăm sóc hắn lao thiên gia, còn có thể là ai? Chuyện này đối với vừa quen thuộc lại vừa xa lạ oan gia trung quy là gặp mặt. Tặc lao thiên, những năm này có thể bị ngươi bổ sướng rồi đúng không? Hôm nay tiểu gia không phải đem ngươi kiếm tiện nghi đều tìm quay về không thể. Tôn Tiểu Không lột rồi sắn tay áo, vung lên nắm đấm liền muốn báo thù rửa hận. Gặp tình hình này, văn sĩ trung niên vội vàng bước ra nhanh lùi lại. Tôn đạo hữu, có chuyện nói rõ ràng, đừng động thủ. Tôn Tiểu Không hừ lạnh một tiếng, cùng ngươi này tặc lao thiên có cái gì tốt nói? Tiểu gia trước khi đi không phải muốn lấy điểm nợ quay về? Chỉ thấy hai thân ảnh, một trước một sau, một chạy một đuổi, chẳng qua thoáng qua liền đã vượt qua vô tận xa khoảng cách xa, ghé qua tiên vực phàm trần trong lúc đó. Cuối cùng, Tôn Tiểu Không đổi kịp văn sĩ trung niên, cũng đạt được ước muốn. Hắn bị đánh mặt mũi bầm dập, cùng đầu heo cũng không xê xích gì nhiều, tê tê ha ha không ngừng hít một hơi lanh khí. Nay cũng không phải là trang, là thật đau a, bây giờ Tôn Tiểu Không đã đăng lâm thế giới cảnh, hắn thân mình liền tương đương với một giới, tu vi cân bằng tiên đạo, thậm chí còn hơn. Cho nên, hắn vừa nãy đánh ra mỗi một quyền, đối với văn sĩ trung niên mà nói đều là thật. Tê. Tôn đạo hữu a, ngươi ra tay thì quá đen. Văn sĩ trung niên mặt lộ ưu hoán, thương tổn chỗ nhẹ nhàng đụng một cái thì đau đến không được. Tôn Tiểu Long trợn trắng mắt, tức giận nói, thứ, đây coi là cái gì? Trước kia ngươi xét đánh bổ tiểu gia lúc, lần nào không cho tiểu gia tê quá sức. Văn sĩ trung niên giải thích, ta nói chuyện nhưng phải bằng lương tâm, lấy trước kia bất đôn là ngươi chủ động mời ta đánh cho sao? Thế nào còn có thể trái lại trách ta a? Tôn Tiểu Không chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi còn dám nói, cẩn thận tiểu gia lại đánh ngươi một chầu. Văn sĩ trung niên rụt cổ một cái, ngoan ngoãn câm miệng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chẳng qua, Tôn Tiểu Không nhưng cũng không có đang nhìn trên mũi mặt, thấy tốt thì lấy, bởi vì hắn có thể cảm giác được, kỳ thực đối phương là đổ nước rồi. Thật đánh nhau, nhiều lắm là lưỡng bại câu thương. Thế là nó ra vẻ rộng lượng nói, được rồi, dù sao tiểu gia đều nhanh rời khỏi cái này, không cần thiết lại chấp nhặt với ngươi. Chúng ta trước kia ân ân đoán đoán, vậy liền xóa bỏ đi. Văn sĩ trung niên vẫn tại bụng mặt tiêu khổ, dường như không muốn nói chuyện. Đúng lúc gặp lúc này, thượng thương đột nhiên hạ xuống một đạo quan trụ, rơi vào chính dương dương đắc ý người thiếu niên trước người. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tôn Tiểu Không ngẩng đầu nhìn lại, có thể mặc cho hắn cuối cùng thị lực cũng nhìn không thấy cổ sáng cuối cùng, lại càng không biết nó nguồn gốc tại nơi nào. Có thể chỗ nào chính là sư phụ nói tới bản nguyên thế giới đi. Tôn Tiểu Không chưa từng do dự, cất bước đi vào, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Văn sĩ trung niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tự lẩm bẩm, cũng may vừa kịp, nhường đánh hắn một trận hết giận, dù sao cũng nên sẽ không ở ghi hận ta đi. Thật không biết lần sau gặp nhau, hắn sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới. Xa xôi bên ngoài, cũng đồng dạng có một cái đến từ giới ngoại của sáng, rơi vào một nam một nữ trước người. Hòa Tam từ phương xa thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh thế tử, nhìn tới, tiểu tử kia đã xuất phát, chúng ta thì đi thôi. Ừm. Hồ Ly gật đầu. Sau đó hai người cùng nhau đi vào của sáng. Trong chớp mắt liền tới đến giới ngoại. Hồ Ly quay đầu lại, đây là nàng lần đầu tiên theo bên ngoài nhìn thấy cái gọi là nguyên thủy thế giới. Mặc dù trong đó gần vô hạn, có thể vẻ ngoài chỉ là một đường kính không đủ trăm trượng quang cầu. Nàng còn nhớ Hỏa Tam đã từng nói, rất nhiều năm trước từng có thế giới khác sinh linh mượn nhờ một loại bí thuật hình chiếu hóa thân đến thiên vũ giới bên ngoài, muốn đem hủy diệt. Lúc trước nàng chỉ coi là nghe cái chuyện xưa, nhưng hôm nay nhìn tới, theo bên ngoài muốn hủy diệt một phương thế giới cũng không khó, thậm chí đều không cần siêu thoát. Chẳng qua tiền đề lại là có thể tới giới ngoại. Hồ Ly nghiêng đầu nhìn về phía Hỏa Tam, tiểu không đâu, chúng ta không cùng hắn cùng nhau sao? Hỏa Tam nhíu mày cười xấu xa, à không, có tiểu tử kia tại, thế giới hai người cũng qua không tốt. Kia băng nguyệt tỷ tỷ nàng nhóm tương lai cũng sẽ siêu thoát đi. Tất nhiên, chỉ là còn cần một quãng thời gian. Nói đến đây, Hỏa Tam không khỏi nghĩ đến một Thương Lan, Dương Thất Dạng, Bách Lý Nhất Đao. Nhắc tới cũng có hứng. Này Tam Đại Cờ Hàng ngược lại là đã sớm năng lực phóng ra cuối cùng nửa bước. Trước kia không nhúc nhích là bởi vì hắn lao đại này, hiện tại không muốn đi cũng là bởi vì hắn lao đại này. Chương 1374, đến bản nguyên thế giới chương 1374, đến bản nguyên thế giới Hỏa Tam cùng Hồ Ly đi theo chỉ dẫn, đi xuyên qua nguyên thủy giới hải, ven đường lướt qua vô số trùng sáng. Lẽ nào mỗi cái đều là một phương nguyên thủy thế giới? Hồ Ly kinh ngạc không hiểu, cái này hiển nhiên đã vượt qua nàng nhận biết, nhất thời khó mà tiếp nhận. Nàng trước kia từng cố gắng thôi diễn quá giới hạn bên ngoài chi cảnh, chỉ là không thể gọi tên, không thể nào hiểu được một phương nội ẩn vô hạn không gian làm sao có biên giới. Càng không cách nào tưởng tượng nguyên thủy giới hải như thế nào hình thức dung nạp rất nhiều nguyên thủy thế giới. Bây giờ nhảy thoát sau đó, lại rõ ràng. Đúng vậy a, những kia đều là nguyên thủy thế giới. Hỏa Tam hứng hờ nói. Bất quá, thứ này tuy nói nhìn từ bề ngoài đều không khác mấy, có thể kỳ thực ngày đêm khác biệt, có sáng tỏ giai tầng phân chia. Căn cứ trong giới hạn nguyên sơ hỗn độn diễn sinh ra thiên địa số lượng, có thể chia làm tiểu thế giới, hỗn nguyên tiểu thế giới, đại thế giới, hỗn nguyên đại thế giới. Như là thiên vũ giới, chỉ có cửu thiên thập địa, chưa vượt qua giáp số lượng, chính là tiểu thế giới. Chẳng qua cái này cũng không phải là định số, nguyên thủy thế giới đều có thể tiến hóa, chỉ là cần không cách nào lường được dài dằng dặc thời gian. Tại đi lên, còn có tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, mà trong giới hạn cũng có thể thai nghén ra vô số giới trung giới, giới trung giới bên trong giới, hoàn hoàn cùng bộ, có thể xưng vô hạn, cho nên cũng có thể biến thành chư thiên vạn giới. Bởi vậy, theo phương diện nào đó nói, hàng thế tại nguyên sơ thiên địa sinh linh bản thân liền là may mắn, có thể thiếu đi không ít đường. A, là như thế này a. Hồ Ly giật mình gật đầu, lại suy một ra ba, đây chẳng phải là nói, nếu trực tiếp hàng thế tại chúng ta chuyến này mục đích, bản nguyên thế giới, thì càng vận may rồi. Ách, lý là như thế cái lý. Dừng một chút, Hỏa Tam lại bổ sung, tất nhiên, bất kể giáng sinh ở nơi nào, đối với tu hành mà nói, khác biệt chỉ ở tại khởi điểm, hạn mức cao nhất thì không thể nào kết luận. Không biết đi tiếp bao lâu. Do đường trùm sáng dần dần trở nên thưa thớt, mãi đến khi lẻ tẻ không có mấy, cuối cùng, vô tận thâm thúy trong bóng tối cũng chỉ còn lại có rồi lẻ loi trơ trọi một cái của sáng. Hồ Ly nghiêng đầu nhìn về phía Hỏa Tam. Hắn chính chọc trời nằm ngửa nhắm mắt dưỡng thần, nhồng lên thật cao chân bắt chéo khẽ vấp thành thơi tự tại, được không tự tại. Hồ Ly vốn là muốn hỏi, bây giờ đặt mình vào nơi nào, có phải đã xuất rồi giới hải, con đường phía trước không thấy cuối cùng, có thể hay không tồn tại bị lạc mạo hiểm. Có thể lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Vì nàng mở nhà mình phu quân, đã là như thế thả lỏng, vậy liền đều ở trong lòng bàn tay. Thế là nàng thu hồi ánh mắt, thì học phu quân dáng vẻ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, dàn xuống rối loạn suy nghĩ, thả lỏng thể xác tinh thần. Sau một hồi, phía trước đột nhiên có ánh sáng mạnh đánh tới. Làm Hồ Ly lại lần nữa mở mắt ra, mới phát hiện nàng đã đang ở một mảnh xa lạ giữa thiên địa. Mặc dù sơn hay là sơn, thủy hay là thủy, nhưng nơi này mọi thứ đều không còn quen thuộc, dường như nhiều nào đó không thể giải thích thần vận. Là cái này bản nguyên thế giới sao? Quả thật là kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu. Hồ Ly có thể cảm nhận được, từ lúc bước vào phương thế giới này, liền có cường đại dị thường pháp tắc trật tự ra thân, đưa nàng áp chế gắt gao. Ban đầu ở thiên vũ giới, loại đó tùy tâm sử dụng, không gì làm không được, cảm giác sớm đã không còn sót lại chút gì, trường sinh thể phách cũng là bị tước đoạt mà đi. Hồ Ly năng lực rõ ràng cảm nhận được, thời quang đại đạo chính kéo dài không ngừng làm hao mòn nhìn tinh lực của nàng cùng thân hồn. Giả sử trên con đường tu hành dừng bước không tiến, cuối cùng cũng có một ngày sẽ mục nát, hóa thành bụi bặm, cho đến bao phủ hoàn toàn tại thời gian trường hạ. Hô, ha ha ha. Hỏa Tam rỗi ra lưng mỏi, thật dài ngáp một cái, vẫn như cũng là thường ngày bộ kia cả lơ phất phơ, bất cần đời tính tình. Chẳng qua gặp hắn như vậy, Hồ Ly ngược lại là trong lòng nhiều hơn mấy phần sức lực. Kỳ thực đối với Hỏa Tam mà nói, bản nguyên thế giới cũng không lạ lắm, chỉ ít theo một Thương Lan trong miệng cũng nghe qua không chỉ mấy lần. Hắn từng nhiều lần theo hắn lao đại này trong tay mời pháp chỉ tới trước này bản nguyên thế giới. Càn khôn cổ trà thụ chính là bắt nguồn ở đây. Có thể Hỏa Tam nhưng lại chưa bao giờ tự mình mà tới. Bởi vậy hắn đúng bản nguyên thế giới hiểu rõ, cơ bản toàn bộ là đến từ một Thương Lan đôi câu vài lời miêu tả, về phần có đúng hay không liền không nói được rồi. Tức phụ nhi, ta nghe nói tại đây bản nguyên thế giới, đặt chân con đường tu hành người liền gọi là chân linh, tổng cộng có 10 cái giai vị. Lại hướng lên thì là giới chủ, vực chủ. chúng ta tốt nhất trước tìm thổ dân hiểu rõ một chút nơi này hệ thống tu luyện, sau đó lại giới định ngươi bây giờ ở vào cỡ nào cấp độ. Hồ Ly gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Sau đó hai người cưỡi gió mà đi. Trên đường, Hồ Ly trước đây nếm thử xé rách hư không, mặc dù vẫn có thể làm được, nhưng khó khăn kia so với tại Thiên Vũ giới lại là tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Nói ngắn gọn, nàng trước mắt tu vi tại đây đã không đủ dùng rồi. Tức phụ nhi, bên ấy hình như có mấy người chúng ta đi qua nhìn một chút. Hòa Tam chỉ hướng cách đó không xa tòa nào đó đỉnh núi, chỗ nào đang có mấy tên thanh niên nam nữ cầm kiếm cùng một cái màu đen cự xà đối lập. Mặc dù màu đen cự xà mình đầy thương tích lại dùng ít được nhiều, nhưng bằng mượn hắn thân thể cao lớn cùng với tính áp đảo lực lượng đúng là vững vàng chiếm thượng phong, chấn nhiếp mấy tên đối thủ không dám tùy tiện tiến lên. Lục sư tỷ, này Hắc Thủy Huyền Xà dù sao cũng là nhị giai chân linh, cho dù bị thương thì không phải chúng ta có thể đối phó, nếu không vẫn là đi đi. Trong đó tên kia Bạch Đi thiếu niên nuốt nước miếng một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ. Vừa rồi nhiều lần giao thủ, hắn tất nhiên là có thể cảm nhận được trước mặt đầu này Hắc Thủy Huyền Xà khủng bố, hoàn toàn không phải mấy người bọn hắn vừa mới đi vào nhất giai chân linh người có thể đối phó. Có thể được gọi là lục sư tỷ nữ tử róc xương lóc thịt hắn một chút, muốn đi ngươi đi, dù sao con rắn này nội đan ta là muốn định. Nghe vậy, Bạch Đi thiếu niên há to miệng, dường như muốn nói điểm gì, lại muốn nói lại thôi. Đành phải bất đắc dĩ thở dài. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hắn hiểu rõ vị này lục sư tỷ tính tình cố chấp, một khi nhận đúng một sự kiện sẽ rất khó sửa đổi, lại nhiều phí miệng lưỡi ngược lại hoàn toàn ngược lại. Lập tức lựa chọn tốt nhất chính là tiếp tục cùng Hắc Xà đối lập, ai cũng đừng động thủ, mãi đến khi trong tông cường giả chạy đến đem nó diệt sát. Ai ngờ lúc này, kia Hắc Thủy Huyền Xà lại miệng nói tiếng người, mỉm cười nói, thế nào, lẽ nào các ngươi nhân tộc thì chút can đảm này à? Ha ha ha. Lấy nhiều khi ít cũng như vậy sợ đầu sợ đuôi, cùng nhát gan thử bối có gì khác? Hắc Thủy Huyền Xà một đôi yêu dị xanh biết thụ đồng nhìn chăm chú lục họ nữ tử, bí mật truyền âm. Tiểu nữ hoa, ngươi không phải là muốn bản tọa nội đan sao? Vậy còn chờ gì, vội vàng động thủ a. Giả sử các ngươi Huyền Nguyên kiếm tông những người khác đến rồi, cho dù đến lúc đó năng lực chém giết bản tọa, nội đan cũng thuộc về ngươi rồi. Nghe nói lời ấy, kia lục họ nữ tử rốt cuộc kìm nén không được, cầm kiếm bay lên không, đâm thẳng đầu rắn mà đi, nghiệt xúc, để mặc lại. Không tốt. Bạch Đi thiếu niên kinh hãi, không khỏi hét lớn, lục sư tỷ dừng tay, chớ có chúng rồi Hắc Thủy Huyền Xà cái bẫy. Tuy nói hắn cũng không biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì, nhưng lục sư tỷ cùng Hắc Xà đối mặt sau đó, lục sư tỷ càng thêm mất lý trí rồi. Tựa hồ là chịu nào đó mê hoặc Hắc Thủy Huyền Xà xanh biết thụ đồng bên trong hiện lên một vòng xảo quyệt, bọn nó chính là đối phương tự loạn chất ước. Nếu là vẹn vẹn đối mặt mấy tên nhất giai chân linh, nó tất nhiên là không sợ, nhưng đối phương kia huyền diệu kiếm trận lại làm cho nó cảm giác rất là khó giải quyết, cho nên chỉ có thể thiết kế từng cái đánh tan. Nhưng lại tại Hắc Thủy Huyền Xà cho là mình mưu kế đạt được, dục trước phế bỏ lục họ nữ từ lúc, lại đột cảm giác quanh thân phát lạnh, trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Tiếp theo hóa thành băng điêu. Chương 1375, Tiên cùng chân linh chương 1375, Tiên cùng chân linh mắt thấy Hắc Thủy Huyền Xà không hiểu bị băng phong, cầm kiếm mà đứng Huyền Nguyên kiếm tông các đệ tử nhìn nhau sững sờ, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi tình thế nguy cấp, một khi lục sư tỷ bị bắn bị thương tiêu diệt, kiếm trận thế tất tự sụp đổ. Lúc đó, bọn hắn đem triệt để chống lại Hắc Thủy Huyền Xà tư bản. Ở đây người chỉ sợ một cũng chạy không được. Sao liệu hạnh phúc tới quá đột ngột, thời khắc sống còn phong hồi lộ chuyện, theo Hắc Thủy Huyền Xà hóa thành băng điêu, tình thế nguy hiểm tự nhiên tiêu di ở vô hình. Nhỏ tuổi nhất Bạch Đi thiếu niên dẫn đầu phản ứng, đối bầu trời liền ôm quyền. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Dám hỏi tiền bối có thể hiện thân gặp nhau hoặc lưu lại tên thật, vạn bối cũng tốt thượng bẩm tông môn, ngày sau tương báo. Còn lại Huyền Nguyên kiếm tông đệ tử lúc này thì lần lượt lấy lại tinh thần, chỉ là cũng không dám có bất kỳ động tác, cũng chưa từng mở miệng biểu đạt cảm kích. Tại bọn hắn trong ấn tượng, cao nhân tiền bối giống như tính tình cổ quái, quá nhiều nói cảm ơn trái lại không tốt. Huống chi, tiểu sư đệ vừa rồi còn nói qua mời người ta hiện thân ngôn ngữ, bọn hắn như phụ họa theo đuôi, không khỏi có chút cưỡng ép bức bách chi ngại. Chỉ có lục họ nữ tử vẫn luôn si ngốc nhìn qua hình rắn băng điêu, ánh mắt phức tạp. Rất nhanh, tại Huyền Nguyên kiếm tông chúng đệ tử căng thẳng cùng chờ mong nhìn chăm chú bên trong, giống như thần tiên quyến lữ một đôi thanh niên nam nữ chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Nam phong thần như ngọc, anh tuấn tiêu sái, nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, dáng người hiểu điệu. Cho tới khi bọn hắn hiện thân lúc, Huyền Nguyên kiếm tông nam nữ đệ tử cũng không khỏi tự ti mặc cảm. Mặc dù bọn hắn biết rõ, tu vi đối với đến rồi cảnh giới nhất định, dung mạo cùng thân hình đều có thể tùy tâm đổi, nhìn thấy trước mắt chưa hẳn làm thật, nhưng chính là không tự chủ được bị tin phục, không thể gọi tên. Bạch Đi thiếu niên tiến lên đón, quỳ một chân trên đất, vạn bối Huyền Nguyên kiếm tông đàm xuyên, bái tạ hai vị tiền bối đại ân cứu mạng. Cái khác Huyền Nguyên kiếm tông đệ tử theo sát phía sau, bái tạ hai vị tiền bối đại ân cứu mạng. Tuyệt mỹ nữ tử dịu dàng cười một tiếng, dễ như trở bàn tay mà thôi, chư vị không cần đa lễ. Lập tức nàng bàn tay trắng như ngọc nhẹ giơ lên, liền có một cỗ vô hình lực lượng đem mọi người đỡ dậy. Thấy thế, tên là Đàm Xuyên Bạch Đi thiếu niên đầu tiên là giật mình, sau đó nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại. Người đến vừa có thể đem nhị giai chân linh tu vi Hắc Thủy Huyền Xà cách không băng phòng, vậy ít nhất cũng phải là tam giai chân linh, thậm chí cao hơn tu vi. Hắn giơ tay nhấc chân tất nhiên vô cùng kỳ diệu. Lập tức Đàm Xuyên trong lòng kính sợ càng đậm, nhưng vẫn là lấy dũng khí, thận trọng nói, "Vãn bối cả gan thỉnh giáo tiền bối tục danh." Tuyệt mỹ nữ tử đi chi tiếp nói, "Ta gọi Hồ Ly, vị này là phu quân ta, Diễm." Đàm Xuyên lại lần nữa chắp tay, "Ly tiền bối, Diễm tiền bối." Hồ Ly mỉm cười gật đầu. Nàng có thể cảm nhận được năm tháng tại trước mặt trên người thiếu niên lưu lại dấu vết, dựa theo thiên vũ giới thời gian tính toán, vẫn chưa tới 20 tuổi. Bởi vậy, vô luận từ phương diện nào nói, bị gọi cái tiền bối cũng coi như hợp lý. cùng lúc đó, tiếp xúc gần gũi cũng làm cho nàng càng chắc chắn lúc trước phán đoán. Trước mặt cái này tuổi trẻ tu sĩ nhục thân cùng thần hồn, không thể nghi ngờ có thể cùng thiên vũ giới tiên linh ở vào cùng một cấp độ, mà kia hắc sạt thì có thể so với chân tiên sơ kỳ. Chẳng qua bị giới hạn bản nguyên thế giới đại đạo phát tắc, bọn hắn bị áp chế rồi mà thôi. Có thể là cái này tồn tại ở trong cõi u minh công bằng, đang ở bản nguyên thế giới, tu luyện mười mấy năm thì có nguyên thủy thế giới trăm vạn ngàn vạn năm hiệu quả, nhưng tương tự hao tổn cùng sói mòn cũng sẽ tăng lớn vô số lần. Giả sử đem Huyền Nguyên kiếm tông những đệ tử này đưa đến thiên vũ giới, vậy bọn hắn chính là chứng đạo trưởng sinh tiên, cao cao tại thượng, có thể lập giáo xương tổ mở một phương tiên quốc. Có đó không này, bọn hắn lại chỉ là mới bước lên tu hành đường, chẳng qua lâu nghĩ ngươi. Sau đó, Hồ Ly lại cùng Đàm Xuyên bắt chuyện rồi vài câu, biết được hắn là cùng một đám sư minh sư tỷ ra đây lịch luyện, nhân duyên tế hội phía dưới mới cùng cái kia bị thương Hắc Thủy Huyền Xà đưa trước tay. Với lại theo Đàm Xuyên nói gần nói xa để lộ ra tuổi tác có thể kết luận, bản nguyên thế giới cùng thiên vũ giới tính theo thời gian quy tắc không khác chút nào. Về những thứ này, tuy nói trước khi tới liền nghe một tương lan để cập qua, nhưng lại xác nhận hạ vẫn không có chỗ xấu. Nói ra thật xấu hổ, lần này Hắc Thủy Cốc hành trình sư môn trưởng bối còn từng cố ý đã thông báo, không cần thiết treo chọc nhị giai chân linh cảnh thậm chí trở lên yêu thú. Ai ngờ khi thật sự gặp được đầu này bị thương nặng Hắc Thủy Huyền Xà lúc, mọi người lại một mạch tất cả đều mất trí, suýt nữa ủ thành đại họa. May mắn được hai vị tiền bối ra tay, vạn bối đám người lúc này mới miễn ở mệnh tang miệng rắn. Đang khi nói chuyện, Đàm Xuyên theo bản năng nhìn về phía bị băng phong Hắc Thủy Huyền Xà, theo ánh mắt bên trong liền có thể nhìn ra, hắn đến bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi. Lúc này, kia lục họ nữ tử ánh mắt phức tạp đi tới, ấp úng nói, hai vị tiền bối, vạn bối có một yêu cầu quá đáng, không biết có thể nói thẳng. Hồ Ly cười nói, cứ nói đừng ngại. Lục họ nữ tử do dự một lát mới mở miệng, đối với đầu này Hắc Thủy Huyền Xà, tiền bối có thể hay không giao cho? Có thể nàng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một đạo trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, đem hắc xà băng điều chụp rồi cái vỡ nát. Sau đó một tên lão giả áo xám hiện ra thân hình. Lão phu trên đường có việc trì hoãn đến chậm chút ít, lũ tiểu gia hỏa cũng còn không có sao chứ? Ha 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 ha. Hắn cười lớn nuốt nuốt hàm dâu. Huyền Nguyên đệ tử của kiếm tông nhóm nhận ra lão giả thân phận, không khỏi đại hỉ, sôi nổi chào nói, đệ tử gặp qua Lưu trưởng lão. Bạch Y thiếu niên Đàm Xuyên cũng giống như thế. Chỉ có lục họ nữ tử si ngốc nhìn qua đầy trời phiêu tán bụi băng, thật lâu không kềm chế được. Tiên vương trung kỳ, tại bản nguyên thế giới đại khái là tam giai chân linh. Hồ Ly một chút liền nhìn ra lão giả tu vi. Chỉ là trong nội tâm nàng khó hiểu, vì sao vị này Lưu trưởng lão sẽ đối với một cái đã chết đi yêu thú thống hạ ngân thủ, chẳng lẽ không phải vẽ vời thêm chuyện. Đàm Xuyên lôi kéo lục họ nữ tử góc áo, nhỏ giọng nhắc nhở, "Lục sư tỷ, lục sư tỷ, Lưu trưởng lão đến rồi." Hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức cắn răng chào, "Đệ tử Lục Vân cần gặp qua Lưu trưởng lão." Lưu trưởng lão chỉ là liếc nàng một chút, cũng không có quá nhiều phản ứng, mà là trực tiếp đi về phía ở đây duy hai hai bộ gương mặt lạ, cười lấy chắp tay nói, "Lão phu Huyền Nguyên kiếm tông Lưu Hải Sơn, không biết hai vị đạo hữu tục danh." Đối với nhìn không thấu hư thực hai người, vị này Lưu trưởng lão tất nhiên là không dám sơ suất, tất nhiên không bài trừ có chút đặc thù pháp môn có thể che giấu khí tức. Chẳng qua, đối phương vừa có thể đem cái kia nhị giai chân linh cảnh Hắc Thủy Huyền Xà băng phong, nghĩ đến chí ít cũng có thể cùng hắn có ngang nhau cấp độ thực lực. Hồ Ly tuy nói không nghĩ cơ hội trước mặt này cười có chút dối trá lão giả, nhưng theo lễ phép hay là chi tiết làm ra đáp lại. Nguyên lai là Diễm đạo hữu cùng Hồ Ly đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Mặc dù Lưu Hải Sơn chưa từng nghe nói qua hai cái này xa lạ danh hiệu, nhưng cũng không thèm để ý giữa thiên địa đặt chân tu hành đường sinh linh nhiều, hắn thường xuyên sẽ gặp phải mấy cái du lịch tứ phương tu sĩ, sớm đã không thấy kinh ngạc. Sau một hồi khách sáo, Lưu Hải Sơn phát ra mời, không biết hai vị đạo hữu nhưng có hứng thú đến ta Huyền Nguyên kiếm tông ngồi xuống. Hai vị vừa rồi cứu được trong tông rất nhiều đệ tử tính mệnh, mặc dù đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng chúng ta cũng nghĩ thể hiện lòng cảm kích. Chương 1376, làm khách Huyền Nguyên kiếm tông. Chương 1376, làm khách Huyền Nguyên kiếm tông. Đối với Lưu Hải Sơn mời, Hồ Ly cũng không ngay lập tức cho ra đáp lại, mà là theo thói quen nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh luôn luôn không nói lời nào phu quân. Đi, có thể nào không tới? Hòa Tam không chút nghĩ ngợi miệng đầy đáp ứng nói. Tất nhiên Lưu trưởng lão thành ý mời, Diễm Mộ Nhân há lại sẽ không biết điều đâu, vừa vặn mượn cơ hội này chiêm ngưỡng Huyền Nguyên kiếm tông phong thái. Ngươi nói đúng không, tức phụ nhi? Nói xong, hắn còn cho Hồ Ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn hiểu ý, cười yếu ớt nói, toàn bằng phu quân làm chủ là đủ. Vừa tới bản nguyên thế giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, có một tìm hiểu tình huống thổ dân dẫn đường tốt nhất rồi, tiện thể còn có thể thăm dò được rất nhiều thông tin tình báo. Mắt thấy trước mặt hai người đáp ứng sảng khoái như vậy, Lưu Hải Sơn mặc dù mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn đơn thuần chỉ là khách sáo, ai nghĩ đến gặp phải thực sự người trực tiếp đáp ứng. Chẳng qua thì sao cũng được. Huyền Nguyên kiếm tông chính là người đời công nhận danh môn chính phái, tất nhiên là không sợ bất luận kẻ nào đến nhà. Lưu Hải Sơn từ bên hông cởi xuống một con hồ lô, sau đó tiện tay hướng phía trước ném đi, đồng thời trên tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hồ lô kia nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành dài 7-8 trượng cự vật. Hai vị, mời. Lưu Hải Sơn cười lấy làm ra cái dấu tay xin mời. Đa tạ. Hòa Tam gật đầu, chợt nắm ở bên cạnh thê tử thức tha vòng eo, bước chân khẽ động, hai người liền nhẹ nhàng ngồi lên rồi hồ lô. Lưu Hải Sơn theo sát phía sau. Tiếp theo là Huyền Nguyên kiếm tông một đám đệ tử, theo thứ tự leo lên hồ lô, ngay ngắn trật tự. Lục sư tỷ, cần phải đi. Đàm Xuyên nhìn về phía tên là Lục Vân Cẩn nữ tử. Hắn lúc này mới theo hắc xà băng điêu phá toái chỗ thu hồi tầm mắt, quay người đi về phía hồ lô. Bước chân có chút nặng nề, hơi có vẻ cô đơn. đi hướng Huyền Nguyên Kiếm Tông trên đường. Hỏa Tam biết được, bọn hắn bây giờ đang đứng ở Thiên Thịnh Linh Vực, Thanh Diệp Châu cảnh nội. Mà Huyền Nguyên Kiếm Tông thì là Thanh Diệp Châu Nam Bộ bảy đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Hai vị tiền bối có chỗ không biết, chúng ta Huyền Nguyên Kiếm Tông bây giờ trong Tam Tông tứ môn thế nhưng đứng hàng ba vị trí đầu tồn tại. Tông chủ đại nhân xuất thân danh môn, từng có Thanh Diệp thập kiệt danh xưng, chính là có lão nhân gia ông ta dẫn đầu dưới, Huyền Nguyên Kiếm Tông mới phát triển không ngừng. Chỉ cần tông chủ đại nhân lại có đột phá, vậy liền có thể thực hiện một môn hai lục giai, đến lúc đó, đang đỉnh đứng đầu bảng, đem ở trong tầm tay. Trẻ tuổi các tu sĩ vây quanh ở Hỏa Tam bên cạnh hai người, ngươi một lời ta một câu, tranh nhau giới thiệu nhà mình tông môn cường đại. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là vì Huyền Nguyên Kiếm Tông đệ tử thân phận là vinh. Chỉ có Lục Vân Cẩn yên tĩnh co quắp tại một bên, hai tay ôm bắp chân, cái cầm định tại trên đầu gối, ánh mắt trống rỗng, không nói một lời. Đàm Xuyên chần chờ hồi lâu, hay là xê dịch thân thể, ngồi ở bên người nàng cách đó không xa, thận trọng thử dò xét nói, Lục sư tỷ, còn đang vì không thể đạt được Hắc Thủy Huyền Xà nội đan khổ sở sao? Lục Vân Cẩn không có trả lời. Đàm Xuyên nói tiếp, Lục sư tỷ, ta nghe nói Vân Tranh sư đệ thương thế đã ổn định, chỉ cần tạm thời đình chỉ tu luyện, liền sẽ không phát tác. Lục Vân Cẩn đắng chát cười một tiếng, đệ đệ hắn luôn luôn hiếu thắng, như thế nào lại khẳng vì thương thế mà buông tha tu luyện à? Đàm Xuyên thở dài, hồi lâu không nói. Tại Kiếm Tông, hắn cùng Lục thị tỷ đệ quan hệ tốt nhất, ngày bình thường không ít bị tỷ đệ hai người chiếu cố. Hắn bái nhập tông môn tuy nói cũng không tính muộn, có thể bởi vì xuất thân không tốt, bị rất nhiều đồng môn vắng vẻ, tài nguyên tu luyện càng là hơn có hạn. Chỉ có Lục Vân Cẩn Lục Vân Tranh tỷ đệ chưa bao giờ ghét bỏ qua trong cơ thể hắn yêu thú chi huyết. Cũng may mọi thứ đều sống qua tới rồi. Khi hắn thiên phú tu luyện dần dần hiện ra, lực áp rất nhiều đồng môn, yêu huyết sự tỉnh cũng liền bị hòa tan. Lục sư tỷ, ngươi cũng đừng nổi trí, lần này không thể cầm tới Hắc Thủy Huyền Xà nội đan, về sau còn có cơ hội. Đàm Xuyên an ủi. Lục Vân Cẩn thở dài, miễn cưỡng cười vui nói, chỉ hy vọng như thế đi. Dứt lời, nàng quay đầu đi. Đảm nhiệm tại miệng hồ lô đạo kia thân ảnh gián mua bước vào tầm mắt, hắn ấy mắt lại không tự giác toát ra mấy phần phẫn hận, nhưng rất nhanh liền ẩn vào vô hình. Mọi người đáp lấy hồ lô hẹn sao nhìn phi hành hơn nửa canh giờ, vượt qua mấy ngàn dặm non sông, cuối cùng đến Huyền Nguyên Kiếm Tông nơi ở, Lăng Vân Sơn. Núi này tổng cộng có cao thấp 12 tòa đỉnh núi, đều có thể qua nói, bởi vậy gọi tên Lăng Vân thập nhị phong. Mà Hỏa Tam hai người kết biết những thứ này kiếm tông đệ tử, đều thuộc về đệ tử phong. Lưu trưởng lão cũng không ngoại lệ. An ổn chạm đất về sau, hắn lắc lắc ống tay áo, đem hồ lô thu hồi. Sau đó đối Hỏa Tam hai người cười lấy chắp tay một cái nói, hai vị đạo hữu, lão phu còn có một chút chuyện khẩn yếu nhu cầu cấp bách xử lý, trước hết xin lỗi không tiếp được rồi, sau đó, lão phu lại sai nhân cho hai vị sắp đặt chỗ ở. Hỏa Tam nói, Lưu trưởng lão xin cứ tự nhiên. Lưu Hải Sơn lại nhìn phía Bạch Ti thiếu niên, Đàm Xuyên, liền từ ngươi trước mang theo hai vị quý khách bốn phía đi dạo đi, nhớ lấy không thể thờ ơ. Đàm Xuyên gật đầu, xin nghe Lưu trưởng lão pháp chỉ. Tại Lưu trưởng lão sau khi rời đi, xuất hành trở về Kiếm Tông các đệ tử liền lần lượt cùng Hỏa Tam hai người cáo từ. Riêng phần mình trở về chỗ ở lần này đi ra ngoài lịch luyện để bọn hắn có chút mệt mỏi. Đặc biệt tại đối mặt cái kia Hắc Thủy Huyền Xà lúc, dường như toàn bộ hành trình nét mặt căng cứng, đến mức thể xác tinh thần đều mệt, tiêu hao không nhẹ. Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm, được cứu trở về. Lục Vân Cẩn cũng là chắp tay một cái, hai vị tiền bối, xá đệ trọng thương chưa lành cần chăm sóc, xin thứ cho Vân Cẩn xin lỗi không tiếp được. Ồ, không biết lệnh đệ vì sao mà thương? Hồ Ly truy vấn. Lục Vân Cẩn cười khổ trả lời, trước đó không lâu, xá đệ ra ngoài thời bất hạnh thân chúng hỏa yết chi độc, suýt nữa mệnh tàng tại chỗ. Cũng may hắn kịp thời phát ra tín hiệu cầu cứu, có trong tông tiền bối đem hắn cứu được quay về. Thương thế là ổn định, chỉ tiếc xá đệ thể nội hỏa yết chi độc nhưng thủy chung không được trừ tận gốc. Nói đến đây, Lục Vân Cẩn rõ ràng có chút nghẹn nào. Đàm Xuyên nối liền câu chuyện, tiếp tục nói, về hỏa yết chi độc giải pháp, chúng ta gần đây ngược lại là nghe được một cổ lão đơn thuốc, chỉ là dược liệu cần thiết khá khó sử tìm. Trong đó quan trọng nhất thuốc dẫn chính là kia Hắc Thủy Huyền Xà nội đan. Nếu không phải cuối cùng, Đàm Xuyên sư đệ. Lục Vân Cẩn ngắt lời rồi Đàm Xuyên tự thuật, cũng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn không muốn nói thêm nữa. Hỏa Tam cùng Hồ Ly đều là đã nhận ra vi diệu trong đó, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn cười nói, không nếu như để cho chúng ta đi gặp thấy một lần lệnh đệ làm sao, cố gắng sẽ nghĩ tới những biện pháp khác, giải quyết kia hỏa yết chi độc. Thật. Đàm Xuyên cùng Lục Vân Cẩn đồng thời hai mắt tỏa sáng. Chúng ta hết sức. Hồ Ly cũng không có nói đầy, rốt cuộc bây giờ là tại bản nguyên thế giới, nàng còn không xác định Hỏa Tam còn có hay không trước đó kia không gì làm không được câu chuyện thật. Nàng không muốn đi trước mặt vị này yêu đệ sốt ruột tỉ tỉ hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía phu quân, nhỏ giọng hỏi, có thể chứ? Hỏa Tam mặt mũi tràn đầy buồn bực, "Ách, không sao hết." Chương 1377, Hỏa Yết Chi Độc chương 1377, Hỏa Yết Chi Độc đệ cửu phong trên một chỗ vắng vẻ sân nhỏ. Có một nhìn lên tới 15-16 tuổi, tại quanh chân ngồi tính tỏa người thiếu niên, khuôn mặt dữ tợn, hô hấp run rẩy, dường như đang đứng ở khó mà chịu được trong thống khổ. Hắn mình trần thân trên, chỗ ngực rất nhiều đường kinh mạch cao cao nổi lên, trong đó nào đó hỏa năng lượng màu đỏ tràn ngập hạ có vẻ hơi yêu dị. "Hừ, ta cũng không tin áp chế không nổi ngươi cái nho nhỏ Hỏa Yết Chi Độc." Người thiếu niên hừ nhẹ, khắp khuôn mặt là bướng bỉnh. Mặc dù thể nội đau đớn ép ý hắn biết gần như mơ hồ, nhưng như cũ cắn răng kiên trì. Nhưng mà cuối cùng là đến rồi cực hạn. Chỉ nghe hắn hoa phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt để bại, mới ngã xuống đất. Vân Tranh. Vân Tranh sư đệ. Ra ngoài trở về Lục Vân Cẩn cùng Đàm Xuyên vừa vặn gặp được một màn này, không khỏi vội vàng vì tốc độ nhanh nhất xông vào trong viện, đem người thiếu niên đỡ dậy. Vân Tranh. Vân Tranh. Mau tỉnh lại,
ngươi cũng đừng dọa tỷ tỷ.
Vân Tranh. Lục Vân Cẩn đem người thiếu niên nắm ở trong ngực, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng.
Mấy tức về sau, người thiếu niên mở mắt ra, làm hai khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, hắn cố nén thể nội đau đớn cười cười.
Tỷ, Đàm Sư Minh, các ngươi quay về rồi.
Giờ này khắc này, Lục Vân Cẩn cũng nhịn không được nữa, nước mắt đông chốc thì bừng lên.
Không phải theo như ngươi nói muốn tạm thời đình chỉ tu luyện, và rút độc lại nói, vì sao không nghe?
Lục Vân Cẩn mặt mũi tràn đầy tức giận, trong lời nói thì rõ ràng mang theo rất nhiều nộ khí, nhưng càng nhiều hơn là đến từ tỷ tỷ đúng đệ đệ yêu thương.
Có thể.
Tên là Lục Vân Tranh người thiếu niên muốn nói lại thôi, bị tỷ tỷ ánh mắt nghiêm nghị chấn nhiếp, yên lặng cúi đầu.
Đàm Xuyên an ủi, Vân Tranh sư đệ, ngươi nghìn vạn lần bước vàng, chúng ta đã có giải độc phương pháp, chỉ cần gom góp dược liệu, liền có thể để ngươi khôi phục như lúc ban đầu.
Lục Vân Tranh thở dài, tốt, Đàm sư minh, ta biết rồi.
Người thiếu niên ánh mắt trở nên ảm đạm, trên mặt không cam lòng cùng bướng bỉnh, đang dần dần bị chán nản thay thế.
Về thể nội hỏa yết chi độc giải pháp, hắn tất nhiên là có chỗ nghe nói, hắn dược liệu cần thiết quá mức cửa hồng, trong thời gian ngắn rất khó gom góp.
Huống chi, kiếm điện chi tranh đã gần kề gần, thời gian còn lại không nhiều lắm.
Gặp hắn bộ dáng này, Lục Vân Cẩn tim như bị dao cắt, không khỏi âm thầm thề, dù thế nào đều muốn là đệ đệ tiêu độc chữa thương.
Dạng gì hy sinh đều có thể tiếp nhận.
Dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Lục Vân Cẩn lập tức đem trong ngực bị thương nặng đệ đệ giao cho Đàm Xuyên chiếu khán, sau đó quay người quỳ một đôi thanh niên nam nữ trước mặt.
Diễm tiền bối, Ly tiền bối, Vân Cẩn khẩn cầu hai vị xuất thủ cứu cứu ta đệ đệ.
Chỉ cần đệ đệ năng lực có chỗ chuyển biến tốt đẹp, Vân Cẩn cho dù làm trâu làm ngựa, làm nô tài, cũng sẽ báo đáp hai vị tiền bối đại ân.
Hồ Ly túi người đem Lục Vân Cẩn đỡ dậy, cười nói, Vân Cẩn cô nương chớ có sốt ruột, gặp nhau chính là duyên phận, chúng ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Dứt lời, nàng nhìn về phía Hòa Tam.
Phu quân, ngươi nhưng có cách.
Hòa Tam sắc mặt cổ quái, trong lòng tự nhủ, tức phụ nhi, ngươi là có nhiều xem thường ta à, chớ nói điểm ấy vết thương nhỏ tiểu độc, cho dù chết đều có thể kéo trở về được rồi.
Hắn thì không nói gì, chỉ là trực tiếp đi lên trước, đối vẻ ngoài suy sụp người thiếu niên ngoắc ngón tay, liền có một đạo hỏa hồng nóng bỏng năng lượng từ sau người thể nội bị rút ra đây.
Không hề nghi ngờ, là cái này cha tấn Lục Vân Tranh đã lâu hỏa yết chi độc.
Xong.
Hỏa Tam hứng hở nói.
Gặp tình hình này, Lục Vân Cẩn, Đàm Xuyên, bao gồm Lục Vân Tranh bản thân đều thấy choáng, sững sờ ở tại chỗ hồi lâu cũng nói không ra lời.
Sao cái ý nghĩa?
Lẽ nào vì bá đạo ngoan cố chứ xưng hỏa yết chi độc, chỉ đơn giản như vậy thì giải quyết?
Phải biết, cho dù là trong tông rất nhiều tiền bối trưởng giả cũng đúng này sâu tận xương tùy hỏa độc thúc thủ vô sách, đành phải cưỡng ép áp chế, không cách nào trừ tận gốc.
Về phần kia dùng hắc thủy huyền xà làm thuốc dẫn giải độc chi pháp, thì là Đàm Xuyên theo một quyển nhặt được cổ tịch trên một lần tình cờ nhìn thấy.
Lục Vân Cẩn trước hết nhất lấy lại tinh thần, vội vàng về đến đệ đệ bên cạnh, ân cần hỏi, Vân Tranh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?
Lục Vân Tranh nét mặt chất phác, hồi lâu mới mở miệng, tỷ, ta hình như
tốt.
Vừa rồi, hắn từng điều động thể nội linh lực, thử vận hành một tiểu chu thiên, toàn bộ hành trình thông suốt, không hề phòng cảm giác.
Cái này mang ý nghĩa, hỏa huyết chi độc đã triệt để bị trừ bỏ, mảy may cũng không còn.
Tỷ, ta thực sự tốt.
Về sau lại có thể luyện công.
Ha ha ha.
Trọng thương khỏi hẳn người thiếu niên cao giọng cười to.
Lục Vân Cẩn kích động đem nó ôm vào trong ngực, vui đến phát khóc.
Giờ khắc này, mặc dù các loại không tính thật lâu, theo đệ đệ trọng thương được cứu hồi đến bây giờ còn không đủ một tháng, nhưng lại một ngày bằng một năm.
Đoạn thời gian kia, nàng tâm đều nhanh nát.
Lục Vân Tranh dãy rủi lấy theo tỷ tỷ trong ngực bứt ra, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, "Tỷ, ta cũng ngươi lớn thế này rồi còn như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân a."
Nghe vậy, Lục Vân Cẩn nín khóc mỉm cười, đưa tay cưng chiều chọc chọc đệ đệ cái trán, "Ngươi tiểu tử thối này, bao lớn ta tất cả đều do ngươi tỷ."
Đàm Xuyên ngược lại là có nhãn lực thấy, tự giác thối lui, không muốn quấy rầy hai tỷ đệ giành lấy cuộc sống mới vui sướng.
Đàm Xuyên đối Mô Diễm đại nhân chắp tay nói, đa tạ Diễm tiền bối ra tay, cứu Vân Tranh sư đệ tính mệnh, đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên.
Sau đó, Lục gia tỷ đệ càng là hơn cùng nhau quỳ mọp xuống đất.
Lục Vân Cẩn nói, Diễm tiền bối là xá đệ tiêu độc cứu mạng, Vân Cẩn ghi nhớ lúc trước lời nói, tự nguyện làm nô tài, mặc cho phân công, vì báo tiền bối đại ân.
Lục Vân Tranh cũng nói, tiền bối, ngài cứu là Vân Tranh tính mệnh, nếu có phân phó, Vân Tranh lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ.
Nhưng mời chớ có làm khó gia tỷ.
Nói đến câu nói sau cùng lúc, vừa mới khỏi hẳn người thiếu niên rõ ràng có chút khẩn trương.
Chỉ vì hắn tiêu độc tiền bối là lần đầu gặp nhau, không biết căn không biết rõ, càng không rõ ràng hắn tính tình bản tính.
Hắn không nghĩ tỷ tỷ vì cứu hắn tính mệnh mà làm ra cái gì hy sinh.
Như thế, hắn tình nguyện chết.
Hòa Tam,
tiểu tử ngươi lời này nghĩa là gì, chẳng lẽ lại còn tưởng rằng lão tử sẽ đối với tỷ tỷ ngươi đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu.
Nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng.
Hồ Ly che miệng cười một tiếng, đi lên phía trước đem Lục gia tỷ đệ đỡ dậy.
Hai người các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, dễ như trở bàn tay mà thôi, ở đâu còn có thể muốn cái gì hồi báo.
Nếu không như vậy, nhà ta phu quân có chút ăn uống chi dụng, không bằng chuẩn bị chút ít đồ nhắm rượu, chúng ta cùng nhau là Vân Tranh tiểu hữu chúc mừng giành lấy cuộc sống mới làm sao?
Lục gia tỷ đệ đầu tiên là sững sờ, nhìn nhau nhìn, sau đó vui vẻ đáp ứng.
Diễm tiền bối, Ly tiền bối, nhanh, trong phòng mời.
Hai vị tiền bối có chỗ không biết, tỷ tỷ của ta nàng thế nhưng tiêu đến một tay thức ăn ngon đâu, ha ha ha.
Cùng ở tại Lăng Vân đệ cửu phòng.
Nơi nào đó gian phòng bên trong, hai tên người thanh niên mật đàm.
Ngươi nói cái gì? Cái kia hắc thủy huyền xà bị Lưu trưởng lão một cái tát đập nát.
Đúng vậy, nhạc sư minh.
Hừ, lão gia hỏa này thật đúng là xen vào việc của người khác, làm hư kế hoạch của chúng ta.
Nhạc sư minh, vậy kế tiếp chúng ta muốn làm gì? cái gì đều không cần làm, liền để Lục Vân Tranh sống lâu mấy ngày đi, dù sao hỏa huyết chi độc không đi được, hắn cũng bất quá là phế nhân. Chương 1378, giành lấy cuộc sống mới thiên tài thiếu niên. Chương 1378, giành lấy cuộc sống mới thiên tài thiếu niên. Vắng vẻ trong sân, khói bếp dâng lên rơi xuống. Lục Vân cần 5-6 cái sở trường thức nhắm lần lượt đã lên bàn, ăn mặn làm đều có. Đàm Xuyên thì là nhanh chóng đi tới đi lui chỗ ở, ôm trở về đến hơn phân nửa vỏ rượu. Nói đến đây là hắn chân tàng, ngày bình thường rất ít bỏ được uống, chỉ có chiêu đãi quý khách hoặc là đặc biệt ngày Tết thời mới biết đánh ra đến một bình nhỏ. Nhưng lần này lại là lấy ra hết rồi. Một phương diện, hắn tất nhiên là nghĩ đúng hai vị tiền bối đại ân cứu mạng thể hiện cảm tạ, mặt khác, càng là hơn để ăn mừng Lục Vân Tranh giành lấy cuộc sống mới. Trong bữa tiệc, Lục gia tỷ đệ cùng Đàm Xuyên từ lúc mới bắt đầu cẩn thận, đến vài chén rượu hạ đỗ dần dần mở ra lời nói hụt, thổ lộ nội tâm. Ba người đều chưa từng cố ý áp chế tiểu lực, chính là muốn vì trong lòng men say đến hòa tan gần đây cay đắng. Cho dù cùng bàn mà ngồi còn có hai cái người lạ cũng hoàn toàn không có đề phòng, rốt cuộc mệnh đều là người ta cứu được, còn có gì không thả ra. Diễm tiền bối, một chén này vãn bối vẫn là phải mời ngài. Lục Vân Tranh lắc lắc ung dung bưng chén rượu lên, mặc dù mắt say lờ đờ mê ly, nét mặt nhưng lại dị thường nghiêm túc. Nếu không phải tiền bối kịp thời là vãn bối trừ bỏ hòa độc, vậy vãn bối con đường tu hành liền triệt để đoạn mất, sau đó không lâu kiếm điện chi tranh khó tránh khỏi cũng muốn bỏ lỡ. Đại ân đại đức, vãn bối khắc sâu trong lòng ngũ tạng, cả đời không quên. Dứt lời, hắn nâng lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hòa Tam cười lấy bưng chén rượu lên ra hiệu, không nhanh không chậm uống vào một ngụm. Hắn hiểu rõ, người thiếu niên đã say rồi. Không những một miệng không cách nào không rõ, vẻn vẹn là vừa nãy kia phiên mời rượu từ liền không biết lặp lại mấy lần. Nhưng hắn lại không sợ người khác làm phiền, ngược lại là có chút thưởng thức người thiếu niên tính tình thật, cùng với nói đến tu hành lúc, hắn trong ánh mắt một mảnh chân thành. Sau đó, Lục Vân Tranh nghĩ ngồi về vị trí cũ, sao liệu lại làm không, trực tiếp ném xuống đất, trêu đến mọi người cười ha ha. Như thế thì đánh thức nằm ở trên bàn giữa trận nghỉ ngơi Lục Vân Cẩn. Hai gò má ửng hồng nữ tử nét mặt hơi có vẻ chất phác. "Vân Tranh, ngươi ngồi dưới đất làm gì, tuổi lớn bao nhiêu rồi còn chui gầm bàn đáy, mau đứng lên, đừng để hai vị tiền bối chê cười." Đàm Xuyên thì là hai tay chống cằm, nhìn men say mông lung nữ tử cười ngây ngô. Cuối cùng, tuổi tác cộng lại không vượt qua giáp ba người, cũng gục xuống bàn nằm ngáy ho ho, này có lẽ sẽ là bọn hắn gần đây thơm nhất một hồi ngủ ngon, từ Lục Vân Tranh thân chúng hỏa độc đến nay liền chưa bao giờ có rồi. Hỏa Tam không muốn quấy nhiễu mộng đẹp của bọn hắn, liền xách còn sót lại một bầu rượu, đi vào trong viện. Hồ Ly như có điều suy nghĩ nói, nghe bọn hắn nói, nơi này tu vi cảnh giới ngược lại là cùng Thiên Vũ giới Cựu Thiên Thập Địa giống nhau đến mấy phần, nhị giai chân linh cảnh mới có thể ngự không, tích gốc, diên thọ. Mặc dù phương pháp tu hành khác nhau, có thể hiệu quả lại cùng lúc trước trúc cơ cảnh đại kém hay không rồi. Dựa theo hiện nay nắm giữ thông tin, ta cảnh giới bây giờ, sơ bộ phỏng đoán, chí ít thì tại ngũ giai chân linh phía trên. Hòa Tam chỉ lo từ trạm uống một mình, khi thì hưng hờ đáp lại vài câu, dù sao tu hành cái gì, sớm đã cùng hắn không có quan hệ gì. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, tu hành đúng Hồ Ly cũng không phải cần thiết. Chỉ cần nàng nghĩ, tùy thời đều có thể một bước lên trời. Hai vị trí tại này đấy. Ngoài cửa đi tới một lão giả, là kia Lưu Hải Sơn Lưu trưởng lão. Lão phu đã báo cáo phong chủ, là hai vị sắp xếp xong xuôi chỗ ở, xin mời đi theo ta. Nghe thấy đầy viện mùi rượu, Lưu Hải Sơn không khỏi nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía trong phòng, lập tức, say rượu ba người vào liền vào hắn tầm mắt. Hắn ánh mắt bên trong rõ ràng hiện lên một vòng tiếc hận, chắc hẳn hai vị cũng đã được nghe nói Vân Tranh đã trải qua đi. Hòa Tam gật đầu, hơi có nghe thấy. Lưu Hải Sơn thở dài nói, đã từng Vân Tranh thế nhưng đệ cựu phong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, bị ký thác kỳ vọng. Ai ngờ tại trước đây không lâu đột phát bất ngờ, lại nhường hắn thân chúng rồi quỷ quệt khó lường hỏa yết chi độc. Mặc dù cuối cùng tính mệnh là bảo vệ, nhưng lại triệt để đoạn mất tu hành đường, thực sự đáng tiếc. Hồ Ly thử do xét nói, nhưng ta nghe nói, dường như có một cổ phương có thể giải loại độc này, chỉ là dược liệu cần thiết có chút hy lưu thôi. Kỳ thực trong nội tâm nàng có một nghi vấn. Tất nhiên Lục Vân Tranh luôn luôn được công nhận kinh tài tuyệt diễm, kia vì sao tông môn chưa từng ra tay giúp đỡ đâu? Theo lý thuyết, vì Huyền Nguyên kiếm tông thực lực gom góp phương thuốc không khó lắm. Lưu Hải Sơn cười khổ nói, không dối gạt hai vị nói, về kia cổ phương, lão phu thật có hiểu rõ, chẳng qua hắn dược liệu phối hợp vô cùng không thể tưởng tượng nổi chút ít. Trước tạm mặc kệ cái khác chỉ nói Hắc Thủy Huyền Xà nội đan, đây chính là chí âm chí lạnh tà độc vật, sao có thể dùng làm giải độc thuốc dân a? Dù là lấy độc trị độc cũng không thể nào nói nổi. Lời nói ở đây, Lưu Hải Sơn dường như là nghĩ đến cái gì, dừng lại một chút một lát, sau đó mới nói tiếp, có thể hai vị sẽ cảm thấy, lúc trước lão phu ngăn cản Vân Cẩn đạt được Hắc Thủy Huyền Xà nội đan có chút không hợp lý. Nhưng trên thực tế, nếu là thật sự đem trong lúc này đan dùng làm giải độc, một khi có sai lầm, kia Vân Tranh tính mệnh đều có thể giữ không được. Nghe nói lời ấy, Hồ Ly lúc này mới chợt hiểu. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng vị này Lưu trưởng lão có phải không nghĩ Lục Vân Tranh khỏi hẳn, mới âm thầm chơi ngáng chân, hiện tại xem ra, dường như cũng không phải là như thế. Huyền Nguyên kiếm tông thủy nhìn tới vẫn rất sâu. Đi thôi, lão phu trước mang hai vị ở chỗ. Lưu Hải Sơn kêu gọi hai vị quý khách rời khỏi. Lúc gần đi, hắn vẫn không quên cho say rượu ba vị tiểu bối khép cửa phòng, cửa sân, trong núi lâm lãnh, không có tu vi người rất dễ hàn khí nhập thể. Trên đường, Hồ Ly từng nói đến Lục Vân Tranh nhiều lần đề cập kiếm điện chi tranh. Lưu Hải Sơn giải thích nói, nói đến kiếm kia điện chi tranh hay là ta tông một đại thịnh sự, mỗi 5 năm một giới, ba vị trí đầu có thể bồi dưỡng trong tông tuyệt học trí cao, Huyền Nguyên kiếm điện. Vân Tranh mới vừa nói là dự tuyển, do tất cả đỉnh núi quyết ra ưu tú nhất 4 tên đệ tử, chuẩn bị sau 3 tháng bất tuyển. Như không có gì ngoài ý muốn, Vân Tranh tất có trong đó một tịch, thậm chí có khả năng xung kích ba vị trí đầu, chỉ tiếc. Không nói, Lưu Hải Sơn đẩy ra một tòa biệt viện cửa lớn, trong tông điều kiện có hạn, liền tuổi thân hai vị đạo hữu đặt chân ở chỗ này rồi, chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn xin thông cảm nhiều hơn. Hòa Tam nói, Lưu trưởng lão nói bừa, chúng ta quấy rồi quý tông thanh tĩnh, sao lại dám quá nhiều hy vọng xa vời. Hai người khách sáo trong quá trình, có mấy tên huyền nguyên đệ tử của kiếm tông đi ngang qua, người cầm đầu kia tiến lên chào nói, đệ tử Nhạc Dương gặp qua Lưu trưởng lão.
Ừm.
Lưu Hải Sơn gật đầu ra hiệu. Tên là Nhạc Dương thiếu niên vô tình hay cố ý đưa mắt nhìn sang Hỏa Tam cùng Hồ Ly. Lưu trưởng lão, không biết hai cái vị này là? Lưu Hải Sơn chi tiết giới thiệu nói, hai cái vị này đạo hữu là trong tông quý khách, Diễm đạo hữu cùng phu nhân của hắn. Nhạc Dương đối Hỏa Tam hai người chắp tay, vạn bối gặp qua hai vị tiền bối. Hỏa Tam cùng Hồ Ly đều là gật đầu một cái, tỏ vẻ đáp lại. Tốt, hai vị quý khách đường xa mà đến, tàu xe mệt mỏi, không khỏi có chút mệt mỏi, cần thiết phải chú ý, chúng ta cũng không tiện quá nhiều quấy rầy. Dứt lời, Lưu Hải Sơn rời đi. Nhạc Dương mấy người cáo từ sau thì là hướng phía hướng trái ngược đi đến. Tiến lên một đoạn, Nhạc Dương dừng chân lại, nhìn về phía sau lưng cách đó không xa đại khách biệt viện, sắc mặt khó coi phân phó nói, đi, điều tra thêm lai lịch của bọn hắn, ta cũng không hy vọng dự tuyển bắt đầu trước tái xuất biến cố gì.
Đúng.
Chương 1379, Đại Hắc Nưu chương 1379, Đại Hắc Nưu Liễu Mộ Bạch A Liễu Mộ Bạch, tiểu tử ngươi thật đúng là không nhường người, bất lo, trong nhà đi vào hai cao thủ cũng không biết. Ta cũng không biết ngươi này một tông chi chủ là làm kiểu gì. Trên đám mây, một đầu đại hắc nhu đang theo dõi đệ cửu phong trên nơi nào đó biệt viện nói một mình, lại vẫn nghiêm chỉnh một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Trong viện kia đối thanh niên nam nữ nhường tâm hắn sợ, vì ở người phía sau hai người trước mặt, thần thức dường như đã hoàn toàn mất linh, căn bản cảm giác không đến mảy may khí cơ ba động, chỉ có trực tiếp nhất khả năng nhìn, thính giác và còn có thể tiếp thụ lấy một chút thông tin. Phải biết, hắn chính là hàng thật giá thật lục giai chân linh, tầm thường ẩn nấp khí cơ thủ đoạn rất khó giấu giếm được thai mắt của hắn. Nhưng đối phương hay là vô thanh vô tức đi vào rồi, vậy cũng chỉ có thể nói rõ. Tới người chí ít thì có không kém gì hắn này lục giai chân linh câu chuyện thật. May mắn Lao Nưu bị ta trùng hợp nhìn thấy, bằng không, người Liễu Mộ Bạch hang ổ bị người ta sốc cũng không biết. Suy tư liên tục, Đại Hắc Nưu vẫn là có ý định tiến đến thăm dò một chút. Nếu là đối phương không có ý xấu, đơn thuần chỉ là che giấu tung tích bốn phía du lịch, vậy dĩ nhiên tốt nhất, có thể nếu như đối phương thật ôm nào đó không thể cho ai biết mục đích, cũng có thể có chỗ phòng bị. Thế là, Đại Hắc Nưu dung thân hóa thành một tên làn da ngăm đen tráng hán đầu trọc, rơi vào cửa sân trước. Đang lúc hắn muốn cái lý do vào trong lúc, đột nhiên trong hư không nô ra một con linh lực bàn tay lớn, đống chốc thì giữ lại hắn đầu trọc. Đại Hắc Nưu hóa thành tiểu hắc hán tử luống cuống, liều mạng dãy rủa, dùng hết tất cả của liếng, thậm chí bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, nhưng mà vẫn như cũ phí công. Trước mặt đại thủ này liền như là thiên địa hùng vĩ, dù thế nào đều không thể cảm động mảy may. Trong thoáng chốc, trong viện truyền ra thanh âm của một nam tử, tức phụ nhi, có nguyên liệu nấu ăn đưa tới cửa, xuyến cái tươi thịt bò lẩu thế nào. Sau đó Đại Hắc Nưu mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, phát giác chính mình sớm đã hiện ra bản thể, đang bị người chặt chẽ vững vàng ngược lại cột vào một trên giá gỗ trồng vó. Bên hai làm cho người dùng mình sàn sả tâm thanh liên tục không ngừng. Sau một khắc, đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi nhường hắn đột nhiên thanh tỉnh. Tiếng mài đao, thanh âm này từng có lúc hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đừng, đừng giết ta, ta lớn tuổi thì lại làm lại tuổi còn tê răng, không tốt đẹp gì ăn. Trong lúc bối rối, Đại Hắc Nưu không lựa lời nói, không ngừng giải thích hắn là yêu thú không phải thịt trâu, chỉ là nhìn mập, kỳ thực cũng không ngon. Lúc này tiếng mài đao ngừng, kia giống như ác mộng thanh âm nam tử lần nữa truyền đến. Không sao, ta luôn luôn thích nhất có nhai kình ăn uống rồi. Nghe xong lời này, Đại Hắc Nưu toàn thân hào cũng nổ, vội vàng đổi lý do thoái thác. Không không không, ta mới vừa nói sai lầm rồi. Ta nguyên bản là người thế tục gia nuôi nốt gia súc, một lần tình cờ mới vì tu luyện thành yêu, thịt mỡ nhiều lại tính chất mềm mại, căn bản không đối với ngươi khẩu vị.
Ồ, như vậy à?
Nam tử dường như hơi chút tự hỏi, sau đó nói, cái kia ngược lại là có thể dùng đến sắt tiểu ngư bài, vào miệng tan đi cũng là không tệ. Lập tức, tiếng bước chân dần dần tới gần. Đại Hắc Nưu kinh hai muốn tuyệt, lại lần nữa bắt đầu dãy rủa. Nhưng lúc này trói chặt bốn vó dây nhỏ lại giống như đầy thiên ngoại thần kim luyện chế xiềng xích còn muốn dán chắc. Dù hắn ngày bình thường giơ tay nhấc chân liền có di sơn đảo hải khả năng, bây giờ lại bất lực bất lực. Ngay tại lúc hắn gần như tuyệt vọng, sắp nhận mệnh lúc, lại có nữ tử âm thanh truyền đến, "Tốt phu quân, đừng làm rộn. Chúng ta dù sao cũng là khách nhân, có thể nào tùy tùy tiện tiện liền đem chủ gia hộ sơn linh thú ăn nha?" Đại Hắc Nưu đại hỉ, vội vàng phụ họa theo đuôi, "Đúng đúng, như vậy không tốt. Sao liệu nữ tử còn nói, cho dù thật muốn ăn, vậy cũng phải cùng chủ gia chào hỏi, tối thiểu lễ tiết hay là được có." Nghe được này, Đại Hắc Nưu trợn tròn mắt. Hắn chính là Huyền Nguyên kiếm tông tu vi cao nhất cái kia, ngay cả hắn đều bị bắt, còn hoàn toàn không có sức chống cự, ai còn dám nói một chữ không? Cho dù toàn tông nhất trí đối ngoại, vậy cũng chỉ có chôn cùng phần. Nghĩ rõ ràng lợi hại, Đại Hắc Nưu không dãy rủa nữa, nhắm mắt lại ngoan ngoãn chờ chết. Hắn nghĩ, chết một cái dù sao cũng tốt hơn chết một đám. Siêu siêu siêu, chỉ nghe từng đạo âm thanh xé gió, đao quang tại lấp lóe, trói buộc chặt Đại Hắc Nưu bốn vó buộc dây thường tuần tự bị chém đứt. Đại Hắc Nưu lên tiếng rơi xuống, ngã cái dám chỗ ngồi, ngây ngốc ngồi dưới đất cùng lúc đó, cầm trong tay sáng loáng thái đao. Giống như cười mà không phải cười, thanh niên nam tử bước vào tầm mắt, chính có chút hăng hái nhìn qua hắn. Đa tạ đại nhân ân không giết. Đại Hắc Nưu trong nháy mắt hiểu ý, vội vàng trở mình, cực kỳ nhân tính hóa quỷ trên mặt đất. Đứng lên đi.
Hòa Tam tiện tay đem thái đao ném qua một bên, quay người đi đến trong viện thạch trước bàn ngồi xuống, bưng chén rượu lên uống một ngụm. "Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta dừng lại thì bỏ." Đại Hắc Nưu nuốt nước miếng một cái, gượng cười gật đầu, "Đúng, đại nhân, tiểu nhân nhớ kỹ." Chớ nói dừng lại thì bỏ, cho dù 100 ngừng 1000 ngừng cũng không có vấn đề gì, dù sao thế gian châu loại sinh linh nhiều như vậy, tử đạo hữu không chết bần đạo. Đại Hắc Nưu lúc đứng dậy, liền lại lần nữa hóa thành đen kịt ánh sáng đầu trắng hán. Hồ Ly đột nhiên hỏi, "Các hạ thế nhưng lục giai chân linh cảnh?" "Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân thật là lục giai chân linh." Đại Hắc Nưu mặc dù nói không rõ ràng cô gái đối diện vì sao muốn hỏi như vậy, nhưng vẫn là tình hình thực tế trả lời. Hồ Ly giật mình như ngộ, nguyên lai đây chính là lục giai chân linh sao? Tại cảm giác của nàng bên trong, hơi thở của Đại Hắc Nưu ba động cùng lúc trước thành công luyện hóa thế giới bản nguyên tôn tiểu không gần, mà chính nàng thì rõ ràng ở vào cao hơn một tầng, đoán chừng chính là cái gọi là thất giai chân linh rồi. Chính như Hỏa Tam trước đó nói, nguyên thủy thế giới trong sinh linh có hai cái siêu thoát đường, thứ nhất là luyện hóa thế giới bản nguyên, thứ hai chính là như nàng giống như. Khách quan mà nói, thứ hai con đường càng khó, chỉ khi nào vượt qua, đã đến bản nguyên thế giới sau đó khởi điểm lại có thể cao hơn. Đồng dạng, Mục Tương Lan, Dương Thất Dạng, Bách Lý Nhất Đao ba người nếu là vượt qua một bước cuối cùng, rất có thể so với nàng chỉ mạnh không yếu. Có thể đến tột cùng sẽ đạt tới mấy cấp chân linh, thì không được biết rồi. Tha thứ ít hơn nhiều ngôn, còn chưa thỉnh giáo nhị vị đại nhân tục danh. Đại Hắc Nưu hỏi dò. Hồ Ly cười lấy trả lời, ta gọi Hồ Ly, đây là phu quân ta, Diễm. Như thế không có gì tốt giấu Diễm dù sao lúc trước liền đã đề cập qua rồi, cho dù không nói cho Đại Hắc Nưu, hắn trở về sau khi nghe ngóng cũng sẽ hiểu rõ. Tiểu nhân Nưu Ba Thiên, gặp qua Diễm đại nhân, Ly đại nhân. Đại Hắc Nưu chắc tay. Nưu Ba Thiên. Hỏa Tam nhịn không được bật cười, a, ngươi tên này lên ngược lại là rất ba khí. Diễm đại nhân nói cười, ha ha. Đại Hắc Nưu gãi đầu một cái, nhìn xem nó biểu tình còn có một chút lúng túng. Nói đến, tên này cũng không phải là chính hắn lên lúc trước bốn phía sông sáo liền luôn luôn vô danh không hảo, mãi đến khi gặp phải Liễu Mộ Bạch mới có Nưu Ba Thiên tên này. Sau đó, Liễu Mộ Bạch tiếp nhận Huyền Nguyên Kiếm Tông tông chủ, hắn cũng liền lưu lại. Chương 1380, sợ cái gì đến cái gì? Chương 1380, sợ cái gì đến cái gì? Nhị vị đại nhân giá Lâm Kiếm Tông, chúng ta hết sức vinh hạnh, tiểu nhân đi luôn đem Liễu Mộ Bạch tên kia bắt đến lắng nghe đại nhân dạy bảo. Đại Hắc Nưu nghĩ, hảo huynh đệ chính là muốn cùng hưởng phúc, cùng chung hoạn nạn. Tại là một người tại đây túi đầu không lưng, chẳng bằng đem Liễu Mộ Bạch thì kéo lên cùng nhau, dù sao cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì hắn nhìn ra được, trước mặt hai cái vị này đúng Huyền Nguyên Kiếm Tông cũng không có cái gì địch ý không cần. Hỏa Tam khoát tay một cái nói, ta nghe nói Liễu Tông chủ đang lúc bế quan xung kích cảnh giới, liền bất tiện quấy rầy hắn rồi. Đại Hắc Nưu cười nói, Diễm đại nhân, ngài tuyệt đối đừng khách khí. Không phải liền là lục giai chân linh cảnh sao? Hắn Liễu Mộ Bạch cũng không phải xung kích một lần rồi, nhiều một lần không nhiều, thiếu một lần không ít. Nhưng nếu là chậm trễ nhị vị đại nhân, đó mới là không thể tha thứ lại tội. Hỏa Tam mặt nghiêm, ta nói không cần thì không cần, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Có phải hay không muốn cho ta đem người châu đầu lưỡi cắt bỏ nhắm rượu? Đại Hắc Nưu bị dọa đến quá sức, vội vàng che lên miệng, không ngừng lắc đầu. Hắn muốn định vỗ vô mông ngựa, sao liệu không cẩn thận thúc ngựa móng lên, nhìn tới Lao Nưu hay là không nên đoạt lao mã công việc a, tất nhiên, Đại Hắc Nưu muốn đem Liễu Mộ Bạch tìm đến kỳ thực còn có nguyên nhân khác. Hắn ở đây trong tông tồn tại cảm không cao, có thể biết cho hắn thân phận người có thể đếm được trên đầu ngón tay, không còn nghi ngờ gì nữa không đạt được chấn nhiếp nhóm luôn hiệu quả. Lỡ như có cái nào mắt không mở đệ tử có chỗ va chạm, vứt đi mặt mũi là nhỏ, nhưng nếu là chọc giận hai vị đại nhân đã không tốt thu chàng. Mà tùy thời tùy chỗ ngoại phóng nhìn lục giai chân linh uy áp lại là đúng nhị vị đại nhân không tôn kính. Quả thực tình thế khó xử. Cái này khiến luôn luôn tứ chi phát triển ý nghĩ đơn giản Đại Hắc Nưu buồn bực vô cùng. Nhưng mà nhà rột còn gặp mưa, đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa có thể Đại Hắc Nưu trong lòng một sợ, trực giác nói cho hắn biết, đó cũng không phải dấu hiệu tốt. Xin hỏi đường xa mà đến Diễm đạo hữu thế nhưng đặt chân ở chỗ này. Lao Hủ Nhạc Lâm tới trước tiếp. Nhạc gia người, bọn hắn tới làm cái gì? Đại Hắc Nưu nhíu mày, trong lòng không khỏi sinh ra một loại dự cảm xấu. Nhạc gia là Lăng Vân Sơn phụ cận một trong mấy gia tộc lớn nhất, thanh danh từ trước không tốt, nhưng mà này cũng ảnh hưởng Nhạc gia con cháu thiên phú tu luyện siêu quần bạt tụy. Hắn trong tộc có không ít người bái tại các phương tông môn phía dưới, Huyền Nguyên Kiếm Tông thì có. Hỏa Tam phất phất tay cách không đem cửa sân mở ra, sau đó liền có một tên hoa phục lão giả đi đến. Chắc hẳn vị này chính là Diễm đạo hữu đi, hành ngộ hành ngộ. Tên là Nhạc Lâm lão giả đi về phía Hỏa Tam, chắp tay cười nói. Mà một bên màu da đen kịt ánh sáng đầu tráng hắn thì là bị trực tiếp không để ý đến. Hỏa Tam liếc mắt nhìn hắn, hứng hờ nói, "Ồ, cái kia không biết Nhạc đạo hữu này đến chuyện gì?" Mắt thấy trước mặt nam tử thái độ lạnh lùng, Nhạc Lâm nụ cười trên mặt rõ ràng là cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Hắn không nhanh không chậm nói, "Lão hủ nghe nói Diễm đạo hữu lúc trước xuất thủ cứu trong tông rất nhiều đệ tử tính mệnh, chuyên tới để ngỏ ý cảm ơn." Hỏa Tam như không có chuyện gì xảy ra tự rót tự uống, cảm tạ thì không cần, dễ như trở bàn tay mà thôi. Hắn giọng nói lạnh lùng, rõ ràng mang theo từ chối tiếp khách quý vị, dù là hắn mới là thân phận khách cửa. Nhạc Lâm có chỗ không nghe thấy, trực tiếp đi tới Hỏa Tam ngồi đối diện, không hề chớp mắt nhìn chăm chú hắn, nét mặt ý vị thâm trường, trực tiếp hỏi, "Dám hỏi Diễm đạo hữu đến từ phương nào, lại muốn đi hướng nơi nào a?" Hỏa Tam thuận miệng nói, "Cái này thì không cần phải nói, dù sao nói ngươi cũng không biết." "Ồ, phải không?" Nhạc Lâm cười lạnh nói, "Diễm đạo hữu tất nhiên liên hành tung cũng không muốn lộ ra, vậy lão hủ cũng không thể không hoài nghi hai vị tới trước trong tông ý đồ." "Làm cản, Diễm đại nhân từ nơi nào đến, còn muốn cùng ngươi mặt hàng này báo cáo?" Đại Hắc Nưu không chút khách khí ngắt lời nói.
Đại Hắc Nưu sợ hãi trong lòng, thực sự là sợ cái gì đến cái gì, này họ Nhạc đầu góc bị lửa đá sao? Nhìn không ra ý tứ, A Nhạc Lâm hừ nhẹ một tiếng, chủ nhân nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi này người hầu chen miệng vào. Người hầu? Đại Hắc Nưu sạm mặt lại, bị tức hồi lâu nói không ra lời. Mặc dù hắn không hề cảm thấy cho Diễm đại nhân làm người hầu là cái gì ném châu chuyện, nhưng từ một con kiến hôi trong miệng nói ra lại là không thể chịu đựng được rồi. Nhưng mà này còn chưa xong, chỉ nghe Nhạc Lâm nói tiếp, Diễm đạo hữu, ta nhìn xem ngươi này người hầu tựa hồ có chút không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nếu không, lão hủ làm thay ngươi điều giáo một chút. Nhạc Lâm là dự định mượn cơ hội nổi lên, cho Hỏa Tam hai người cái ra vai phủ đầu. Ta điều giáo đại gia ngươi. Đại Hắc Nưu nổi giận, trực tiếp đi lên một cái tát cho Nhạc Lâm quất bay, khảm tại rồi tường biện bên trên. Nếu không phải sợ vật dơ bẩn tung tóe đến Diễm trên người người lớn, hắn đã sớm cho Nhạc Lâm đập nát rồi. Đại Hắc Nưu vô tay, hùng hùng hổ hổ nói, không biết sống chết cầu vật, ngươi muốn chết không ai cản, đừng nghĩ mang lên lão tử. Thử. Nhưng khi hắn quay đầu lại lúc, nhưng lại đổi lại ngoài ra một bộ gương mặt, mặt mũi tràn đầy định nội. Nhưng nhị vị đại nhân chê cười, trong tông quản giáo vô phương, chạy đến như thế cái đồ chơi, ngày sau tiểu nhân nhất định cho Liễu Mộ Bạch đề nghị, nhường hắn tăng cường một quy. Ha ha ha. Tiêu Nhạc Lâm mặc dù bị một cái tát phiến xương cốt đoạn mất 7-8 phần, nhưng còn chưa có chết. Chỉ gặp hắn dãy rủa lấy theo trong vách tường rút ra thân thể, nhưng lại như là một đám bùn nhão trực tiếp trượt tại rơi chân tường nhi. Ngươi, các ngươi lại dám đánh lén bản trưởng lão? Ngươi có biết bản trưởng lão tại trong tông thân phận? Đánh ta, dù là đã cứu trong tông đệ tử cũng không gánh nổi các ngươi. Đại Hắc Như hai tay ôm ngực, trên mặt mỉm cười, "A, ngươi thân phận gì a? Không phải liền là Huyền Nguyên kiếm tông đệ cửu phong một tên bình thường trưởng lão sao? Chỉ là tam giai chân linh cảnh tu vi, khẩu khí cũng không nhỏ, không biết còn tưởng rằng ngươi là thượng tam giai đấy." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhạc Lâm hừ lạnh một tiếng, "Ta khuyên các ngươi hay là không nên cao hứng quá sớm. Đi ra ngoài bên ngoài, tu vi cảnh giới chỉ là một mặt, càng quan trọng hơn còn phải nhìn xem bối cảnh sau lưng. Ta Vân Quốc người Nhạc gia mạch tâm thầm, Nhạc gia đệ tử càng là hơn trải rộng các môn các phái, địa vị hết sức quan trọng, đắc tội Nhạc gia người tuyệt sẽ không có kết cục tốt." Đang khi nói chuyện, Nhạc Lâm trên mặt lại hiện ra một chút ý cười, giống như giờ phút này hắn mới là trôi này chi phối thịt cá giao thớt. Thức thời thì nhanh chóng đào mệnh đi thôi, bằng không coi như không còn kịp rồi, ha ha. Đại Hắc Nưu cười nhạo, "Tố vấn các ngươi Nhạc gia mắt cao hơn đầu, thịnh khí lâm nhân, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền a. Chẳng qua lần này, các ngươi sợ là muốn cắm. Ta thừa nhận Nhạc gia thực lực không kém gì, tại đây Thanh Diệp Châu Nam vực vô cùng được hoan nghênh, nhưng ở lão tử trước mặt còn chưa đáng kể. Lão tử hôm nay còn không phải thì cho ngươi tên chó chết này làm thịt, nhìn xem Nhạc Lương thần tên kia có dám theo hay không ta Nưu Bá Thiên trở mặt." "Cái gì? Ngươi là Nưu Bá Thiên?" Nghe nói lời ấy, Nhạc Lâm nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở thành hư không, thay vào đó thì là vô tận hoảng sợ. Nưu Bá Thiên tên này hắn tất nhiên là nghe nói qua. Đây chính là hàng thật giá thật lục giai chân linh cảnh cường giả, cho dù đặt ở tất cả Thanh Diệp Châu đều là tiếng tăm lừng lây hàng người. Càng quan trọng hơn, Nưu Bá Thiên còn mang theo Huyền Nguyên kiếm tông thái thượng trưởng lão tên, nó địa vị cùng tông chủ Liễu Mộ Bạch tương đối. Nhạc Lâm sợ, thậm chí không dám vào một bước xác nhận thân phận, tiểu liên tiếp cầu xin tha thứ. "Nưu lão tổ, là tiểu nhân có mắt không trọng, nhận không ra chân thần, còn xin Nưu lão tổ tha mạng, tha mạng a." Đại Hắc Nưu hừ lạnh nói, "Ngươi món hàng này thì cũng đúng thế thật tai họa." Chương 1381, Nhạc Dương thăm dò. Chương 1381, Nhạc Dương thăm dò vào đêm. Toa nào đó trong phủ đệ, nổi danh người thiếu niên tại dạ bước, nhíu mày, hình như có chút ít tâm thần không yên. Hắn cuối cùng là đột nhiên dừng chân lại, trở lại nói, "Người tới." Lập tức, phòng cửa bị đẩy ra, một tên thân mang Huyền Nguyên kiếm tông trang phục thanh niên nam tử đi đến, "Thiếu chủ có gì phân phó?" Người thiếu niên hỏi, "Lâm lão cái kia có thông tin sao?" Thanh niên nam tử nói, "Hồi bẩm thiếu chủ, Nhạc Lâm trưởng lão hình như còn chưa có trở lại." "Không tốt, chỉ sợ là xảy ra chuyện rồi." Người thiếu niên sắc mặt nghiêm trọng. Có thể hai người kia không hề giống Lưu Hải Sơn nói tới đơn giản như vậy, chỉ là tam giai chân linh cảnh, tu vi thành tựu hơn phân nửa cao hơn. Thanh niên nam tử biến sắc, "Thiếu chủ là nói, là lão già kia cố ý lừa gạt chúng ta?" Người thiếu niên lắc đầu, tuy nói có loại khả năng tính, nhưng cũng không bài trừ là hắn nhãn lực có hạn mà làm ra ngộ phán. Người thanh niên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Thiếu chủ, vậy chúng ta sau này thế nào?" Người thiếu niên hơi chút trầm tư, sau đó mở miệng, "Ngày mai đi trước Lục Vân Tranh kia tìm kiếm hư thực, đối với Huyền Nguyên kiếm điện, bản thiểu chủ tình thế bắt buộc, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm biến cố." "Đúng. Ngoài ra, còn phải tiếp tục phái người nhìn chằm chằm một nam một nữ kia. Nhưng bọn hắn tu vi cao thâm khó lường, thuộc hạ lo lắng như vậy sẽ đánh cỏ độc rắn." Người thiếu niên hừ lạnh một tiếng, "Muốn chính là đánh cỏ độc rắn. Này dù sao cũng là Huyền Nguyên kiếm tông địa bàn, chỉ cần hai người kia dám trắng trợn độc thủ, tự sẽ có trong tông cường giả đối phó. Dù bọn hắn tu vi cảnh giới lại cao hơn, chẳng lẽ còn có thể so sánh qua được tông chủ cùng với trong tông vị kia thần bí thái thượng trưởng lão hay sao?" Hôm sau, làm ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng, trên bàn nằm sấp người thiếu niên chật vật mở ra mắt buồn ngủ, duỗi ra lưng mỏi. Men say chưa tiêu hắn rõ ràng năng lực cảm thấy có chút đầu nặng chân nhẹ khó chịu. Thế là hắn đành phải vô thức vận công xua tán đi đầy người mùi rượu. Lập tức liền một loại hồi lâu chưa từng có sảng khoái, nhường hắn tinh thần phấn chấn, lại nhịn không được tại chỗ phát ra một tiếng rít gào gọi. "Vân Tranh, ngươi đã tỉnh." Một nữ tử bưng lấy một chậu nước đi vào nhà. Hôm qua Lục Vân cần uống rượu tương đối hơi ít, cho nên có thể sớm hơn tỉnh lại. Trái lại rượu ngon thích rượu Đàm Xuyên lúc này còn nằm ở dưới đáy bàn nằm ngáy o o, lại không bị vừa rồi kia âm thanh to rõ rít gào gọi bừng tỉnh. "Đến rửa cái mặt đi, nhìn xem ngươi này bẩn thỉu hình dáng, trên mặt đều là chất béo. Lục Vân Cẩn đem chậu nước nhẹ nhàng đặt ở phía sau cửa trên giá gỗ. Lục Vân Tranh từ trước đến giờ nghe tỉ tỉ, ngoan ngoãn tiến lên gẹo nước rửa đi trên mặt ô bế. Nhưng khi hắn khỏe mắt quét nhìn quét đến dưới đáy bàn Đàm Xuyên lúc, không khỏi con mắt hơi chuyển động, lập tức nâng lên một cái thủy thị quan tới. Đàm Xuyên bị rót một đầu, đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy, đem cái bàn cũng đụng lật ra. May mắn Lục Vân Cẩn trước thời gian đem trên bàn bát đũa chăn mền cũng lấy đi, bằng không không phải ảo ảo, đến cái hàng tháng bình an không thể. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đàm Xuyên ngây ngốc ngồi dưới đất, mở mịt luống cuống. Thấy thế, Lục Vân Tranh mừng rỡ cười ha ha. Mãi đến khi bị tỷ tỷ oán trách chừng mắt liếc mới có chỗ thu lại, rụt cổ một cái thối lui đến một bên. Lục Vân Cẩn tiến lên đem Đàm Xuyên đỡ dậy, sau đó lấy ra khăn tay nhẹ nhàng cho hắn lau đi trên mặt nước đọng. Hắn mặt bỗng chốc thì đỏ lên, si ngốc nhìn qua trước mặt tấm kia gương mặt xinh đẹp, hai tay không chỗ sắp đặt, không biết như thế nào cho phải. Lục Vân Cẩn dường như thì phát giác được lúc này bầu không khí có chút ái muội, vội vàng thu tay lại lụa, tùy tiện tìm cái lý do liền đi ra ngoài. Có thể Đàm Xuyên lại hồi lâu đều chưa từng thu hồi ánh mắt. Lúc này, hắn bên tai truyền tới một lạnh băng âm thanh, "Đàm Xuyên, tại sao ta cảm giác ngươi nhìn ta tỉ tỉ ánh mắt có chút không đúng a? Chẳng lẽ lại ngươi?" Đàm Xuyên theo bản năng gật đầu, lập tức lại vội vàng lắc đầu, cười khăn nói, "Không không không, Vân Tranh sư đệ, suy nghĩ nhiều, ha ha." Lục Vân Tranh sắc mặt khó coi, ngón tay chỉ nhìn Đàm Xuyên nói, "Được, ta nói ngươi người trẻ tuổi ẩn tàng ngược lại là rất sâu, thiệt thòi ta còn lấy ngươi làm huynh đệ, có thể nhưng ngươi muốn làm tỷ phu của ta." Đàm Xuyên tiếp tục thề thốt phủ nhận, "Không có không có, ta thật sự không có." Sao liệu Lục Vân Tranh lại trêu ghẹo nói, "Ta lại không nói không thể, về phần phản ứng lớn như vậy à?" "À giờ?" Đàm Xuyên bối rối. Lục Vân Tranh vô vô Đàm Xuyên bả vai, ý vị thâm trường nói, "Tiện nghi ngươi, dù sao cũng so tiện nghi người khác tốt, rốt cuộc phù sa không lưu ruộng người ngoài nhà." Đàm sư Minh cố lên, "Ta xem trọng ngươi." Đàm Xuyên khỏe miệng giật một cái, cũng không biết nên nói cái gì, đành phải tiếp tục gượng cười. Đúng lúc này, trong viện đột nhiên truyền đến trận trận ồn ào tiếng bước chân, dường như có không ít người. Đúng lúc này là giọng Lục Vân Cẩn. "Nhạc Dương, ngươi tới làm cái gì? Chúng ta này không chào đón ngươi." "Nhạc Dương." Lục Vân Tranh cùng Đàm Xuyên liếc nhau, vội vàng xông ra cửa phòng. Cái trước nổi giận đùng đùng, "Nhạc Dương, ngươi lại vẫn dám chủ động đưa tới cửa. Lần trước chuyện, lão tử còn chưa cùng tính sổ sách đâu." Nói đến, Lục Vân Tranh sở dĩ có thể chúng kia hỏa yết chi động, cùng Nhạc Dương cũng có được chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Nếu không phải Nhạc Dương có chủ tâm giấu giếm sự thực, Lục Vân Tranh cũng sẽ không lầm vào lạc lối, bị Hỏa Hạt Vương gây thương tích. Nhạc Dương cười nói, "Vân Tranh sư đệ, đều là hiểu lầm, sư minh lúc đó thật không biết con kia Hỏa Hạt đã là nhị giai chân linh rồi. Bằng không sư minh như thế nào lại không công nhìn xem ngươi xâm nhập hiểm địa a?" Đang khi nói chuyện, Nhạc Dương trên nét mặt lờ đãng toát ra mấy phần âm hiểm, xem xét chính là lời nói không thật, thậm chí còn mang theo khiêu khích. Nhạc Dương sau lưng một tên người thiếu niên nói, "Lục Vân Tranh, Nhạc Dương sư minh tới trước thăm viếng đã bị rồi ngươi thiên đại mặt mũi, ngươi khác không biết điều." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Lục Vân Tranh cười lạnh, "Lôi mông, khi nào đến phiên ngươi chân chó này tự ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ? Lẽ nào ngươi không nhớ rõ ban đầu là ai tại lao tử trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ?" Nghe vậy, tên là Lôi Mông người thiếu niên thẹn quá hóa giận, "Lục Vân Tranh, ngươi lại vẫn dám phát ngôn bừa bãi, chẳng lẽ không biết như thế nào lúc này không giống ngày xưa sao? Hiện tại với ta mà nói, ngươi phế vật này không đáng một đồng." "Ồ, phải không?" Lục Vân Tranh nhíu mày cười nói, "Vậy ngươi có dám đứng bất động để cho ta phế vật này đánh lên mấy quyền?" "Ta..." Lôi Mông vừa muốn bật thốt lên nói ra có gì không dám, có thể nghĩ lại, lại sợ khinh thường bị thiệt lớn. Thế là hắn liền nói ra, "Lục Vân Tranh, ta như đứng bất động để ngươi đánh, chẳng phải là đúng chúng ta đệ cửu phong ngày xưa thiên tài không tôn trọng. Như vậy đi, ta cho ngươi cơ hội, chúng ta công bằng đánh một trận làm sao?" "Lôi Mông, ngươi biết rõ Vân Tranh sư đệ tình huống hiện tại, làm sao đảm công bằng đánh một trận?" "Muốn đánh, ta Đàm Xuyên phục hồi." Đàm Xuyên giả bộ cả giận nói. Lôi Mông hừ nhẹ nói, dù sao cơ hội đã cho hắn rồi, hắn cam tâm làm cái phế vật là của hắn chuyện. Lôi Mông trong giọng nói tràn đầy khiêu khích ý vị. "Đàm sư minh, vẫn là ta tới đi." Lục Vân Tranh làm ra một bộ hào phóng chịu chết bi tráng nét mặt, trực diện Lôi Mông. "Đến, ta cùng ngươi đánh một trận." Thấy thế, Lôi Mông cũng không ngay lập tức ứng chiến, mà là trước về đầu liếc nhìn Nhạc Dương một cái. Hắn bí mật truyền âm, "Không cần lưu thủ, có chuyện gì ta treo lên." Lôi Mông lúc này mới yên tâm, trong lòng âm thầm đắc ý, "Lục Vân Tranh, đã ngươi khăng khăng chọn chết, vậy cũng đừng trách ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi." Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp mặt tiền thân ảnh nhất tránh, bụng dưới liền chặt chẽ vững vàng trúng vào rồi một quyền, hắn đang điển khí hải lại trực tiếp bị phế. "Ngươi..." Lôi Mông mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua Lục Vân Tranh. Hắn cười nhạo, "Hiện tại ai là rác rưởi?" Chương 1382, chấp pháp đội nhúng tay. Chương 1382, chấp pháp đội nhúng tay. Tình huống thế nào, Lôi Mông lại bị Lục Vân Tranh một chiêu thì phế đi? "Không, điều đó không có khả năng. Hắn trúng rồi hỏa yết chi động, một thân tu vi sớm cái kia triệt để phế đi mới đúng, sao còn có thể có thực lực như thế?" Nhạc Dương sau lưng mấy tên Huyền Nguyên kiếm tông đệ tử quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lục Vân Tranh trúng độc sâu vô cùng, cám dễ xương thủy, ngay cả các đại phong chủ nhìn đều nói không có thuốc nào chữa được, này tại trong tông cũng không phải bí mật, thậm chí nhưng nói là mọi người đều biết. Bởi vậy, dường như tất cả Huyền Nguyên kiếm tông đều cho rằng Lục Vân Tranh triệt để biến thành phế nhân. "Lục Vân Tranh, ta nhìn xem đây chẳng qua là ngươi hồi quang phản chiếu, đừng hòng lừa bịp chúng ta." Một người trong đó phát ra tiếng quát. Lục Vân Tranh tiện tay đem đan điền bị phế Lôi Mông bước qua một bên,
bị cười nói, ngại quá, để các ngươi thất vọng rồi. May mắn được quý nhân tương trợ, trong cơ thể ta hỏa yết chi độc đã bị trừ bỏ, tu vi thì đã khôi phục như lúc ban đầu, nếu có không tin, cứ việc tới thử xem. Dứt lời, Lục Vân Tranh đột nhiên trước đạp một bước, khí thế lại lần nữa tăng vọt. Nhạc Dương sau lưng mấy người tất nhiên là không một dám ứng chiến. Lục Vân Tranh đã từng thế nhưng đệ cửu phong công nhận thiên tài, cùng thế hệ trong ít có năng lực địch, ngay cả chủ tử của bọn hắn đều chỉ năng lực quất tại hắn dưới. Bây giờ Lục Vân Tranh đã trở lại đỉnh phong, bọn hắn lại như thế nào có thể là đối thủ? Có người dường như là nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, lẽ nào là vị nào cường giả ra tay giúp ngươi tập hợp đủ rồi tấm kia cổ phương? Gần đây trong tông có nghe đồn, nói là Đàm Xuyên không biết từ chỗ nào đạt được rồi một tấm cổ phương, có thể dùng tại giải trừ hỏa yết chi độc. Chỉ là bởi vì trong đó dược liệu phối hợp có chút huyền bí, ít có người tin tưởng. Nhưng hôm nay hỏa yết chi độc xác thực đã loại trừ, vậy liền chỉ có lời giải thích này rồi. Lục Vân Tranh cười không nói, từ chối cho ý kiến. Từ Lôi Mông một chiêu bị phế bắt đầu thì chưa hề nói chuyện Nhạc Dương, sắc mặt âm tình bất định, tâm tình lúc này rất là phức tạp. Hắn tất nhiên không tin Lục Vân Tranh bên trong hỏa yết chi độc là cái gì cổ phương mở. Vì cái kia vốn là giả, là hắn mời cao nhân giả mạo, cũng thiết kế nhường Đàm Xuyên đạt được, vì nhường Lục Vân Tranh triệt để vạn kiếp bất phục đồng thời bảo hiểm. Tiện thể còn có thể nhường Lục Vân cẩn đoạn tuyệt với Đàm Xuyên. Nhạc Dương hiện tại không thể không lại lần nữa xem kỹ tới trước Huyền Nguyên Kiếm Tông làm khách kia hai vị, dường như đây trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Lục Vân Tranh sở dĩ năng lực tiêu độc khỏi hẳn, hơn phân nửa và liên quan đến. Nhạc Dương, ta biết ngươi Nhạc gia đã sớm đúng Huyền Nguyên Kiếm Điện thèm nhỏ dãi đã lâu, thậm chí còn muốn đem hắn phá giải, chiếm làm của riêng. Có thể chỉ cần có ta ở đây, ngươi thì tuyệt đối phải không đến tham dự kiếm điện tư cách. Lục Vân Tranh đe dọa nhìn Nhạc Dương, trong hai con ngươi lộ ra kiên quyết. Đệ Cửu Phong lĩnh hội kiếm điện bốn danh ngạch, trong đó chi ba đã định, chính là phong chủ tọa hạ tam đại thân truyền đệ tử. Này ba người bất kể là thiên phú thành tựu, hoặc là thân phận địa vị cũng không thể dung chuyển. Một cái duy nhất có thể tranh đoạt danh ngạch, cần từ lúc mới sinh ra đời đệ tử bên trong tuyển ra, Lục Vân Tranh, Nhạc Dương, Đàm Xuyên đều ở đây liệt. Trước người hai người thì được công nhận đại đứng đầu. Có thể đối mặt Lục Vân Tranh tuyên chiến, Nhạc Dương không những chưa từng tức giận, ngược lại là cười lạnh, nói ra, Lục Vân Tranh, giả sử triển khai tư thế một đối một giao phong, ngươi có thể thật có thể cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ, nhưng bây giờ, ngươi không có cơ hội rồi. Ngươi ra tay không biết nặng nhẹ, khiến Lôi Mông sư đệ biến thành phế nhân, lại phải bị tội gì? Đúng vào lúc này, ngoài viện đột nhiên truyền đến trận trận âm thanh xé gió, đúng lúc này một nhóm thân mang màu đen trang phục 6-7 người bập vào. Chấp pháp đội. Những người có mặt một chút liền nhận ra thân phận của người đến. Nhạc Dương tiến ra đó nói, chấp pháp đường chư vị sư minh, Lục Vân Tranh lòng dạ ác độc, giết hại đồng môn, làm ơn chắc chắn chi chính pháp, gian đe. Nhạc Dương mang tới lũ chó săn hiểu ý, sôi nổi mở miệng phụ họa. Đúng vậy a chư vị sư minh, Lôi Mông sư đệ chính là vô dụng tại hắn tay, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Lục Vân Tranh trời sinh tính hung ác, đúng đồng môn còn như vậy, lưu chi tất thành mối họa. Mời chấp pháp đường sư huynh đem nó chấn áp. Chi này chấp pháp đội người cầm đầu kia cùng Nhạc Dương trao đổi cái ánh mắt, sau đó đi về phía Lục Vân Tranh. Tình huống thật cũng không phải là như thế, còn xin tể sư huynh minh xét. Lục Vân cẩn đội vàng tiến lên, đem đệ đệ bảo hộ ở sau lưng. Rõ ràng là bọn hắn khiêu khích trước chiến trước đây, Vân Tranh là bị động ứng chiến, dựa theo môn quy, giao thủ hai bên chỉ cần không thương tổn và tính mệnh, chính là tại đáp ứng phạm chủ. Lục Vân cẩn còn chưa nói, Lôi Mông rõ ràng chính là hướng về phía lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tới, nếu không phải nhà mình đệ đệ may mắn khỏi hẳn, Lôi Mông tất nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Nhạc Dương ngắt lời nói, "Tề sư minh, căn bản lại không tồn tại ước chiến lời giải thích, Lục Vân Tranh hành hung đả thương người mới đúng. Ở đây đồng môn đều có thể chứng minh." Nhạc Dương lũ cho săn sôi nổi đáp lại, "Đúng, chúng ta đều có thể chứng minh. Chính là Lục Vân Tranh hành hung đả thương người, vừa nói là ước chiến, kia chiến thư ở đâu?" Nhạc Dương một đoàn người ấn định không tồn tại ước chiến sự thực, thế tất yếu cho Lục Vân Tranh gắn cái hành hung đả thương người tội danh. Được gọi là Tề sư minh nam tử ra vẻ một bộ làm có cùng, "Lục sư muội, không phải sư minh không tin ngươi, là thật chuyện hôm nay khó mà quyết đoán. Nếu không như vậy đi, chúng ta trước đem Vân Tranh sư đệ cùng Lôi Mông sư đệ mang về chấp pháp đường, sau đó lại chậm rãi tra ra chân tướng làm sao?" Lục Vân cẩn mặt lộ vẻ lo lắng, lại nhất thời không biết như thế nào cho phải. Dưới mắt tình thế xác thực tại phe mình bất lợi. Đàm Xuyên đột nhiên mở miệng nói, "Kiếm điện chi tranh sắp đến, nếu là Vân Tranh sư đệ bị mang về chấp pháp đường, bất hạnh bỏ lỡ lại nên làm như thế nào?" "Có lẽ, các ngươi vốn là muốn nhìn đến kết quả như vậy." Một câu điểm tỉnh người trong động, Lục gia tỷ đệ nghe vậy ngay lập tức cảnh giác. Kia tể sư Minh đôi mắt hơi khép, sắc mặt khó coi chằm chằm vào Đàm Xuyên, vị sư đệ này lẽ nào là đang chất vấn chấp pháp đường công chính sao? Đàm Xuyên không tiêu ngạo không tự tin nói, chấp pháp đường công chính từ không cần phải nói, nhưng cũng không bài trừ có một người khác cùng bên ngoài thông đồng, lấy quyền nhu tư, tể sư Minh hừ lạnh một tiếng, bản chấp sự lười nhắc cùng ngươi lắm miệng, người tới, đem Lục Vân Tranh cùng với vị sư đệ này cùng nhau mang về chấp pháp đường. "Đúng." Chấp pháp đội 6 vị thành viên lên tiếng, lập tức liền vây lên tiền đến, dục cưỡng ép trấn áp Đàm Xuyên cùng Lục Vân Tranh. Hắn hai người tất nhiên là không chịu ngồi chờ chết, chuẩn bị động thủ chống cự bất công. Tề sư Minh Uy nói, dựa theo môn quy, phàm là có kháng cự chấp pháp đường người chấp pháp, có thể tại chỗ chính pháp, tiền trảm hậu tấu. Các ngươi dám? Lục Vân Tranh cả giận nói, ta cũng không tin mang theo chấp pháp đường danh nghĩa là có thể vô pháp vô thiên. Cho dù bẩm báo tông chủ kia, ta cũng phải bóc trần diện mục thật của các ngươi. Các ngươi sợ là không có cơ hội này. Tề sư Minh cười nhạo, sau đó sắc mặt phát lạnh. Chúng chấp pháp sư đệ không cần lưu thủ, chính là muốn hai cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng lĩnh giáo một chút chấp pháp đường lợi hại. Nhưng lại tại này Dương cung bạc kiếm thời khắc, ngoài viện lại đột nhiên truyền đến thanh âm của một nam tử.
Nha, hôm nay náo nhiệt như vậy đấy. Tiếp lấy liền có một nam một nữ đi đến. Hai người sau lưng còn đi theo một làn da ngăm đen đại quan đầu. Chương 1383, Đại Hắc Nưu phát uy. Chương 1383, Đại Hắc Nưu phát uy. Các ngươi là người phương nào? Tề Tính nam tử liếc ba người một chút, trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần kinh miệt. Mặc dù hắn hoàn toàn nhìn không thấu hư thật của đối phương, đều không ngoại lệ, mà dù sao đang ở sân nhà, vẫn như cũ có được đầy đủ sức lực. Nhạc Dương lại gần dị thay vài câu. Tề Tính nam tử giật mình, không mặn không nhạt nói, đã là đến nhà là khách, vậy liền muốn tuân thủ chủ gia quy củ, bớt lo chuyện người. Bằng không thì chớ trách ta Huyền Nguyên kiếm tông không nể tình. Còn không đợi Hỏa Tam lên tiếng, Đại Hắc Nưu vượt lên trước quát lên nói, làm càn. Ngươi đây là làm sao nói đấy? Nho nhỏ chấp pháp đường chấp sự, chẳng qua nhị giai chân linh cảnh tu vi, ngươi lại tính là thứ gì, cũng dám từ ngôn đại biểu Huyền Nguyên kiếm tông. Đại Hắc Nưu hoảng hốt ta, tiểu tử ngươi muốn chết không sao hết, khác mang lên Huyền Nguyên kiếm tông. Tề Tính nam tử lại là cũng không nhìn hắn cái nào, nhìn qua Hỏa Tam nói, vị bằng hữu này, còn xin quản tốt nhà ngươi người hầu, coi chừng họa từ miệng mà ra. Đại Hắc Nưu, lão tử ở đâu lớn lên giống người hầu rồi, không phải liền là dài đen một chút, tăng lên một chút, khờ một chút, về phần cũng như thế vọng hạ suy đoán à, trước kia cùng Liễu Mộ Bạch kết bạn du lịch thời như thế, hiện tại lại vẫn là như thế. Toàn bộ là một bầy chó mắt thấy châu thấp ra hỏa. Tề Tính nam tử cho 6 vị thân mang màu đen trang phục chấp pháp đường đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Các ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh chóng chấp pháp, lượng mấy cái này ngoại nhân cũng không dám nhúng tay chúng ta trong tông sự tình. Đúng. Mọi người lên tiếng. Ta xem ai dám. Đại Hắc Nưu thân ảnh lóe lên, xông vào trong vòng đây, nhấc chân đột nhiên đạp đất, lập tức liền có một cỗ vô hình khí kình đem chấp pháp đường mấy người bắn ra ngoài. Tề Tính nam tử, Nhạc Dương và cũng bị bá đạo này khí thế chấn nhiếp, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. May mắn đối mặt người trong nhà, Đại Hắc Nưu không có thương tổn nhân chi tâm, bằng không bọn này không rõ ràng cho lắm kiếm tông đệ tử đã sớm chết 10 lần trăm lần rồi. Lục gia tỷ đệ cùng Đàm Xuyên thì bối rối, bọn hắn không ngờ rằng trước mặt này chưa từng gặp mặt đại hắc hán tử lại sẽ như thế dứt khoát, nói động thủ thì động thủ. Lục Vân Cẩn chặn lại nói, tiền bối chớ có xúc động, Vân Cẩn thực sự không muốn nhìn thấy, ngài vì chúng ta cùng kiếm tông xảy ra xung đột. Nàng sợ liên lụy này các vị tiền bối cùng Huyền Nguyên kiếm tông tích hạ không thể hóa giải mâu thuẫn, đó mới thực sự là phiền toái. Đại Hắc Nưu cười to nói, tiểu nữ hoa ngươi đừng lo lắng, tất cả có ta giả châu treo lên, ai cũng không động được các ngươi. Nghe vậy, Lục gia tỷ đệ cùng Đàm Xuyên nhìn nhau nhìn, đều là nét mặt phức tạp. Một phương diện, bọn hắn đúng các vị tiền bối trưởng nghĩa ra tay lòng mang cảm kích, mặt khác, nhưng cũng sợ đem sự việc làm lớn chuyện, lúc đó còn muốn kết thúc thì khó khăn. Mặc dù bọn hắn kiến thức qua diễm tiền bối huyền diệu khó lường câu chuyện thật, hiểu rõ hắn thần thông quảng đại, nhưng vì lực lượng cá nhân lại có thể nào chống lại một phương tông môn a? Rất nhanh, động tĩnh bên này liền đưa tới đệ cửu phong trên nhiều hơn nữa người. Tề Tính nam tử tượng bắt lấy cây cỏ cứu mạng té nhào vào một tên hắc ý lão giả dưới chân. Vương trưởng lão, Lục Vân Tranh không những kháng cự chấp pháp, với lại thông đồng ngoại nhân giết hại đồng môn, vài vị sư đệ chính là bị kia đen tư thương. Tề Tính nam tử chỉ vào Đại Hắc Nưu nói, Nhạc Dương thì thừa cơ đổ dầu vào lửa, chư vị trưởng lão, kỳ thực hôm qua Nhạc Lâm trưởng lão liền đã phát hiện ba người này kẻ đến không thiện, từng tiến đến thăm dò. Có thể từ đó trở đi, Nhạc Lâm trưởng lão liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, chỉ sợ đã gặp bất trắc rồi. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới sóng to gió lớn. Nhạc Lâm rốt cuộc có chức trưởng lão, lại là Nhạc gia người, tại tông môn địa vị không thấp, nếu rơi vào tay người giết chết, tuyệt đối là chọc thủng trời đại sự. Nhạc Dương, ngươi lời nói mới rồi nhưng thật chứ? Lưu Hải Sơn từ trong đám người xông ra, một cái nắm chặt Nhạc Dương cổ áo, chất vấn. Khách nhân dù sao cũng là hắn mang lên sơn thật muốn xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối có trách nhiệm không thể chối bỏ. Chắc chắn 100 Lưu trưởng lão, Nhạc Dương làm như có thật nói, hôm qua Nhạc Lâm trưởng lão trước khi đi còn từng cố ý báo cho biết tại đệ tử. Giả sử hắn hôm qua năng lực bình an trở về, tất nhiên sẽ tiến đến báo tin đệ tử, có thể trên thực tế, đến bây giờ cũng không có tin tức. Lưu Hải Sơn bỏ qua Nhạc Dương, sắc mặt xanh xám nhìn về phía cách đó không xa kia đối thanh niên nam nữ. Hai vị đạo hữu, lão phu muốn nghe xem giải thích của các ngươi. Hỏa Tam cười nói, tiểu tử kia nói không sai, hôm qua xác thực có một gọi Nhạc Lâm lao hóa đuổi tới đi chịu chết, chẳng qua người lại không phải ta giết. Đó là ai vậy giết? Lưu Hải Sơn hỏi tới. Là lao tử giết. Đại Hắc Nưu chủ động đứng ra thừa nhận nói. Kia trốn ở chúng trường lao sau lưng Tề Tính nam tử lên tiếng lần nữa, mặc kệ là ngươi giết hay là hắn hai giết, dù sao các ngươi đều là cùng một bọn, ai cũng chạy không được. Tiếp lấy hắn vẫn không quên cho người bên cạnh giới thiệu, kia Hắc đại hắn là hai người bọn hắn nô bộc. Đại Hắc Nưu sạm mặt lại, mẹ nó, này khảm không qua được rồi đúng không? Liên tiếp gặp đả kích, làm cho Đại Hắc Nưu giận không kèm được, hung tính đại phát, trực tiếp đưa tay một chảo, cách không đem Tề Tính nam tử câu đi qua, chế trụ cổ họng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi biết tay rồi đúng không? Ngươi mới là nô bộc, cả nhà ngươi đều là nô bộc. Thế thế, ở đây Huyền Nguyên kiếm tông chúng trưởng lão sắc mặt đại biến. Tuy nói đối phương vừa nãy ra tay là đã chiếm xuất kỳ bất ý tiên cơ, nhưng từ hắn trong nháy mắt khí tức ba động đến xem, tu vi tuyệt đối trên bọn họ. Chấp pháp đường vương trưởng lão hét lớn, kiếm tông trọng địa há có thể dung ngươi hành hung. Tất cả trưởng lão, liệt trận. Dứt lời, có mấy tên trưởng lão không chút do dự xông lên trước, đem cái gọi là hung đồ đoàn đoàn bao vây. Đại Hắc Nưu hừ lạnh một tiếng, lặp lại chiêu cũ, nhấc chân lần nữa chấn địa, đem bọn hắn đều bắn bay. Không rõ là không phải thứ gì đó, hôm nay lão Nưu ta liền muốn thay Liễu Mộ Bạch giáo huấn các ngươi một chút. Dứt lời, hắn không lưu tình chút nào bật gãy rồi Tề Tính nam tử cổ, tiện tay quăng ra, lập tức liền muốn tái phát hung uy. Gặp tình hình này, ở đây kiếm tông trưởng lão cũng luống cuống, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Trước mặt Hắc đại hán triển hiện ra thực lực, vượt xa bọn hắn tưởng tượng, tuyệt không phải hời hợt hạng người, hơn phân nửa đã đạt tứ giai chân linh cảnh, thậm chí cao hơn. Dừng tay. Đúng vào lúc này, trên trời truyền đến một tiếng hét lớn, sau một khắc, một tên thân hình thon dài nam tử trung niên rơi xuống từ trên không. Phong chủ. Vương trưởng lão đám người đại hỉ. Đệ Cửu Phong phong chủ thế nhưng trong tông là số không nhiều ngũ giai chân linh cảnh một trong. Chỉ cần có phong chủ tại, nhất định có thể bắt giữ hành hung đả thương người Hắc Đại Hán, vì mọi người cứu danh dự. Ai ngờ chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho được ở đây dường như tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy nam tử trung niên cường tự gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt gần trước, "Nưu tổ, ngài lao sao có rảnh ra đây đi một chút ta, ha ha." "Nưu tổ." Ở đây chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chấp pháp đường quyền cao chức trọng vương trưởng lao tựa hồ là nhớ ra cái gì đó khủng bố sự tình, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, hẳn là hắn là. Đệ Cửu Phong phong chủ nói, "Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau tới bái kiến thái thượng trưởng lão." Chương 1384, Bá đạo thái thượng trưởng lão. Chương 1384, Bá đạo thái thượng trưởng lão. Quá. Thái thượng trưởng lão. Những người có mặt đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hô hô la la thì bái ngã trên mặt đất, cũng không mang theo mảy may do dự. Thái thượng trưởng lão Ngưu Bá Thiên, mặc dù rất ít người gặp qua, có thể tên tuổi lại như sấm bên tai. Đây chính là Huyền Nguyên kiếm tông đương thời người mạnh nhất, hàng thật giá thật lục giai chân linh cảnh, cho dù tông chủ Liễu Mộ Bạch đều muốn kém hắn nửa bậc. Huống chi, là vị này thái thượng trưởng lão luôn luôn vì bá đạo hung hãn mà dương danh. Thế là, tất cả trưởng lão, đệ tử trăm miệng một lời, chúng ta bái kiến thái thượng trưởng lão. Kia chấp pháp đường vương trưởng lão càng là hơn vì leo đến đại hắc lưu dưới chân, dập đầu cầu xin tha thứ, thái thượng trưởng lão, tiểu nhân có mắt không tròng nhận không ra chân thần, vô ý va chạm, còn xin người xem tại người không biết không tội phân thượng bỏ qua cho tiểu nhân một lần đi. Đại hắc lưu hừ lạnh một tiếng, nhấc chân liền đem vương trưởng lão đá bay ra ngoài. Lẫn yếu sợ mạnh thứ gì đó, thì ngươi mặt hàng này còn thế nào chủ trì thứ 9 chấp pháp đường? Lão tử hiện tại thì phạt ngươi đi cho các đệ tử tắm 3 ngày 5 nhà xí. Toàn bộ hành trình còn không phải tìm người giúp đỡ, không được vận dụng linh lực. Mặc dù vương trưởng lão bị đá miệng phun máu tươi, lan ra ngoài thật xa, lại bị cách rồi chức vụ, vẫn còn như được đại xá, trở mình dập đầu nói, đa tạ thái thượng trưởng lão ân không giết, đa tạ thái thượng trưởng lão ân không giết. Thế thế, đại hắc lưu càng là hơn xem thường, nhịn không được hét lớn, cút đi, lão tử không muốn nhìn thấy ngươi. Vâng vâng vâng, tiểu nhân cái này cút. Vương trưởng lão hoảng hốt chạy bừa, đúng là không có tìm đúng môn ở đâu, lộn nhào thì phá vỡ tường viện. Đại hắc lưu đuổi theo sát một câu, uy, ngươi mẹ nó đừng quên quay về cho người ta xây xong tường viện. Sau người, lục gia tỷ đệ cùng với Đàm Xuyên cũng thấy choáng, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, hồi lâu đều không có phản ứng. Ngày bình thường những kia cao cao tại thượng trưởng lão, thậm chí phong chủ tất cả đều quỳ gối trước mặt. Cảm giác này thì giống như nằm mơ. Ba người nhìn về phía một bên Diễm Tiền Bối cùng Ly Tiền Bối lúc, trong lòng càng là hơn sùng bái. Chẳng thể trách hai cái vị này nhìn lên tới tuổi còn trẻ thì có này vô cùng kỳ diệu câu chuyện thật, nguyên lai là biết nhau thái thượng trưởng lão bực này trong truyền thuyết đại nhân vật ta vậy liền mọi chuyện đều tốt giải thích. Nhưng mà một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, bọn hắn tiếp lấy liền thấy càng thêm tan vỡ nhận biết một màn. Chỉ thấy mới vừa rồi còn bá đạo hung hăng thái thượng trưởng lão, bây giờ lại cúi đầu không lưng, hấp tấp chạy đến kia đối thanh niên nam nữ trước mặt, mặt mũi tràn đầy định nó nói, Diễm đại nhân, Ly đại nhân, ngài hai vị còn đúng tiểu nưu xử trí thỏa mãn đi, hắc hắc. Lần này, ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nhất là từng cùng Hỏa Tam hai người một đường đồng hành Lưu Hải Sơn, một đôi bảng hiệu trừng căng tròn, dường như đều nhanh rơi ra đến rồi. Nguyên bản hắn chẳng qua là cảm thấy hai cái vị này đạo hữu có chút thần bí, vừa năng lực có hoàn mỹ ẩn tàng khí cơ nguyên pháp, hơn phân nửa là xuất thân bất phàm. Cái nào liệu mà ngay cả thái thượng trưởng lão bực này là nhân vật có tiếng tăm lừng lây ở tại trước mặt cũng cung kính như thế khiêm tốn. Lúc này, Lưu Hải Sơn ý nghĩ có chút choáng váng. Hẳn là chính mình thực sự là trong lúc vô tình mang về cái gì rồi nhân vật không tầm thường. Hỏa Tam hứng hờ nói, này có cái gì hài lòng hay không đây là chuyện nhà của ngươi, chính mình nhìn xử lý là được rồi chứ sao. Dừng một chút, hắn lại bổ sung. Chẳng qua ngược lại là có một chút, tiểu gia hỏa này bị người bày một đạo, ngươi được giúp hắn đem người liên quan và đều tìm ra đây. Hỏa Tam giơ tay chỉ hướng Lục Vân Tranh. Đại Hắc Nưu gật đầu, tiểu Nưu đã hiểu. Sau đó hắn chỉ tránh trong đám người Nhạc Dương, ngươi, cút ngay cho ta ra đây. Nhạc Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, bởi vì cái gọi là có tật giật mình, không cần ngẩng đầu, hắn đều biết thái thượng trưởng lão điểm là ai. Thế là cũng chỉ có thể run run rẩy rẩy đứng lên, rụt cổ lại, ánh mắt trốn tránh, cưỡng ép gạt ra một vòng nụ cười khó coi nói, thái thượng trưởng lão, ngài tìm đệ tử. Là có gì phân phó? Đại Hắc Nưu nói, được rồi, ngươi cũng đừng hỏng cái chạy cái cối, lao tử tìm tới Nhạc Lâm Hồn, các ngươi trong khoảng thời gian này sau lưng làm chuyện tốt không dối gạt được. Ngươi tới, trước tiên đem tiểu tử này phế bỏ, sau đó mang về chấp pháp đường, chờ đợi xử lý. Đại Hắc Nưu cũng không lựa chọn trực tiếp đem Nhạc Dương xử quyết, rốt cuộc hắn còn có cái Nhạc gia thiếu chủ thân phận, hắn là nghĩ xem xét cái này dã tâm bừng bừng gia tộc trong hồ lô rốt cục muốn làm cái gì. Tuân thái thượng trưởng lão phát chỉ. Mấy tên chấp pháp đường trưởng lão lên tiếng đứng dậy. Lại, chấm đã. Nhạc Dương hoảng hốt bộ nói, thế nào, ngươi có lời gì nói? Đại Hắc Nưu liếc mắt nhìn hắn. Nhạc Dương không có trả lời, mà là hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về Lục Vân Tranh, ngươi mới vừa rồi không phải nói, chỉ cần có ngươi đang thì sẽ không khiến ta đi tranh đoạt kiếm điện tư cách sao? Hiện tại còn dám đánh với ta một trận? Có gì không dám? Lục Vân Tranh không chút nghĩ ngợi tiến lên trước một bước. Vân Tranh, chớ có chúng rồi hắn khích tướng chi pháp. Đàm Xuyên chặn lại nói, ta nhìn hắn là tự biết không cách nào toàn thân trở ra, muốn đem ngươi kéo lên làm đệm lưng, tuyệt đối không nên trúng rồi cái thằng này mà tính toán. Lục Vân Cẩn cũng nói, tiểu đệ, Đàm Xuyên nói đúng, khác hành động theo cảm tính. Lục Vân Tranh ngược lại là nghe lời, ngoan ngoãn gật đầu, a, ta biết rồi. Mắt thấy đối phương không mắc mưu, Nhạc Dương lại vẫn là không có cam lòng, hung dữ mắng, Lục Vân Tranh, ngươi cái sẽ chỉ trốn ở người khác phía sau rất rưởi, ngay cả ứng chiến lá gan đều không có sao. Nhu nhược hạng người, khó thành đại khí. Lục Vân Tranh giang tay ra, không có cách, ta người này chính là nghe khuyên. Lại nói, ngươi bây giờ không phải là đã chết tranh đoạt kiếm điện tư cách sao, ta làm gì còn muốn mạo hiểm à, xỉ, kẻ ngốc. Nhạc Dương sắc mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, Lục Vân Tranh, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, ta Nhạc gia sẽ không bỏ qua ngươi. Có thể Lục Vân Tranh lại không đồng ý, Nhạc gia làm sao vậy, ngươi Nhạc gia mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể so sánh qua được Huyền Nguyên kiếm tông. Cùng lắm thì tại trước tu luyện có thành tựu, ta không hạ sơn chính là chứ sao. Nghe nói lời ấy, Đại Hắc Nưu nhịn không được cười to, hảo tiểu tử, có ý tưởng, ta giả trâu coi trọng ngươi, ha 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 ha. Nhạc Dương trầm mặc, sau đó bị một tên chấp pháp đường trưởng lao trước mặt mọi người điểm phá đan điền, mang theo xuống dưới. Chắc dự. Đại Hắc Nưu nhìn về phía thành thành thật thật quỳ trên mặt đất đệ Cửu Phong phong chủ. Nưu tổ có gì phân phó? Hắn đứng dậy, chỉ thấy Đại Hắc Nưu từ trong ngực lấy ra một con tiểu quyển trục, đưa lên trước, Nhạc gia Nưu đồ làm loạn, đón mua trong tông không ít người, đây là danh sách, ngươi đi tìm xem cái khác tất cả đỉnh núi chủ, đem bọn hắn cũng xử trí. Tên là Trác Dự nam tử trung niên tiếp nhận quyển trục, nhanh chóng quét qua, sắc mặt hơi trầm xuống. Nưu tổ, tên này đơn liên lụy rất rộng, như toàn bộ xử trí, có phải có chút không ổn a, ta lo lắng. Đại Hắc Nưu không nhịn được nói, để ngươi xử trí thì toàn bộ xử trí, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Bọn hắn có thể bị thu mua một lần, có thể bị thu mua lần thứ hai, bực này thấy lợi quyền nghĩa gian định chi đồ, lưu chi tất là hòa lớn. Tất cả đều làm thịt, một tên cũng không để lại. Chương 1385, Nhạc gia sức lực. Chương 1385, Nhạc gia sức lực. Đệ Cửu Phong phong chủ Trác Dự sấm rền gió cuốn, tiếp vào danh sách sau liền ngay lập tức bắt đầu hành động, liên hợp còn lại 11 vị phong chủ đúng trong tông nội quỷ triển khai quét sạch. Đồng thời, gần như chỉ ở cùng ngày liền đem thông đồng Nhạc gia hơn 20 người toàn bộ tìm ra trấn áp. Trong đó lại vì Đệ Cửu Phong nhiều nhất, trừ bỏ lúc trước bị Đại Hắc Nưu bóp chết kia đủ họ đệ tử bên ngoài, lại còn có 7 người, chọn vẹn vượt qua 4 thành. Ngay dưới mắt ra nhiều như vậy kẻ phản bội, không khỏi làm Trác Dự rất cảm thấy áp lực. Thế là hắn ở đây hoàn thành nhiệm vụ sau đó trước tiên, liền tới trước tìm Thái thượng trưởng lão xin tội. Nưu tổ, Trác Dự quản giáo không nghiêm, dẫn đến Đệ Cửu Phong xuất hiện rất nhiều gian định, thực sự có phụ nhờ vả, khẩn cầu ngài lao trách phạt. Đại Hắc Nưu nhíu mày, không nhịn được nói, trách phạt? Mỗi ngày liền biết trách phạt, hiện tại đã xảy ra chuyện, lại trách phạt ngươi còn hữu dụng sao? Trác Dự cười khổ, trừ ra chủ động nhận tội nhận phạt, hắn vẫn đúng là không biết như thế nào cho phải. Giao phó ngươi chuyện xử lý ra sao? Đại Hắc Nưu hỏi. Cũng làm xong, Trác Dự chi tiết đáp lại nói, theo yêu cầu của ngài, danh sách liên quan đến người đều đã xử quyết. Ừm, rất tốt. Đại Hắc Nưu thỏa mãn gật đầu, trong đôi mắt bắn ra một vòng vẻ ngoan lệ. Những kia sớm có hai lòng người, nên có như thế kết cục, quyết không thể cho bọn hắn bất luận cái gì tai họa ta kiếm tông cơ hội. Kia Nhạc gia người đâu? Trác Dự nói, hồi bẩm Nưu tổ, trong tông những kia Nhạc gia con cháu cũng đều nắm trong tay, giao cho tất cả đỉnh núi chủ tự mình thẩm vấn. Chẳng qua cho tới bây giờ vẫn chưa đạt được mới tình báo. Đối với điểm ấy, Đại Hắc Nưu ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Nhạc Dương là Nhạc gia thiếu chủ, Nhạc Lâm ở gia tộc địa vị thì không thấp, lúc trước theo hai người bọn họ trên người đều không thể được cái gì có giá trị mới tình báo, những người khác thì càng không cần phải nói. Được rồi, người đi về trước đi, Đại Hắc Nưu khoát tay một cái nói. Đúng. Trác Dự lên tiếng. Nhớ kỹ, chớ có phất lờ, kia Nhạc Lương thần từ trước đến giờ tâm cơ thâm trầm, chưa chừng còn có thể ở đâu chừa chút chuẩn bị ở sau. Thuộc hạ đã hiểu. Lăng Vân Sơn 3000 dặm bên ngoài, có tọa thần phong thành. Cùng Huyền Nguyên kiếm tông cùng thuộc Tam tông tứ môn Quỷ Đao môn chính là ở chỗ này. Một đao kia một kiếm từ trước đến giờ không đối phó, lẫn nhau coi là kình địch. Dưới bóng đêm, một thân ảnh đội vàng đi vào Quỷ Đao môn. Thỉnh cầu tiểu hữu thông báo vệ Hàn môn chủ, liền nói Nhạc gia Nhạc Lương thần có việc gấp cầu kiến. Nghe vậy, mấy tên phòng thủ Quỷ Đao môn đệ tử không dám sơ suất, đội vàng tiến đến thông báo. Chỉ trong chốc lát, hắn liền quay trở lại. Nhạc gia chủ xin mời đi theo ta. Đa tạ. Hôm sau, Huyền Nguyên kiếm tông tất cả đỉnh núi chi chủ tiếp tục đúng phản nghịch gian định triển khai tra rõ, bất luận cái gì cùng này tương quan dấu vết để lại đều chưa từng buông tha. Vì Đại Hắc Nưu người được khí tức nguy hiểm, hơn phân nửa còn không chỉ là một Nhạc gia đơn giản như vậy. Ly Tiền Bối có thể có chỗ không biết, trong tông kia Huyền Nguyên kiếm điện lai lịch phi phàm, nghe nói là lập giáo phái tổ sư năm đó theo Thanh Diệp Châu bên ngoài ngẫu nhiên được đến. Tổ sư chính là bằng kiếm này điện thanh danh lan truyền lớn, cũng sáng lập Huyền Nguyên kiếm tông. Lục Vân Cẩn giới thiệu nói. Hồ Ly có chút hiếu kỳ, kia Nhạc gia cam coi trời bằng vùng, nhiều năm khổ tâm kinh doanh, trên dưới đã thông qua thiết, mục đích chính là đánh cắp Huyền Nguyên kiếm điện, chắc hẳn trong đó tất có không thể kháng cự hấp dẫn. Chỉ là theo Lục Vân Cẩn biết trong tin tức, dường như vẫn không có thể thể hiện. Hồ Ly tất nhiên sẽ không cảm thấy là trước mặt này tiểu nữ tu có ý giấu giếm, chắc là hắn giới hạn trong thân phận địa vị, còn chưa từng chạm đến tầng sâu bí mật. Lục Vân Cẩn nói đến kia Nhạc gia cũng là gan to bằng trời, kiếm điện thế nhưng kiếm tông căn cơ, bọn hắn dám có tranh giành quyền lợi chi tâm, quả thực không biết tự lượng sức mình. Lui một vạn bước nói, coi như để bọn hắn như thế đạt được thì đã có sao? Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội, một khi thông tin tiết lộ, cho dù kiếm tông cường giả không xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ bị ở nhà khác đồ đạo phía dưới. Có thể kia Nhạc gia phía sau còn một người khác hoàn toàn đâu. Lười biếng nằm ở một bên phơi nắng, luôn luôn không nói lời nào Hỏa Tam đột nhiên mở miệng. Lục Vân cẩn giật mình, Diễm Tiên Bối, ngài là nói Nhạc gia sở dĩ biết coi bói kế kiếm tông, vốn là bị người sai xử. Hỏa Tam từ chối cho ý kiến cười một tiếng, tiếp tục nói, ngươi vừa mới nói thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội, đạo lý kia ngươi có thể tưởng tượng đến, Nhạc gia tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nhưng bọn hắn lại biết rõ không thể làm mà vì đó, hiển nhiên là có nào đó sức lực tồn tại. Hỏa Tam dương mắt nhìn hướng Lục Vân cẩn, vậy theo ngươi nhìn xem, người nào hoặc là phương nào thế lực sẽ đối với Huyền Nguyên kiếm điện ngấp nghé đã lâu, đồng thời còn có nhất định thực lực chống lại Huyền Nguyên kiếm tông đâu? Lục Vân cẩn như có điều suy nghĩ, kiếm điện chi huyền diệu, xa gần nghe tiếng, nếu nói người nào dự đoán được nó, đây chính là rất rất nhiều. Nhưng nếu nói phương nào có thể cùng kiếm tông chống lại, đơn giản là tam tông tứ môn trong thực lực gần phía trước mấy cái. Lẽ nào là Quỷ Đa môn? Lục Vân cẩn thốt ra một đường nàng tim đập nhanh đáng sợ danh hảo. Huyền Nguyên kiếm tông đối thủ một mất một còn, hai phe oán hận chất chứa đã sâu, thậm chí môn hạ đệ tử trùng hợp đụng tới, cũng giống như kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Lục Vân cẩn giật mình, bởi như vậy liền cái gì đều nói thông, nói không chính xác lúc trước tiểu đệ bị thương, cũng cùng quỷ này đao môn thoát không ra liên quan. Vừa có thể trợ giúp Nhạc Dương tiến một bước tiếp cận kiếm điện, cũng có thể hủy đi bên địch một tên tiên phú không tồi đệ tử, thấy thế nào đều là cái vẹn toàn đôi bên kế sách. Lục Vân cẩn nghiến chặt hàm răng, trong lòng âm thầm thề, tương lai bất kể bỏ ra cái giá gì, đều phải khiến cái này mưu hại tiểu đệ hung thủ nợ máu trả bằng máu. Hòa Tam cười nói, về phần người nào trong bóng tối động tay chân, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng rồi. Bọn hắn kế hoạch thất bại, bại lộ đã là sớm muộn sự tình, muốn động thủ liền muốn đuổi tại nhà ngươi Liễu tông chủ đột phá trước đó, bằng không cũng chỉ có thể chờ nhìn bị thu được về tính tổng nợ rồi. Vào đêm, Nguyệt Hát Phong cao phía dưới Lăng Vân thập nhị phong có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Mặc dù lờ mờ có thể thấy được điểm điểm đen đuốc, nhưng cũng có vẻ tái nhợt bất lực, tại âm thầm trong bóng tối, cơ hồ có thể không cần tính. Bóng đêm hiểm hộ dưới, mấy thân ảnh đứng trước tại đám mây, thận trọng dòm ngó Huyền Nguyên kiếm tông. Một nam một nữ kia đến từ phương nào, ngươi có thể điều tra rõ ràng? Một người hỏi. Còn không biết. Một chút áo bào đen phía dưới truyền ra cái ồm ồm đáp lại, tựa hồ là đang tận lực cẩn tàng hắn nguyên âm. Thanh Diệp Châu thượng tam giai nhân vật thì mấy cái kia cũng đều bị chúng ta biết rõ, Diễm cái danh hiệu này lại là thật lần đầu nghe nói. Theo ta thấy, bọn hắn rất có thể đến từ Thanh Diệp Châu bên ngoài, chỉ là trùng hợp du lịch đến nơi này. Như thế rất tốt. Người thứ ba nói, hắn âm thanh rõ ràng đây hai cái trước muốn giản mua rất nhiều. Giả sử hai người kia cùng Liễu Mộ Bạch chưa từng có sâu giao tình, kia đợi chút nữa động thủ coi như đơn giản nhiều. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích là hấp dẫn, liền có thể để bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí lâm trận phản chiến cũng có chút ít có thể. Có thể nếu là bọn họ không nên nhúng tay đâu. Hắc Bảo Nhân dường như có chút không yên lòng. Thanh âm giàn mua hừ lạnh nói, vậy coi như xong bọn hắn không may, cùng lắm thì dùng nhiều chút đại giới, đổi vụ Vân Lâu một lần cơ hội xuất thủ. Chương 1386, Dạ Tập Lăng Vân Sơn chương 1386, Dạ Tập Lăng Vân Sơn Liễu Mộ Bạch. Mười hơi trong giao ra con ta, bằng không Nhạc Mộ hôm nay liền san bằng ngươi Huyền Nguyên kiếm tông. Đột nhiên xuất hiện hét lớn một tiếng, trong nháy mắt phá vỡ dưới bóng đêm yên lặng. Lập tức, tất cả Lăng Vân Sơn cũng sôi trào. Vô số kiếm tông đệ tử không hẹn mà cùng trước tiên xông ra cửa phòng, theo tiếng nhìn về phía bầu trời, vì tìm kiếm địch tới đánh tung tích. Thanh âm mới rồi, tựa hồ là chủ nhà họ Nhạc Nhạc Lương Thần. Nhạc gia thực sự là thật to gan, dám đến chúng ta Huyền Nguyên kiếm tông địa bàn Dương Oai, lẽ nào thật không biết chữ chết viết như thế nào không thành? Lúc trước Nhạc Lâm Nhạc Dương chờ ở tông bên trong gây sóng gió, chúng ta không có đi tìm hắn Nhạc gia tính sổ sách đã là thiên đại ban ân, không ngờ rằng bọn hắn ngược lại chủ động đưa tới cửa, quả thực không biết tốt xấu. Mọi người tất nhiên phẫn nộ, nhưng lại phần lớn là trong lòng khinh thường. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, Huyền Nguyên kiếm tông chính là Thanh Diệp Châu Nam Bộ bảy đại cự đầu một trong, đứng hàng tam tông tứ môn ba vị trí đầu, mà Nhạc gia chẳng qua nho nhỏ gia tộc, miễn cưỡng chen vào nhị lưu. Hai bên trên thực lực chênh lệch có thể nghĩ. Làm cản, tông chủ đại nhân tục danh cũng là ngươi có thể gọi. Lăng Vân thập nhị phong bên trên, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, chính là các đại phong chủ cùng với nhiều vị trưởng lão. Trong đó đệ cửu phong phong chủ chắc dự một ngựa đi đầu, giống như một viên sao băng bạch phá bầu trời đêm, chớp mắt đi tới mấy khách không mời mà đến trước mặt. Nhạc Lương Thần, ngươi Nhạc gia giáp tâm hại người, nưu đồ ta tông Huyền Nguyên kiếm điện, hôm nay lại vẫn dám đến Lăng Vân Sơn muốn người. Chắc dự căm tức nhìn trước mặt nam tử trung niên, nguyên nhân chính là hắn, hắn mới tại thái thượng trưởng lão trước mặt vứt đi cái mặt to, trong lòng bực bội không thôi. Nhạc Lương Thần hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm, mau đưa con ta giao ra đây. Chắc dự híp híp mắt, mỉm cười nói, ta muốn nói không đâu. Vậy cũng đừng trách bản gia chủ không khách khí. Nhạc Lương Thần không nói lời gì trực tiếp động thủ, lật tay bóp ra trưởng ấn chụp về phía Trác Dự mà đi. Mắt thấy trưởng ấn đánh tới, Trác Dự cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn thực sự không ngờ rằng đối phương sẽ như thế quả quyết, lại thực có can đảm tại Huyền Nguyên kiếm tông địa bàn động thủ. Bất quá chuyện ngoài ý muốn quy bất ngờ, Trác Dự lại không dám sơ suất, vội vàng xuất kiếm chống đỡ. Bởi vì hắn nhìn thấy ra, Nhạc Lương Thần một chiêu này cũng không đơn giản. Chỉ gặp hắn đưa tay kéo ra kiếm hoa, tầng tầng kiếm ảnh trước người xen lẫn thành một mặt kiếm thuẫn, cản trở tại trưởng ấn phi hành phải qua đường. Quanh trong khoảng điện quang hỏa thạch, trưởng ấn cùng kiếm thuẫn chạm vào nhau, phát ra nổ vang rung trời. Linh lực quyết tiết, kiếm khí tàn sát bừa bãi, giao phong ảnh hưởng còn lại hóa thành năng lượng cương phong quét sạch chu thiên, hai bên đều là nhận phản chấn, liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước. Hiện này, hiển nhiên là cân sức ngang tài. Chắc dự sắc mặt từng hồng, nét mặt ngưng trọng chằm chằm vào Nhạc Lương Thần, không ngờ rằng ngươi lại đột phá. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, là các ngươi Huyền Nguyên kiếm tông quá coi thường người, chỉ là ngũ giai lại có gì khó? Ha 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 ha. Mặc dù giao thủ qua đi, hắn lúc này cũng không tốt đẹp gì, nhưng năng lực nhìn thấy Chắc dự ăn quả đắng, trong lòng đã có chủng không nói ra được thống khoái. Chắc sư đệ, ngươi không sao chứ?
Một lao giả đạp không mà đến, ân cần hỏi.
Hắn là Lăng Vân thập nhị phong, thứ ba phong chi chủ.
Chắc Dự chậm rãi lắc đầu, ta không sao, vừa rồi chỉ là nhất thời khinh địch, bị Nhạc Lương thần chiếm chút lợi lộc, như lại giao thủ, ta nhất định có thể áp chế hắn.
Một vị khác phong chủ mở miệng nói, chắc sư đệ dừng không thể hành động theo cảm tính, chúng ta cùng nhau động thủ đem những người này bắt giữ chính là, sao lại cần mạo hiểm?
Huyền Nguyên kiếm tông 10 nhị phong chủ cộng đồng cùng Nhạc Lương thần địch tới đánh đối lập. 7 vị ngũ giai chân linh cảnh, 5 vị tứ giai đỉnh phong. Như thế đội hình, đủ để thoải mái đẩy ngang Thanh Diệp Châu bất luận cái gì nhị lưu thế lực rồi, thậm chí tầm thường nhất lưu cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Huống chi chỉ là Nhạc gia. Nhưng mà khiến người ngoài ý là, Nhạc Lương thần đám người lại ly kỳ trấn định, không thấy chút nào vẻ kinh hoàng.
Nhạc Lương thần cười nhạo, "À, lẽ nào các ngươi cho rằng Nhạc Mỗ này tới là không có chuẩn bị sao?"
Nghe vậy, Chắc Dự đám người trong lòng cảnh giác. Bọn hắn cũng không cho rằng Nhạc Lương thần là đang hư trương thanh thế, hơn phân nửa là thật.
Quả nhiên, ở người phía sau nói chuyện rơi không lâu, liền có hai thân ảnh theo chỗ càng cao hơn rơi xuống, cuối cùng dừng ở hai phe đội ngũ ở giữa. Một người trong đó là dáng người khôi ngô trung nhân nhân, một người khác thì áo bào đen phủ đầy thân thấy không rõ mặt mũi.
"Vệ Hàn, nguyên lai là ngươi."
Huyền Nguyên kiếm tông mọi người một chút liền nhận ra trung niên nhân thân phận, chính là Quỷ Đao môn môn chủ. Thanh Diệp Châu có ít lục giai chân linh cảnh cường giả.
Vệ Hàn thâm trầm cười nói, "Bản môn chủ giá lâm, còn không mau mau nhanh đi bẩm báo Liêu tông chủ tới đón tiếp, bằng không chỉ bằng mấy người các ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách." Ha ha ha.
Là Huyền Nguyên kiếm tông đại trưởng lão, đệ nhất phong chủ mở miệng nói, "Vệ môn chủ tới chơi, tông chủ đại nhân lẽ ra tự mình đón lấy. Nhưng không kéo là, tông chủ đại nhân bây giờ có chuyện quan trọng thoát thân không ra, nếu có thờ ơ, còn xin vệ môn chủ thông cảm nhiều hơn."
Tuy nói Huyền Nguyên kiếm tông cùng Quỷ Đao môn thường hay bất hòa, nhưng lời xã giao cái kia có hay là được có.
Huống chi đối phương kẻ đến không thiện, tông chủ lại còn đang bế quan bên trong, giả sử lúc này độc thủ, tình huống sợ là không thể lạc quan.
Vệ Hàn bất âm bất dương cười lạnh nói, "Liêu tông chủ là có chuyện thoát thân không ra, hay là đột phá không được con đường, không ra được con a? Muốn hay không bản môn chủ đi chỉ điểm một chút hắn, cố gắng năng lực có hiệu quả cũng nói không chừng đấy chứ."
Nghe được này, đại trưởng lão cùng Trác Dự đám người nhất thời thì đổi sắc mặt. Tuy nói tông chủ bế quan không coi là bí mật gì, chỉ cần qua loa dụng tâm có thể thăm dò được, có thể xung kích lục giai không thuận lợi lại cực ít có người biết. Đơn giản là lắc đắc không có mấy kiếm tông cao tầng. Nếu như tin tức này tiết lộ, đó chỉ có thể nói đã có định nhân chạm đến hạch tâm.
Vệ Hàn nói tiếp, "Kỳ thực các ngươi thì không cần đến căng thẳng, bản môn chủ hôm nay tới trước chỉ là muốn mượn Quý tông kiếm điển nhìn qua, cũng không ác ý. Không biết các ngươi ý như thế nào a?"
Đại trưởng lão kềm chế trong lòng nổi giận nói, "Huyền Nguyên kiếm điển là ta tông tuyệt mật, tha thứ không truyền ra ngoài, còn xin vệ môn chủ chớ có làm khó chúng ta."
Vệ Hàn sắc mặt phát lạnh, thư lạnh nói, "Sớm biết các ngươi sẽ không dễ dàng nhả ra. Chẳng qua bản môn chủ này đến vậy không phải với các ngươi thương lượng, các ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng."
Dứt lời, khí thế của hắn đột nhiên chấn động, lại lấy sức một mình đem Huyền Nguyên kiếm tông 12 vị phong chủ bước đến liên tiếp lui về phía sau. Đây là tu vi cảnh giới tuyệt đối áp chế.
Chắc Dự cả giận nói, "Vệ Hàn, ngươi chớ có khinh người quá đáng, lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi sao?"
Vệ Hàn khinh thường liếc Vệ Hàn một chút, lập tức hóa trưởng làm đao đột nhiên chém ra một đạo đao mang, thẳng đến hắn thủ cấp. Bởi vì tất cả đều ở thoáng qua, dường như tất cả mọi người không có phòng bị, kịp phản ứng lúc, liền thì đã trễ. Mắt thấy Trác Dự bỏ mạng ở tại chỗ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một quyền đem đao mang đánh cái vỡ nát.
"Ngươi muốn động thủ, ta lão Nưu phục bồi chính là, ngươi đối bọn họ động thủ, sẽ không sợ mất thân phận sao?"
Vệ Hàn nhìn chăm chú đột nhiên hiện thân đầu trọc Hắc Đại Hán, trầm giọng nói, "Nưu Bá Thiên, ta còn tưởng rằng ngươi không dám đi ra đấy."
Đại Hắc Nưu nói, chê cười, "Ngươi làm ta lão Nưu sẽ sợ rồi ngươi cái bại tướng dưới tay. Chơi rắn cái đó lão bang tử thì cùng nhau động thủ đi, ta lão Nưu lấy một địch hai lại có làm sao?"
Chương 1387 trong màn đêm đại chiến, chương 1387 trong màn đêm đại chiến, không ngờ rằng như vậy đều có thể bị ngươi nhận ra.
Vệ Hàn bên cạnh người kia thoát đi trên người áo bào đen, lộ ra chân dung, là một tên hình dung tiểu thụy lão giả. Hắn trên cổ tay chính quấn lấy một cái ngân bạch tiểu xà.
"Nưu Bá Thiên, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhường tiểu bảo bối của ta cắn một cái sao? Ha ha ha."
Lão giả nhếch miệng cười quái dị, miệng đầy cao thấp không đều răng cửa vàng khẽ để người vô cùng không thoải mái.
Đại Hắc Nưu toàn thân đắc hàn, nhịn không được mắng to, "Ta để nó cắn đại gia ngươi. Lục giai cũng còn không tới cũng dám ở ta giả châu trước mặt xoát bảo. Ngươi làm ngươi là Liễu Mộ Bạch đâu? Lão tử hiện tại liền đem ngươi kia tiểu bảo bối cho ngươi từ sau biên cương vào trong."
Dứt lời, Đại Hắc Nưu lại không quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đấm ra một quyền.
Bá đạo hung hãn linh lực cương phong trong nháy mắt bộc phát, bay thẳng Vệ Hàn cùng nắm xà lão người mà đi. Hắn hai người biết rõ Đại Hắc Nưu cường đại, không dám đón đỡ, vội vàng bước ra rút đi, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng bọn hắn hai sau lưng người Nhạc gia coi như xui xẻo, chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản đến không kịp trốn tránh, tiếp cận một nửa người bị tại chỗ vênh thành rồi rất rươi. May mắn còn sống sót thì không thoải mái, tất cả đều khác nhau trình độ bị chấn thương. Chỉ có tu vi cao nhất chủ nhà họ Nhạc Nhạc Lương thần tình huống tốt hơn một chút, vẹn vẹn nội tức có chút hỗn loạn. Huyền Nguyên kiếm tông 10 nhị phong chủ thì sớm rời xa chiến trường, sợ bị tác động đến. Bởi vì bọn họ trong lòng hiểu rõ, trước mắt đại chiến căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng tham dự mù quáng sông đi lên, chỉ có thể là bia đỡ đạn thôi.
Cùng lúc đó, đại trưởng lão thì đã dẫn đầu mở ra hộ tông đại trận. Mỗi vị phong chủ riêng phần mình trấn thủ một phương trận nhãn.
Đệ Cửu phong bên trên, vừa mới luận bàn kết thúc vợ chồng trẻ cũng bị trên trời tiếng động hấp dẫn, không nhanh không chậm đi ra cửa phòng, theo tiếng kêu nhìn lại. Ú a, là đầu kia đại đần châu cùng người đánh nhau a, có trò hay để nhìn, ha ha ha. Hòa Tam nghiền ngẫm nhi cười nói, hơi có chút nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Chúng ta muốn đi giúp nắm tay sao? Hồ Ly thuận miệng hỏi một câu. Nàng nhìn ra được, đại hắc như lấy một địch hai như mối bỏ bể, đoán chừng không bao lâu liền sẽ rơi vào hạ phong. Về phần đại hắc như hai cái đối thủ, một và không sai biệt lắm, cùng thuộc lục giai, một cái khác thì rõ ràng phải yếu hơn rất nhiều, là ngũ giai đỉnh phòng, nhưng kẻ sau trên cổ tay tiểu sạt thì có ngũ giai thực lực. Hòa Tam lại nói, hại, chúng ta chính là qua đường, cái nào có nhiều như vậy nhàn sự tốt quản, nếu nhìn thấy liền phải quản, há không được mệnh chết ta. Trước thành thật xem xét được. Lại nói này Huyền Nguyên Kiếm Tông không phải còn có cái họ Liêu Tông chủ sao, người ta chỉ là cũng không có gấp gáp nhìn ra tay, chúng ta ra cái gì danh tiếng. Hồ Ly tưởng tượng, lời này cũng đúng, lập tức bỏ đi xuất thủ suy nghĩ. Dựa theo Đại Hắc Như lời giải thích, vị yêu Liêu Tông chủ tu vi dù chưa đột phá lục giai, nhưng chiến lực lại không thua nhiều thiếu, là nhân vật hung ác. Theo thời gian trôi qua, bầu trời đại chiến đã bước vào gay cấn. Vô số đạo cầu vồng kích xạ, vô số đạo năng lượng thất liên xen lẫn, linh lực hóa thành sáng chói hào quang, chiếu rọi bầu trời đêm giống như ban ngày. Như sấm rền tiếng vang kinh thiên động địa, thanh thế cực kỳ dọa người. Tất cả Huyền Nguyên Kiếm Tông đệ tử cũng đang khẩn trương chú ý chiến cuộc, hộ tông đại trận tồn tại, có thể dùng bọn hắn miễn ở giao chiến dư uy tác động đến. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn trong lòng vẫn tượng rơi lên trên rồi một tảng đá lớn, bị ép hít thở không thông. Thái thượng trưởng lão thành bại, không hề nghi ngờ quan hệ đến tông môn sinh tử tồn vong, một khi có chỗ sơ suất chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu. Đám này sẽ chỉ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ra hỏa, giả sử tông chủ sẽ không bế quan, chỉ sợ là mượn mấy người bọn hắn lá gan cũng không dám đến. Nếu tông chủ cùng thái thượng trưởng lão liên thủ, dễ như trở bàn tay có thể trấn áp bọn hắn. Tu sĩ trẻ tuổi nhóm trong lòng không cam lòng, nhịn không được châm biếm vài câu lời hung ác, thích hợp sơ giải sầu bực bực. Nhưng vấn đề là, ngay cả chính chúng ta người đều ít có người biết tông chủ đang trùng kích lục giai cửa ải, ngoại nhân lại là làm sao có thể hiểu rõ? Có người sinh nghi, còn có thể làm sao? Khẳng định là kẻ phản bội truyền ra thông tin chứ sao? Một tên người thiếu niên tức giận bất bình nói, chính là mới vừa rồi khỏi bệnh lục vân tranh. Nhạc gia đã thu mua từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, chắc hẳn tiến một bước đạt được càng bí ẩn tình báo, thì không phải là không được. Đàm Xuyên như có điều suy nghĩ lắc đầu, giống như cũng không là người nghĩ đơn giản như vậy. Lục Vân Tranh quay đầu trông lại, Đàm sư huynh ai cũng là nghĩ đến cái gì. Đàm Xuyên nhíu mày, khó mà nói. Cuối cùng ta cảm thấy chỉ bằng vào Nhạc gia câu chuyện thật, còn xâm nhập không đến Kiếm Tông hạch tâm, liền giống bị hắn thu mua những trưởng lão kia, nhiều nhất cũng liền đến trung tầng, hơn phân nửa chưa đủ biết được trong tông bí mật. Liền sợ còn có ẩn tàng càng sâu gian đỉnh không bị đào ra a. Lục Vân Tranh sững sờ, không thể đi, Nhạc Dương bọn hắn bất đô bị siêu hồn sao? Giả sử còn có đồng đảng, nên đã sớm bại lộ mới đúng. Đàm Xuyên hỏi lại, vậy nếu là ngay cả Nhạc Dương cũng không biết tồn tại đâu? Lục Vân Tranh lâm vào trầm mặc, thực sự là như vậy có thể liền phiền toái, rất khó tưởng tượng, nếu kia 12 vị bên trong có người mang ý xấu, Kiếm Tông nguy rồi. Đến lúc đó, hộ tông đại trận cũng đem thùng giống kêu to. Bên kia, Hỏa Tam cùng Hồ Ly đặt chân biệt viện đột nhiên đến rồi một tên gương mặt lạ. Huyền Nguyên Kiếm Tông 11 phong chủ Đường Sơn, bái kiến nhị vị đại nhân. Đường phong chủ không cần đa lễ. Hồ Ly phất phất tay, đem tự xưng là Đường Sơn nam tử đỡ dậy. Không biết Đường phong chủ này đến cần làm chuyện gì. Đường Sơn cười nói, kỳ thực thì không có việc gì, trong tông biến cố đột phát, tại hạ là đến xem có hay không có quấy nhiều đến hai vị, ha ha. Hồ Ly nói, Đường phong chủ phí tâm, chúng ta mạnh khỏe, nếu không có việc khác, Đường phong chủ hay là mau chóng trở về chủ trì đại trận đi, để tránh có chỗ sơ suất. Có thể Đường Sơn nhưng thật giống như cũng không hề rời đi ý nghĩa, dường như trong mắt hắn, bảo đảm hộ tông đại trận không việc gì cũng không phải gì đó khẩn yếu sự tình. Hòa Tam con mắt hơi chuyển động, mở miệng nói, nếu không phải Đường phong chủ này đến, là muốn mời ta hai người ra tay giúp đỡ. Đường Sơn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liên tục khoát tay, không không không, Diễm đại nhân hiểu lầm rồi, tại hạ không hề có ý tứ này. Kia địch tới đánh, thái thượng trưởng lão tự sẽ đối phó, huống chi còn có tông chủ, lại nào có làm phiền quý khách ra tay lý lẽ. Nghe vậy, Hồ Ly không khỏi chân mày cau lại, nàng cảm thấy Đường Sơn phản ứng dường như có cái gì không đúng. Theo lý mà nói, phu quân chủ động đề cập ra tay, liền đã biểu hiện ra có lòng muốn giúp ý nghĩa, nhưng đối phương lại tại sao lại vội vã chối từ đấy? Điều này tựa hồ có chút không hợp logic. Hòa Tam lên tiếng lần nữa, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đúng là tu sĩ chúng ta cái kia làm sự tình, tất nhiên đụng phải, tất nhiên là nghĩa bất dung tử. Dứt lời, Hòa Tam còn luốt luốt tay áo một cái, ra vẻ vẻ rất là háo hức. Đường Sơn cứng tại chỗ hồi lâu, sau đó mới được đến Hòa Tam trước người, cúi người chào thật sâu. Diễm đại nhân đại nghĩa, thực sự để người bội phục, tại hạ đại biểu Kiếm Tông trên dưới đa tạ. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại đột nhiên nổi lên, ra sức một trưởng chính xông Hỏa Tam ngược mà đi. Không cho ngươi nhúng tay không phải nhúng tay, đây đều là do ngươi tự chuốc lấy, chẳng trách người bên ngoài. Chương 1388, ta vốn không muốn nhúng tay, nhưng có người không đồng ý. Chương 1388, ta vốn không muốn nhúng tay, nhưng có người không đồng ý. Đường Sơn toàn lực ứng phó thi triển trưởng tâm kiếm, thề phải dùng cái này một kích hoàn toàn kết Diễm đại nhân tính mệnh. Bởi vì hắn biết rõ hắn đáng sợ. Đây chính là ngay cả thái thượng trưởng lão cũng kính sợ có phép tồn tại, một khi ra tay thì không cho sơ thất, bằng không liền muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chịu chết đi. Thoáng qua trong lúc đó, Đường Sơn trưởng tâm kiếm liền khắc ở Hỏa Tam lồng ngực. Nhưng hắn còn đến không kịp mừng rỡ, lại đột nhiên phát hiện cánh tay phải của mình không ngờ chết chi giác, đúng lúc này từng khúc vỡ nát, giống như phong hóa cắt đá tản mát. Đường Sơn ngạc nhiên, vội vàng bước ra thối lui, hoảng hốt lo sợ, "Ngươi làm cái gì?" Hỏa Tam bật cười, "À, vừa rồi rõ ràng là ngươi đánh lén ta được rồi, thế nào còn trái lại hỏi ta rồi, làm gì, tặc hô bắt chụp à?
Đường Sơn nuốt nước miếng một cái, ngoài mạnh trong yếu mở miệng uy hiếp, ta cảnh cáo ngươi, chớ có xen vào việc của người khác. Hôm nay vũng nước đục này còn không phải thế sao, tùy tùy tiện tiện người nào có thể chuyến.
Hòa Tam buông buông tay, nghiền ngẫm nhi cười nói, đúng vậy à, ta trước đây quả thực không nghĩ nhúng tay, có thể không có cách, nhìn tới có người không đồng ý à.
Hòa Tam trong ánh mắt rõ ràng mang theo không có ý tốt.
Hồ Ly dù chưa ngôn ngữ, lại vô thanh vô tức ở giữa theo trong hư không chậm rãi rút ra một thanh băng kiếm, trong đôi mắt đẹp toát ra sát ý lạnh như băng.
Đường Sơn sợ, vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên hôi sắc ngọc giản, bóp nát, đồng thời hô lớn, ương hộ pháp, còn xin ra tay.
Dứt lời không lâu, trong viện liền vang lên trận trận âm trầm quỷ dị tiếng cười quái dị.
Ha ha ha, cũng đã sớm nói, lão phu xuất thủ khoản này chi phí các ngươi tỉnh không được.
Đường Sơn bên cạnh cách đó không xa dần dần nổi lên gợn sóng không gian, một tên thân hình khô gầy lại thon dài mùi ưng lão giả chậm rãi từ đó đi ra. Lão giả xông trước mặt kia đối thanh niên nam nữ dương lên cái cằm, sau đó nhìn về phía Đường Sơn, các ngươi lúc trước nói chính là hắn hai.
Đúng, ương hộ pháp.
Đường Sơn mặt lộ khiếp ý, dường như cũng không dám cùng lão giả đưa qua điểm ánh mắt lợi hại lẫn tiếp xúc.
Ương hộ pháp không nhanh không chậm nói, hai cái vị này cũng không yếu, xem bộ dáng là không tốt lắm xử lý à.
Nghe xong lời này Đường Sơn luống cuống, chặn lại nói, ương hộ pháp, chúng ta lúc trước thế nhưng đã nói xong, ngài cũng không thể nói không tính toán gì hết à.
Vừa rồi hắn đã linh giáo qua Diễm đại nhân câu chuyện thật rồi, dù là xuất kỳ bất ý đánh lén cũng không tổn thương được mảy may, giả sử ương hộ pháp không xuất thủ, vậy hắn chỉ có một con đường chết.
Ương hộ pháp, chỉ cần ngài khẳng giúp đỡ giải quyết hai người này, chúng ta mọi chuyện đều tốt bàn bạc.
Ương hộ pháp trầm tư mấy tức sau mới mở miệng, thù lao gấp bội.
Đường Sơn khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự đủ ngươi lão người trẻ tuổi thật là biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a, nhưng hắn lại không có cách, đành phải cắn răng đáp ứng.
Tốt, một lời đã định.
Ương hộ pháp hớn hở nói, thành giao, cuộc mua bán này chúng ta Vụ Vân lâu tiếp nhận.
Dứt lời, chỉ thấy này đứng chắp tay cao gầy lão giả đột nhiên dậm chân một cái, phía sau lại toát ra vô số đầu xiềng xích màu đen, xen lẫn tại một tấm to lớn lưới võng, đem trọn tọa sân nhỏ bao ở trong đó.
Hai vị chuẩn bị kỹ càng lên đường sao?
Ương hộ pháp mặt lộ khinh miệt cùng cười quái dị, phản phất là chính nhìn hai con lợi làm thịt con mồi.
Hòa Tam căn bản mặc kệ hắn, quay đầu nhìn về Hồ Ly, tức phụ nhi, con hàng này thì giao cho ngươi đi.
Hắn gật đầu, tu vi của hắn cùng ta tương đương, hẳn là cũng tại thất giai, giết hắn cũng không khó.
Ương hộ pháp hừ lạnh một tiếng, ngươi này tiểu nữ hoa ngược lại là khẩu khí thật lớn.
Ngươi có biết, thất giai cùng thất giai cũng là có khác nhau rất lớn, ngươi chẳng qua vừa mới đột phá thất giai, có thể lao phu lại tấn cấp này cảnh giới rất nhiều năm tháng.
Nghe nói lời ấy, Hòa Tam nhịn không được cười nhạo, sao, nghe lời này nói bóng gió, ngươi dường như còn cảm thấy rất quang vinh a.
Rất nhiều năm tháng đều không thể tiến thêm một bước, ngươi chắc chắn rất rưỡi.
Thụ tử,
ngươi biết cái gì?
Ương hộ pháp giận tím mặt, ở trong thiên địa này, có thể đột phá chí thượng tam giai sinh linh đã là thế gian ít có, cho dù tất cả Thanh Diệp Châu đều chưa hẳn năng lực tìm ra một tay số lượng.
Ngươi thật coi tu hành cùng uống nước giống nhau.
Hòa Tam nhíu môi, ta thậm chí ngay cả thủy đều không cần uống.
Ngươi,
Ương hộ pháp khó thở nghẹn lời, lại không nguyện cùng trước mặt này miệng lưỡi bén nhọn người trẻ tuổi tắt đỡ, nhịn không được trực tiếp hạ sát chiêu. Chỉ gặp hắn đưa tay vung lên, giữa không trung liền có trăm ngàn cái xiềng xích hóa thành trường mâu chút xuống, âm thanh xé gió bén nhọn chói tai.
Không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, bản hộ pháp hiện tại muốn ngươi hình thần câu diệt.
Ương hộ pháp hét lớn.
Cùng lúc đó, Hồ Ly thì xuất kiếm, hàn quang lóe lên, phô thiên cái địa rơi xuống như mưa sắc bén trường mâu đều đình trệ, bị băng phong.
Ương hộ pháp nét mặt vĩnh viễn dừng lại.
Sau một khắc, đầu rơi xuống, biến thành lăn đất hồ lô, không thấy nhỏ máu tràn ra.
Hồ Ly mũi kiếm chỉ hướng nét mặt đờ đẫn Đường Sơn, hắn xử trí như thế nào?
Hòa Tâm nói, đã là Huyền Nguyên kiếm tông kẻ phản bội, liền để cho đại hắc lưu đi.
Lăng Vân Sơn vùng trời đại chiến còn đang ở như hỏa như đồ tiến hành, chưa phân thắng bại. Chẳng qua đại hắc lưu lại rõ ràng đã mất nhập xuống phong. Hắn tu vi trên mặc dù hơi mạnh hơn Quỷ Đao môn chi chủ Vệ Hàn, có thể kỳ thực chênh lệch cũng không lớn. Mà Tiêu Tụy lão giả và Linh Sủng đều là ngũ giai đỉnh phong thực lực, ăn ý phối hợp phía dưới thì có thể phát huy ra lục giai chân linh thực lực. Như thế lấy một địch hai, đại hắc lưu thế tất mệnh mọi ứng đối, nhất thời quân nhau trong có tốt, một lúc sau, bị thua chính là sớm muộn sự tình.
Nưu Bá Thiên, nhìn xem bản môn chủ hôm nay làm sao đem ngươi chém ở đao hạ.
Tuyệt sắc trảm, Bách Quỷ Tế Minh.
Vệ Hàn khẽ quát một tiếng, hai tay lo liệu quỷ đầu đại đao, lực bổ xuống, ngàn trượng đao mang phá không, linh lực gào thét, giống như hàng trăm hàng ngàn con quỷ mị đang thét đảo.
Đại Hắc Nưu bị buộc lui không thể lui, đành phải chính diện chống đỡ, toàn lực đấm ra một quyền.
Đại lực Nưu Ma quyền.
Trong chốc lát, quyền ấn cùng đao mang chạm vào nhau, sấm rền nổ vang rung trời chấn động tiểu tiêu, trong phạm vi mấy trăm dặm đều là rõ ràng có thể nghe. Nếu không phải Huyền Nguyên kiếm tông có đại trận bảo vệ, vẹn vẹn là hai cỗ chí cường năng lượng đối oanh linh lực cương phong, liền có thể đem Lăng Vân thập nhị phong gọt đi hơn phân nửa. Có thể cho dù có trận pháp ngăn cản tuyệt đại bộ phận kinh lực, có thể Huyền Nguyên kiếm tông tất cả sơn môn vẫn là bị chấn động đến thiên diêu địa động. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ tử tâm thần thất thủ, hoảng hốt như hành thi tẩu đủ.
Hồi lâu cũng chưa tỉnh hồn lại.
Đợi cho bọn hắn qua loa khôi phục thanh minh, trên trời đại chiến không ngờ không hiểu ngừng.
Hai bên lại lần nữa đi vào đối lập.
Chẳng qua lại nhiều một người, chính cầm kiếm mà đứng, có không ít tại trong tông địa vị khá cao người một chút liền đem nó nhận ra.
Tông chủ,
thật tốt quá.
Là tông chủ đại nhân phá quan rồi, chúng ta được cứu rồi.
Lăng Vân thập nhị phong trên không hẹn mà cùng vang lên trận trận reo hò, núi kêu biển gầm giống như.
Vừa vận tại trong cuộc chiến đại hắc lưu, sắc mặt ngưng trọng lại không có giảm bớt chút nào.
ngươi sao trước giờ xuất quan, chút chuyện nhỏ này ta có thể ứng phó. Cầm kiếm người thanh niên cười cười, người ta cũng đánh tới cửa rồi, ta này một tông chi chủ chẳng lẽ còn năng lực luôn luôn trốn tránh không thành. Thế nhưng, đừng nói nhảm, trước tiên đem bọn hắn đánh lui lại nói, dù sao trước đó mấy lần đều không có thành công, cũng không kém lần này rồi. Chương 1389, Liễu Mộ Bạch chương 1389, Liễu Mộ Bạch Liễu tông chủ, ngươi cuối cùng bỏ được hiện ra. Quỷ Đao môn chi chủ Vệ Hàn nhìn chăm chú nam tử cầm kiếm, cười quái dị bên trong tựa hồ là mang theo vài phần đắc ý thế nào, nghe ngươi ý tứ này, lẽ nào là nghĩ ta. Liễu Mộ Bạch nghiền ngẫm cười một tiếng, muốn đi thì nói sớm đi, làm gì động đao động thương đây này. Liễu Mộ Bạch, ngươi ít tại này soát ba hoa. Cổ tay quấn rắn lao giả nói. Thức thời, thì nhanh chóng đem Huyền Nguyên kiếm điện giao ra đây, bằng không chúng ta hôm nay liền san bằng ngươi này Lăng Vân Sơn. Đang khi nói chuyện, màu bạc trắng tiểu xà chính tê tê phun lưỡi rắn, một đôi yêu dị đỏ tươi thụ đồng nhìn chằm chằm đối diện hai người, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Hắn tất nhiên là năng lực phát giác được thế cuộc chính theo Liễu Mộ Bạch xuất hiện mà xảy ra biến hóa vi diệu. Tầm thường yêu thú từ nhị giai chân linh kỳ liền có thể khai hóa linh trí, huống chi ngũ giai đỉnh phong. Khai tông lập giáo cũng đầy đủ rồi. Nha, Từ Hiền, không ngờ rằng ngươi lão già này cũng tới a. Liễu Mộ Bạch rêu rêu nói, xem ra là lần trước bị đánh còn chưa đủ, lần này ta nhất định đặc biệt chăm sóc, tranh thủ duy nhất một lần cho ngươi triệt để qua đủ nghiện. Ngươi, tên là Từ Hiền lão giả mặt đỏ tới mang tai, thẹn quá thành giận hất lên ống tay áo, hừ, lão phu khinh thường cùng làm miệng lưỡi chi tranh. Liễu Mộ Bạch nụ cười trên mặt thu lại, tất nhiên không muốn lại ngoài miệng vân cao thấp, vậy liền so tài xem hư thực đi. Chỉ gặp hắn chọc trời rào bước tiến lên một bước, nhấc kiếm chỉ xéo về phía trước, mục quang lãnh lệ, sát khí bốc lên. Đến chiến. Liễu Mộ Bạch tuy nói lần này vẫn chưa thành công đột phá, nhưng thực tế chiến lược lại không kém chút nào ở vào lục giai chân linh nhiều năm Bệ Hàn. Từ Hiền thì càng không cần phải nói, dù là và linh thú liên thủ khó mà xứng đôi. Đại Hắc Nưu đồng dạng tiến lên mấy bước, cùng bạn núi khô đứng song vai, nắm đấm bóp keo kẹt rung động, cười nhìn về phía đối diện hai người, không có ý tốt nói, hai cái lao tạp bao, vừa nãy vây công lão tử vô cùng thoải mái đúng không, tiếp xuống lao tử sẽ phải cả gốc lẫn lãi cũng thu hồi lại. Vừa rồi hắn lấy một địch hai, tuy bị đặt ở hạ phòng, lại hồi lâu đứng ở thế bất bại, thậm chí còn có hoàn thủ khả năng. Bây giờ nhiều Liễu Mộ Bạch chấn áp địch đến dường như nhưng nói là tay cầm đem bóp. Đại Hắc Nưu thậm chí có lòng tin đem trước mặt hai người một rắn vĩnh viễn lưu tại Lăng Vân Sơn. Vậy mà lúc này, Quỷ Đao môn chi chủ Vệ Hàn lại là cười lạnh, lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng hôm nay tới thì hai chúng ta sao? Đại Hắc Nưu kêu gào nói, lão tử còn nhớ còn có nhạc gia đám phế vật kia, để bọn hắn cùng lên đi, vừa bạn một viên thu thập. Vệ Hàn cười nhạo, xúc vật chính là xúc vật, cho dù hóa thành hình người vẫn như cũ ý nghĩ đơn giản. Ngươi nói cái gì? Đại Hắc Nưu chấn nộ, lúc này liền muốn động thủ, không ngờ lại bị bên người Liễu Mộ Bạch ngăn lại. Hắn cất cao giọng nói, tất nhiên đến rồi, vậy liền đều đi ra đi, làm gì giấu đầu lộ đôi. Dứt lời, trên đám mây chuyển đến trận trận tiếng cười. Sau đó hai đạo lưu quang bạch phá bầu trời đêm, rơi vào Vệ Hàn cùng Từ Hiền bên cạnh. Cao Trường Thiếu, Lỗ Chấn, lại là các ngươi. Thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu đều là giật mình. Này hai, một cái là Thiên Xương môn môn chủ, một cái là Thánh Hỏa Tông đại trưởng lão, đều là thanh Diệp Châu trên tên tuổi cực vang lên nhân vật. Ngoài ra, Thiên Xương môn cùng Thánh Hỏa Tông cũng tại Tam Tông tứ môn liệt kê. Thân mang một bộ áo trắng thanh niên, tay cầm quạt xếp, khẽ cười nói, Liễu Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Liễu Mộ Bạch mặt không chút thay đổi nói, hẳn là Cao môn chủ cũng là hướng về phía ta tông kia Huyền Nguyên kiếm điện tới. Thanh niên áo trắng gật đầu, Cao Mộ xác thực đúng kiếm kia điện có hứng thú, muốn mượn tới nhìn qua, không biết Liễu Minh ý như thế nào à? Liễu Mộ Bạch hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Còn cùng hắn nói nhảm làm cái gì, trước đem bọn hắn bắt giữ, còn sợ lấy không được kiếm điện. Tóc đỏ hồng cần hồng mi lão giả không nhịn được nói, vị này Thánh Hỏa Tông đại trưởng lão từ trước đến giờ tính nôn nóng, tính tình dị thường nóng nảy. Thanh niên áo trắng vẫn như cũ mặt mỉm cười, quạt xếp vừa thu lại, chắp tay nói, Liễu Minh, nhìn tới hôm nay Cao Mỗ nếu đã tội. Liễu Mộ Bạch im lặng không nói, lại âm thầm cho Đại Hắc Nưu truyền âm, Lão Nưu, đối phương hai cái lục giai, hai cái ngũ giai đỉnh phòng, còn có một đầu ngũ giai yêu thú, sợ là khó đối phó à. Đại Hắc Nưu đáp lại, mặc kệ nó, đánh trước rồi lại nói không chính xác đánh lấy chúng ta cũng sẽ có giúp đỡ. Liễu Mộ Bạch sững sờ, có chút không rõ Đại Hắc Nưu lời nói bên trong ý nghĩa, nhưng lúc này thì không có thời gian nghĩ nhiều rồi. Đối phương đã độc thủ, vẫn là Vệ Hàn cùng Từ Hiền liên thủ đối đầu Đại Hắc Nưu, mới tới Cao Trường Tiếu cùng Lỗ Chấn thì hợp lực khiêu chiến Liễu Mộ Bạch. Đại chiến tái khởi. Có thể đúng lúc này, Lăng Vân Sơn đệ cửu phong trên đột nhiên có đạo bạch ảnh phóng lên tận trời. Vẹn vẹn ở trong chớp mắt, liền có ba viên đầu không có dấu hiệu nào cùng thân thể điểm ra. Hai người một rắn. Một đoạn thời khắc, bọn hắn thậm chí còn từng trông thấy chính mình không đầu thi thể, ngay tại cách đó không xa cùng nhau rơi xuống. Sau đó mắt tối sầm lại, sức sống đoạn tuyệt. Đại Hắc Nưu đại hỉ, chặn lại nói, đa tạ Ly đại nhân xuất thủ tương trợ. Một chỗ khác vòng chiến, chính giao thủ ba người tự nhiên thì chú ý tới tình huống bên này. Cao Trường Tiếu cùng Lỗ Chấn mắt thấy tình thế không tốt, quả quyết thoát thân mà ra, cùng Liễu Mộ Bạch xa xa kéo dài khoảng cách, cảnh giác nhìn qua xa xa kia cô gái xa lạ. Liễu Mộ Bạch thì không ham chiến, đi vào Đại Hắc Nưu bên cạnh, mặt lộ nghi ngờ nói, vị này là? Đại Hắc Nưu nói, lão Liễu, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là Ly đại nhân, thế nhưng chúng ta Huyền Nguyên kiếm tông quý khách. Liễu Mộ Bạch nổi lòng tôn kính, tại hạ Liễu Mộ Bạch, gặp qua Ly đại nhân. Hồ Ly gật đầu, Liễu tông chủ. Xa xa truyền đến Thánh Hỏa Tông đại trưởng lão Lỗ Chấn chất vấn, các hạ vì sao muốn hỏng chúng ta chuyện tốt? Hồ Ly không nói. Cao Trường Tiếu chắp tay nói, chắc hẳn các hạ chính là Ly Tiên Tử đi, tại hạ Thiên Xương môn môn chủ Cao Trường Tiếu, cửu ngưỡng đại danh.
Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc.
Chính là nàng. Lỗ Chấn giật mình, trước khi tới, hắn từng nhận qua Vệ Hàn truyền tin, nói Lăng Vân Sơn trên có khác cao nhân tồn tại. Nếu không phải sợ sệt Liễu Mộ Bạch đột phá về sau mất tiên cơ, hành động tuyệt đối sẽ trì hoãn. Bất quá bọn hắn thì đồng dạng vì thế làm chuẩn bị. Cao Trường Tiếu tiếp tục nói, hôm nay chính là chúng ta cùng Huyền Nguyên Kiếm Tông ở giữa ân oán, mong rằng tiên tử năng lực không đếm xỉa đến, sau đó chúng ta tất có thâm tạng. Hồ Ly vẫn là chưa từng đáp lời, có thể kỳ mị trong mắt sát ý lạnh như băng đã biểu lộ thái độ. Tiên tử nếu là chấp mê bất ngộ lời nói, vậy liền chớ trách Cao Mỗ đã tội. Liễu Mộ Bạch sắc mặt trầm xuống, không sợ nói thật cho các ngươi biết, chúng ta đã mời được Vũ Vân Lâu ra tay, hôm nay sợ rằng cũng không giữ được Huyền Nguyên Kiếm Điện. Vũ Vân Lâu, nghe được ba chữ này, Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nhu đồng thời sắc mặt đại biến. Vũ Vân Lâu thế nhưng cấm kỵ cũng tồn tại. Nếu nói Huyền Nguyên Kiếm Tông tại Thanh Diệp Châu Nam Bộ còn tính là địa vị vô cùng cao minh, có thể phóng tầm mắt tất cả Thanh Diệp Châu cũng có chút giật gấu vá vai rồi. Mà Vũ Vân Lâu tại tất cả Thiên Thịnh Linh Vực cũng được công nhận thế lực bá chủ, hai xa không tại một lượng cấp. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là Vũ Vân Lâu trên Thanh Diệp Châu chỗ kia phân bộ, muốn hủy diệt Huyền Nguyên Kiếm Tông đều không phải là việc khó. Liễu Mộ Bạch sắc mặt ngưng trọng nói, Ly đại nhân đúng Kiếm Tông ân tình, tại hạ khắc ở trong tâm. Chỉ là kia Vũ Vân Lâu luôn luôn bá đạo, không lưu chỗ trống, tại hạ thực sự không muốn nhìn thấy Ly đại nhân bị liên lụy, còn xin. Hồ Ly cười nói, Liêu Tông chủ không cần phải nói, việc này kỳ thực chúng ta đã quản. Liễu Mộ Bạch sững sờ, tiên tử lời này ý gì? Lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện, trong tay xách một cái đầu lâu. Ta nghĩ các ngươi tiếp xuống chính là muốn để hắn xuất thủ đi. Chương 1390, ngươi lại thiếu ta dừng lại thịt bò. Chương 1390, ngươi lại thiếu ta dừng lại thịt bò. Ưng. Ưng hộ pháp, ngươi lại giết Ưng hộ pháp. Cao Trường Tiếu cùng Lỗ Chấn hai mắt đăm đăm, trong lòng chi kinh hãi tột đỉnh. Ưng hộ pháp thế nhưng bọn hắn hoa cực lớn đại giới mời đến trợ trận là hàng thật giá thật thất giai chân linh cảnh, dùng để ngăn được trong tình báo cường giả bí ẩn. Bây giờ lại không có dấu hiệu nào thì chết tại trong tay đối phương, hắn lập tức phân cao thấp, không cần nói cũng biết. Không tốt, mau trốn. Cao Trường Tiếu hai người mắt thấy tình thế không tốt, không kịp nghĩ nhiều, quay đầu chạy liền. Ai ngờ tiếp theo một cái chớp mắt lại không hiểu ra sao đâm vào rồi một mặt trên tường băng, lập tức đầu góc quay cuồng, mắt nổi đom đóm, hồi lâu không có chỉ hoan đến. Đợi cho thanh tỉnh lúc, Liễu Mộ Bạch trường kiếm cũng đã gác ở bọn hắn trên cổ. Cao môn chủ, Lỗ trưởng lão, chúng ta lúc trước luôn luôn đúng hai vị kính trọng có thừa, nhưng các ngươi lại lấy oán trả ơn, thừa dịp ta bế quan mưu đồ ta tông kiếm điện. Liễu Mộ Bạch lòng đầy căm phẫn, hận không thể một kiếm đánh bay rồi trước mặt này hai cái đầu. Hắn tự hỏi bình thường là người khiêm tốn, không tranh không đoạt, chưa bao giờ chủ động nhằm vào qua bất kỳ bên nào, sao liệu đổi lấy lại là hôm nay chi cục. Nếu không phải tình cờ có nhị vị đại nhân tại trong tông làm khách, hắn chỉ sợ thật sự hai kiếp khó thoát rồi. Cái gì cũng không cần nói. Thánh Hỏa Tông đại trưởng lão Lỗ Chấn hừ lạnh nói, thắng làm vua thua làm giặc, từ xưa như thế, Liễu Mộ Bạch, lão phu đã rơi trên tay ngươi, muốn chém giết muốn giúp thịt, tất theo tôn. Ầm, Lỗ Chấn lời còn chưa nói hết, đại hắc nhu nổi đất lớn năm đấm liền đã chào hỏi bên trên, công bằng, chính ấn mặt. Hồng cần tóc đỏ lão giả miệng mũi phun máu, mặt thì nhuộm thành rồi màu đỏ. Đại hắc nhu chửi ầm lên, ngươi cái tiên sát lao đông tây, trong miệng lời hắc cũng không phải ít, chăng cái gì chăng, này còn không phải do ngươi tự chuốc lấy. Lỗ Chấn bị đánh bối rối, hồi lâu mới phản ứng được, giơ tay chỉ hướng đại hắc nhu, ngươi, ngươi cái gì ngươi, còn thích ăn đòn đúng hay không? Đại hắc nhu lại một cái tát vung mạnh quá khứ, đem tóc đỏ lao đầu cũng đánh một chút. Hắn lửa công tâm, tại chỗ giận ngất. Đại Hắc Nhu vội vàng buông tay, vẻ mặt vô tội giải thích nói, ta cũng không hạ tử thủ a, là lao giả này chính mình tức giận. Liễu Mộ Bạch dở khóc dở cười, đành phải trước nghị cách phong bế Lỗ Chấn tu vi, giam cầm ở một bên, về sau lại làm xử trí. Cao môn chủ ngươi đây, còn có lời muốn nói. Liễu Mộ Bạch nhìn về phía Cao Trường Tiếu. Hắn lúc này ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, không nhanh không chậm nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Cao Mộ chính là hướng về phía Huyền Nguyên Kiếm Điện mà đến. Người sáng mắt, ngươi mẹ nó núp trong bóng tối tính toán người, cũng không cảm thấy ngại tự xưng người sáng mắt. Đại Hắc Nhu đưa tay lại một cái tát. Kỳ thực hắn là có chút nghĩ mà sợ, lúc trước hắn lấy một địch hai liền vô cùng phí sức, giả sử lại thêm Cao Trường Tiếu hoặc là Lỗ Chấn bất kỳ người nào, hắn cũng giữ nhiều lành ít. Thế là cũng không thể không biến đổi pháp công báo tư thủ, hả giận. Cao Trường Tiếu thình lình bị một cái tát, chưa từng phòng bị, miệng đầy răng tại chỗ phun ra ngoài một nửa, không khỏi cả giận nói, châu đốc, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Đại Hắc Nhu cười nhạo, à, tiểu tử ngươi lời hát thì không ít ta, sẽ không phải cùng lao ra hỏa kia một gánh hát ra tới đi, ha ha ha. Liễu Mộ Bạch có chút nhìn không được rồi, liền mở miệng nói, tốt lão Nhu, ngươi yên tĩnh điểm, liền không thể cho người ta chứa chút mặt mũi à. Đại Hắc Nhu còn chưa lên tiếng, Cao Trường Tiếu ngược lại là trước bạo phát. Liễu Mộ Bạch, ngươi cũng đừng hàng ngái người. Nếu không phải ngươi thiên phú quá cao, đứng các phương uy hiếp quá lớn, chúng ta còn về phần liên hợp lại nhằm vào Huyền Nguyên Kiếm Tông. Giả sử để ngươi đột phá tới lục giai chân linh cảnh, một môn hai lục giai, lại thêm vốn là huyền diệu vô tận Huyền Nguyên Kiếm Điện, bảy đại thế lực ở giữa cân đối tất nhiên sẽ bị đánh phá. Đến lúc đó, chúng ta lại nên đi nơi nào? Liễu Mộ Bạch vẻ mặt buồn bực, ta xưa nay không tranh, lẽ nào Cao môn chủ không biết? Không tranh? Chê cười, Cao Trường Tiếu hỏi lại, mãnh hổ từ ngôn không sát sinh, người đời có dám cùng thứ nhất giường mà nằm? Liễu Mộ Bạch trầm mặc. Cao Trường Tiếu ngược lại đắc ý cười quá dị, chẳng qua các ngươi thì trầm dứt, hai người này giết ưng hộ pháp, liền tương đương với đúng vụ Vân lâu tuyên chiến. Đợi cho vị kia thân phận thần bí Thẩm lâu chủ giá Lâm Lăng Vân Sơn, ngươi Huyền Nguyên kiếm tông chắc chắn không còn tồn tại.
Ha 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 ha.
Âm lại là một tiếng vang trầm, tiếng cười im bặt mà dừng. Đại Hắc Nưu lắc lắc tay, tức giận nói, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, ngươi khoái câm miệng đi. Có thể vừa quay đầu, nhưng lại đổi lại một khuôn mặt tươi cười, nhường nhị vị đại nhân chê cười, lão Liêu từ trước đến giờ cái người tốt một, có một số việc còn phải do ta lão Nưu tới làm. Ha ha. Hỏa Tam vô vô Đại Hắc Nưu bà bay, cười nói, này đều không phải là chuyện, mấu chốt, chúng ta cứu được ngươi, ngươi có phải hay không nên báo đáp chúng ta à? Nghe vậy, Đại Hắc Nưu nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong lòng lập tức phát lên loại dự cảm xấu, nhưng hắn lại không dám không nên, đành phải gượng cười gật đầu.
Nên, nên.
Hỏa Tam không có ý tốt nói, vậy thì tốt, ngươi lại thiếu ta dừng lại thì bỏ. Đại Hắc Nưu trong lòng cổ à, thực sự là sợ cái gì đến cái gì, lần này tốt, nói không chừng khi nào liền phải rơi khối thịt lập tức đổ nhắm rượu rồi. Liễu Mộ Bạch không nhịn được cười, vô ông bạn già bả vai nhìn có chút hả hê nói, thế nào, ngươi sẽ không phải lại đem chính mình cậu chuyển vật đi. Đại Hắc Nưu quay đầu trừng Liễu Mộ Bạch một chút, cắn răng nghiến lợi hung hăng nói, mẹ ngươi còn không cũng là vì ngươi con hàng này. Hòa Tam ngược lại là hứng thú, cậu.
Cái gì cậu, Lao Nưu, ngươi còn có cậu.
Áo, Diễm đại nhân, là như vậy, Lao Nưu hán. Liễu Mộ Bạch vừa định giải thích, có thể lời còn chưa nói hết, liền bị Đại Hắc Nưu bịt miệng lại. Hắn nói sang chuyện khác, Diễm đại nhân, hôm nay lúc cũng không sớm, quấy rầy nhị vị đại nhân nghỉ ngơi, tiểu nhân thực sự thẹn trong lòng, tiếp xuống việc nhỏ chính chúng ta xong là được rồi, ha ha. Hòa Tam bĩu môi nói, vậy được đi, còn lại thì giao cho các ngươi.
Đúng rồi, còn có người muốn giao cho các ngươi.
Hòa Tam đưa tay thăm dò vào hư không, đem nhị trưởng lão Đường Sơn ôm ra đây, lắc tại một người một châu trước mặt.
Đường trưởng lão, ngươi sao ở đây?
Tay của ngươi. Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu cũng chú ý tới Đường Sơn tận gốc đoạn đi cánh tay phải. Hòa Tam hứng hờ nói, con hàng này cũng là những người kia thu mua kẻ phản bội, vừa rồi hắn nghĩ ra tay với ta, liền bị ta bắt giữ rồi. Nghe nói lời ấy, Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu trong lòng cùng nhau run lên, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, thì may mắn Diễm đại nhân không có vì vậy giận chó đánh mèo Huyền Nguyên kiếm tông, bằng không hậu quả thực sự là thiết tưởng không chịu nổi. Sau đó một người một châu đồng thời trịnh trọng chắp tay, nhị vị đại nhân, đa tạ. Hòa Tam khoát khoát tay, hại, ta xá, lại thêm dừng lại thịt bò được. Đại Hắc Nưu niết niết miệng, trong lòng có nỗi khổ không nói được. Liễu Mộ Bạch thì là nén cười bước đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hòa Tam quét Liễu Mộ Bạch một chút, đột nhiên ý vị thâm trường nói, ngươi có biết, ngươi vì sao liên tiếp nhiều lần đột phá cũng không thành công sao? Chương 1391, Liễu Mộ Bạch ám tật. Chương 1391, Liễu Mộ Bạch ám tật. Nghe vậy, Liễu Mộ Bạch như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn về phía mặt mỉm cười người thanh niên. Diễm đại nhân chỉ giáo cho. Hòa Tam thản nhiên nói, ngươi nhiều năm trước nhận qua thương, dẫn đến bản nguyên có hại, cho tới bây giờ đều chưa từng khôi phục, cho nên đoạn này tu hành đường, ngươi mới biết đi vô cùng gian nan. Không biết ta nói có đúng không? Diễm đại nhân mắt sáng như đuốc, tại hạ bội phục. Liễu Mộ Bạch cười khổ, thực không dám giấu giếm, tại hạ thở thiếu thời sát thực từng chịu quá trọng thương, suýt nữa tại chỗ thân tử đạo tiêu. Cũng may mệnh không có đến tuyệt lộ, để cho ta gắng gượng qua đến rồi. Lẽ nào là ngươi đã từng đề cập trường biến cố? Đại Hắc Nưu nhịn không được xen vào hỏi.
Ừm.
Liễu Mộ Bạch gật đầu. Qua loa trầm mặc, lập tức hắn tiếp tục nói, nhiều năm qua, ta từng cố gắng tìm kiếm liệu càng thể nội ám tật phương pháp, chỉ tiếp thử rất nhiều cũng không hết nhân ý, sau đó thì không giải quyết được gì. Mãi đến khi năm gần đây, ngay mặt ta lâm tu luyện bình cảnh, mỗi khi xung kích lục giai cũng cánh cửa lúc, đều có thể rõ ràng cảm thấy lực bất tòng tâm. Chính như Diễm đại nhân vừa rồi nói, bản nguyên bị hao tổn chính là hắn kẻ cầm đầu. Hòa Tam tiếp lời đầu nói, ngươi kia ám tật chi sở dĩ một mực không cách nào liệu càng, nhưng thật ra là bởi vì ngươi thể nội có đạo ẩn tàng rất sâu ngoại lai linh lực tắc quái.
Diễm đại nhân, ngài nói cái gì?
Tại trong cơ thể ta còn cất giấu một đạo ngoại lai linh lực.
Liễu Mộ Bạch kinh hãi, trên mặt nét mặt đều khó mà khống chế.
Qua nhiều năm như vậy thể nội tồn tại một đạo ngoại lực, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, nghĩ cũng nghĩ mà sợ.
Ừm, Hòa Tam cười nói, chỉ cần đem nó hóa giải, ám tật có thể càng, cảnh giới tự nhiên cũng có thể đột phá.
Dứt lời, Hòa Tam chọc trời một chỉ, liền có một viên quang điểm ngập vào Liễu Mộ Bạch ngực. Chỉ một thoáng, hắn chỉ cảm thấy thể nội dường như có đạo vô hình gông xiềng đứt đoạn. Lập tức, toàn thân linh lực vận chuyển tốc độ tăng vọt mấy bậc, không trở ngại chút nào mãnh liệt tại kỳ kinh bát mạch, chảy xiết qua toàn thân. Đó là một loại chưa bao giờ có thoải mái thoải mái, ngay cả nhiều lần xung kích cũng không đột phá nổi gông cùng xiềng xích thì có rồi rõ ràng buông lỏng.
Liễu Mộ Bạch đại hỉ, chọc chơi Quỳ Hỏa Tam trước mặt, đại nhân tái tạo tri ân, Mộ Bạch không thể báo đáp, sau này đại nhân nếu có phân phó, Mộ Bạch máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc.
Máu chảy đầu rơi thì không cần, Hỏa Tam chỉ Đại Hắc Nưu, nghiền ngẫm cười nói, nhiều lắm là nhường hắn lại thiếu dừng lại thì bỏ.
Đại Hắc Nưu, quan ta lão Nưu chuyện gì, vì sao bị thương lại là ta?
Đợi cho địch tới đánh đều đã không chế, Liễu Mộ Bạch tiêu liền đội vàng trở về bế quan đi. Bây giờ đột phá lục giai sắp đến, đúng là Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, rất có chủng không thể ngăn cản chi thế, dù không được nửa phần trì hoãn. Bởi vậy, giải quyết tốt hậu quả công việc cũng chỉ có thể do Đại Hắc Nưu đại lao.
Thiên sát Liễu Mộ Bạch, không ngờ nhường lão tử cho ngươi thu thập cục diện rồi dám, vẫn đúng là coi lão tử là nhà ngươi đầy tớ a.
Đại Hắc Nưu tất nhiên đầy bụng bực tức, có thể thực hiện di chuyển trên lại một chút cũng không mập mờ, xe nhẹ đường quen sắp đặt mọi việc, cũng đem cả đám người chia ra giam giữ. Sau đó, lần lượt thẩm vấn thêm xử trí.
Đường Sơn, ngươi này kẻ phản bội, lại âm thầm thông đồng ngoại nhân ra hại đồng bào, nhu đồ trong tông kiếm điện, ngươi có biết tội của ngươi không?
Đại Hắc Nưu hét lớn một tiếng, uy áp đột nhiên một phát, một cỗ cương mãnh kình khí vô hình nhất thời đem quỳ trên mặt đất Đường Sơn vọt lên cái người ngã ngửa đổ. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng chảy ra máu tươi, nhưng khi hắn gian nan trở mình ngồi dậy lúc, lại vẫn là mặt mũi tràn đầy không phục. Ta không có gì đáng nói, bây giờ đã rơi vào tay của ngươi, muốn chém giết muốn giúp thịt, tất theo tôi liền. Mắt thấy Đường Sơn như vậy lợn chết không sợ nước sôi dáng vẻ, lại Hắc Nhu càng là hơn tức giận không thôi, nhịn không được mắng, ngươi cái đồ chết tiệt, trong tông từ trước đến giờ đúng ngươi không tệ, ngươi vì sao lại muốn lấy oán trả ơn?
Đúng ta không tệ.
Đường Sơn cười lạnh, vừa nói đúng ta không tệ, kia vì sao Huyền Nguyên kiếm điện chỉ cấp ta lĩnh hội trước 6 thức? Đại Hắc Nhu cả giận nói, vô liêm sỉ. Huyền Nguyên kiếm điện sau 6 thức, từ trước chỉ có tông chủ mới có tư cách tu luyện, ngay cả lão tử đều không được, tiểu tử ngươi ngược lại là nghĩ đẹp vô cùng. Đường Sơn không cam tâm hô, nhưng nếu không phải Liễu Mộ Bạch bằng bạch xuất hiện, kia vị trí tông chủ chính là ta. Là Liễu Mộ Bạch cướp đi của ta tất cả. Kia Huyền Nguyên kiếm điện vốn là nên thuộc về ta. Đại Hắc Nhu hừ lạnh nói, ngươi cái thằng này tâm thuật bất chính, cho dù Mộ Bạch không tới, vị trí tông chủ thì không tới phiên ngươi. Lúc trước ngươi hay là ngoại môn đệ tử lúc thì từng xâm nhập điện tịch cát, tự mình trong khi tu luyện môn công pháp đã là phạm phải tội lớn ngập trời. Có thể lão tông chủ chẳng những không có trừng phạt ngươi, ngược lại trả lại cho ngươi sửa đổi cơ hội, lúc này mới có rồi ngươi địa vị hôm nay. Ngươi bây giờ hành động lại có thể nào xứng đáng lão tông chủ một phen khổ tâm? Đường Sơn khinh thường cười nói, khổ tâm? Nói ngược lại tốt nghe, lão giả kia lúc trước cho ta cơ hội, cũng bất quá là nể tình ta thiên phú không tồi phân thượng. Nói cái gì bỏ qua cho ta, còn không phải cấp cho Huyền Nguyên kiếm tông lưu cái không tệ người kế tục. Ngươi, Đại Hắc Nưu thẳng bị tức giận sôi lên, dục chửi ầm lên, có thể nghĩ lại cảm thấy dư thừa. Đối với Đường Sơn như vậy tâm lệnh ra người, căn bản không thể nào sửa đổi, chỉ có thể tiện hắn đi luân hồi chuyển thế. Đại Hắc Nưu thở dài nói, người tới. Một lát sau, mấy tên thân mang áo đen chấp pháp trưởng lão xuất hiện tại đại điện. Thái thượng trưởng lão có gì phân phó? Đại Hắc Nưu khoát khoát tay, dẫn hắn xuống dưới, làm đi đi. Đúng. Mấy tên chấp pháp trưởng lão lên tiếng, lập tức đem kẻ phản bội Đường Sơn ném ra chấp pháp điện. Hắn trước khi đi điên cuồng cười to, Nưu Bá Thiên, các ngươi thì không nên cao hứng quá sớm. Đắc tội vụ Vân Lâu, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Ha 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 ha, ha 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 ha. Đợi cho mọi người rời đi, lẻ loi một mình Đại Hắc Nưu tùy ý ngồi ở một cái trên ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Vừa rồi Đường Sơn nói đúng là cái vấn đề lớn. Bất kể nói thế nào, vụ Vân Lâu Thanh Diệp phân đà hai đại hộ pháp một trong ứng hộ pháp chết tại Lăng Vân Sơn, Huyền Nguyên kiếm tông tất nhiên thoát không ra liên quan. Huống chi, Diễm đại nhân giết ứng hộ pháp là đúng Huyền Nguyên kiếm tông có đại ân, cho dù năng lực không đếm xỉa đến, hắn cùng Liễu Mộ Bạch thì không đáp ứng. Đại Hắc Nưu cắn răng một cái, cùng lắm thì lão tử cũng đem chuyện ôm đến trên người thôi, dù sao không quen không già, một thân một mình. Với lại, đào vong bên ngoài đời sống cũng không phải không có trải qua. Chương 1392, Liễu tông chủ quá khứ chương 1392, Liễu tông chủ quá khứ thần phong thành, Quỷ Đao môn. Có đạo hạnh sắc thông thông thân ảnh bước nhanh đi vào gian nào đó khách phòng trước, khẽ chọc cửa phòng nói, "Tiểu sứ đại nhân, xảy ra chuyện." Ít khi, trong phòng truyền ra một nữ tử âm thanh, "Chuyện gì?" Ngoài cửa nam tử nuốt ngụm nước bọt mới mở miệng, vừa mới Huyền Nguyên kiếm tông sai nhân đưa tới một hộp gấm, ta mở ra xem mới phát hiện, kia đúng là môn chủ sư Minh Đầu Lâu. Với lại trong hộp còn có lưu trữ, trên đó viết. Nam tử lời còn chưa nói hết, hắn trên tay tờ giấy cũng đã không cánh mà bay, chẳng biết đi đâu. Sau đó nữ tử âm thanh lần nữa trong phòng vang lên, như lại có dám can đảm đến phạm người, ta lão Nưu cùng giết chi. A, là đầu kia châu nóc sao? Thú vị, thú vị. Kiếm sứ đại nhân cũng cho rằng là Lăng Vân Sơn trên đại Hắc Nưu giết môn chủ nhà ta. Nam tử nói, dĩ nhiên không phải. Được xưng kiếm sứ đại nhân nữ tử bình chân như bạn nói, đầu kia châu ngốc tất nhiên rất khó đối phó, có thể tu vi nhiều lắm là cũng liền cùng ta tương xứng, lại có thể nào địch qua vệ môn chủ mấy người bọn họ liên thủ. Huống chi, còn có vụ Vân Lâu ứng hộ pháp theo bên cạnh lực trận. Kia kiếm sứ đại nhân cảm thấy, hơn phân nửa cùng hai người kia thoát không khỏi liên quan. Lăng Vân Sơn đệ tử phong, Hỏa Tam đang nơi đặt chân chịu đựng đánh rắn, tươi hương chi khí đầy phòng đầy viện. Ngươi vừa mới nói Liêu tông chủ cũng không phải là thuần chính Huyền Nguyên kiếm tông đệ tử. Đại Hắc Nưu chép miệng một cái, nuốt ngụm nước bọt nói, đúng vậy đại nhân, ta hai đều là mang nghệ lên núi, thuộc về giữa đường xuất ra. Liễu Mộ Bạch vốn là tàng kiếm các thiếu các chủ, chỉ là nhiều năm trước một hồi biến cố nhường hắn nạn lòng phách trí, đi xa tha hương. Sau đó nhân duyên tế hội chi gặp phải lão tông chủ, mới bái nhập kiếm tông. Tàng kiếm các, kia lại là phương nào thế lực? Hồ Ly có chút hiếu kỳ hỏi. Ly đại nhân, tàng kiếm các chính là trung đô thánh thành nhất mạch cổ lao truyền thừa, thực lực tương đương cường đại. Đại Hắc Nưu nổi lòng tôn kính nói, nếu nói Huyền Nguyên kiếm tông bây giờ tại vùng đất phía nam được xưng tụng một phương cự đầu, kia tàng kiếm các liền có thể nói là tất cả Thanh Diệp Châu có ít mấy đại bá chủ một trong. Cho dù năm đó xảy ra biến cố, dẫn đến lao các chủ bị thương nặng vẫn lạc, thực lực có chỗ cắt giảm, vậy cũng không phải Huyền Nguyên kiếm tông bực này chỗ môn phái có thể so. Tàng kiếm các thời kỳ cường thịnh, không chỉ có thất giai đỉnh phong lão các chủ trấn thủ, hắn dưới trướng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành kiếm sứ thì từng cái tu vi vô cùng cao minh. Thậm chí tiền nhiệm thủy nhược thủy kiếm sứ thì bước qua rồi thất giai cánh cửa. Chỉ tiếc cây to đón gió, tại năm đó trường biến cố bên trong, tiền nhiệm nhược thủy kiếm sứ bị nhiều tên cường giả vây công, cuối cùng tận lực mà chết. Kia bây giờ tàng kiếm các là ai tại đương ra? Hồ Ly hỏi tới. Lâm Phàm, Đại Hắc Nưu nói, thì may mắn có Liễu Mộ Bạch còn có như thế cái nghĩa mình, tại hắn không chịu thua kém lựa chọn trốn tránh về sau, chính là Lâm Phàm tại nguy nan lúc nâng lên đại lương, trọng trấn tàng kiếm các hùng phong. Những năm gần đây nghe nói, Lâm Phàm đã đột phá đến thất giai, tuy nói vẫn còn so sánh không lên lão các chủ năm đó, nhưng cũng không kém rồi. Vừa nghĩ tới đó, liền đến khí, Đại Hắc Nưu tức giận bất bình nói, ngươi nói hắn Liễu Mộ Bạch cũng thế, rõ ràng sau lưng có bực này tài nguyên lại không cần. Nếu là hắn trực tiếp đem tàng kiếm các bày ở ngoài sáng, cho dù là mượn Quỷ Đao môn Thánh Hỏa tông 10 cái lá gan, bọn hắn chỉ sợ cũng không dám đến. Đang khi nói chuyện, Lăng Vân Sơn thủ phong đột nhiên bộc phát lên xung thiên kiếm khí, một cỗ cường hãn uy áp trong nháy mắt bao phủ tất cả Huyền Nguyên kiếm tông, nhưng lại thoáng qua liền mất. Đại Hắc Nưu theo tiếng kêu nhìn lại, kích động nói, thật tốt quá, Liễu Mộ Bạch tiểu tử này cuối cùng đột phá. Sau đó, Lăng Vân thập nhị phong lần lượt vang lên hạ âm thanh, cung chúc tông chủ thành công đột phá. Liễu Mộ Bạch ngắn ngủi thích ứng cảnh giới mới về sau, thân hóa kiếm quang, vạch phá bầu trời, rơi thẳng vào rồi đệ cửu phong trên một chỗ sân nhỏ. Mộ Bạch lần nữa bái tạ nhị vị đại nhân. Hòa Tam cười nói, chẳng qua dễ như trở bàn tay thôi, Liễu tông chủ không cần đa lễ. Liễu Mộ Bạch chân thành nói, trong mắt đại nhân tất nhiên chỉ là dễ như trở bàn tay, nhưng đối với Mộ Bạch mà nói lại tái tạo tri ân, này túi đầu còn xin đại nhân tiếp nhận. Dứt lời, Liễu Mộ Bạch cung kính bái nằm trên mặt đất, thật lâu chưa từng đứng dậy, thái độ rất là thành kính. Hòa Tam bất đắc dĩ, đành phải tay vừa nhấc, cách không đem Liễu Mộ Bạch đỡ dậy. Đại Hắc Nưu nhìn từ trên xuống dưới ông bạn già, như có điều suy nghĩ nói, không đúng, nhìn xem trên người ngươi mơ hồ tản ra khí tức ba động, dường như không vẹn vẹn là đột phá đơn giản như vậy. Liễu Mộ Bạch cười nói, nhận được Diễm đại nhân thần thông, tại bước qua lục giai cánh cửa về sau, ta còn tiếp tục đi về phía trước một đoạn. Bây giờ đã vững chắc tại lục giai sơ kỳ, khoảng cách lục giai trung kỳ cũng không xa, coi như là nhân họa đắc phúc. Hòa Tam thản nhiên nói, đều là ngươi năm này tháng nọ tu luyện thành quả, thuộc về hậu tích bạc phát, cùng ta ngược lại không có nhiều quan hệ. Hòa Tam lời này vẫn đúng là không phải khiêm tử, hắn chỉ là ra tay cho Liễu Mộ Bạch hóa giải thể nội đạo kia ngoại lai linh lực, chỉ này mà thôi. Bằng không thì không mẹn mẹn là phá cảnh đơn giản như vậy, chỉ sợ phải là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhiều phiên khách sáo về sau, Liễu Mộ Bạch cho Đại Hắc Nưu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một người một châu cáo tử. Rời khỏi biệt viện rất xa, cái trước mới mở miệng nói, Lão Nưu, về trước đó những người kia, ngươi xử trí như thế nào? Đại Hắc Nưu thuận miệng nói, ta đã cũng bọn hắn đưa trở về, ngươi không cần phải để ý đến. Liễu Mộ Bạch nhìn chăm chú Đại Hắc Nưu, là trước tiên đem bọn hắn giết hết rồi, sau đó đưa về đi. Bị một lời bạch trần, Đại Hắc Nưu chê cười gãi đầu một cái, ngươi cũng hiểu rõ rồi, ha ha. Liễu Mộ Bạch trợn trắng mắt, nhiều năm như vậy giao tình, ta còn không minh bạch ngươi, vừa đoán liền trúng. Chẳng qua chuyện này, ngươi hay là làm có chút lô mắng rồi. Liễu Mộ Bạch thở dài, ngươi đem bọn hắn thi thể đưa trở về, này không tương đương tại cùng kia tứ phương tông môn tuyên chiến sao? Thì tính sao? Đại Hắc Nưu khinh thường nói, dù sao người là ta Lão Nưu giết, để cho bọn họ tới tìm ta là được. Cùng lắm thì ta đi, không tại đây chờ đợi chứ sao? Liễu Mộ Bạch vội vàng giải thích nói, Lão Nưu, ngươi nói gì vậy? Ta không phải ý tứ này. Nhưng ta chính là cái này ý nghĩa. Đại Hắc Nưu vẻ mặt thành thật nói, lần này chọc tới không chỉ có riêng là Quỷ Đao môn Thánh Hỏa tông chi lưu, đừng quên còn có Vụ Vân lâu tôn này quái vật khổng lồ. Mặc dù Vụ Vân lâu luôn luôn đối ngoại tuyên bố, chết sống có số, giàu có nhờ trời, thi hành nhiệm vụ sát thủ bất kể chết bởi phương nào cũng sẽ không trả thù. Nhưng lần này chết lại là Ưng Hộ Pháp, Thẩm Yến phụ tá đắc lực, vị kia có thủ tất báo Thẩm lâu chủ có phải không sẽ từ bỏ ý đồ. Cho dù bên ngoài không nổi lên, vụ trộm thì tránh không được bàn lén. Do đó, biện pháp tốt nhất chính là đem mọi thứ đều trách nhiệm đều thuộc về tội trạng tại ta trên người, sau đó ngươi đem ta trục xuất tông môn, phân rõ giới hạn. Như vậy tối thiểu sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Liễu Mộ Bạch hỏi lại, có thể Lão Nưu ngươi có hay không nghĩ tới, cho dù ngươi dạng này thả ra thông tin, bọn hắn thì nhất định sẽ tin tưởng sao? Hai vị ngũ giai đỉnh phòng, hai vị lục giai, lại thêm một vị tu vi càng thêm sâu không lường được Ưng Hộ Pháp, như thế đội hình, nếu là thật bị chính ngươi giết sạch rồi, kia đoán chừng cũng sẽ không có người tới tìm thủ rồi. Chương 1393, tứ tông đều tới. Chương 1393, tứ tông đều tới. Vài ngày sau, tứ đại tông môn đều tới Lăng Vân Sơn. Tới đều là các phương chủ sự cao tầng, bao gồm Thánh Hỏa tông tông chủ, Địa Long tông tông chủ, Quỷ Đao môn phó môn chủ, Thiên Sương môn đại trưởng lão mấy chục cường giả. Mặc dù trong đó lục giai chân linh cảnh không nhiều, chỉ có hai vị, có thể những người còn lại lại toàn bộ là thuần một sắc ngũ giai. Như thế đội hình, cho dù đem Huyền Nguyên kiếm tông triệt để san thành bình địa cũng không phải là việc khó. Liễu Mộ Bạch, Ngưu Ba Thiên, khoái cho bản tông chủ lăn ra đây. Tu vi cao nhất Thánh Hỏa tông tông chủ hét lớn, tiếng như sấm rền, đinh hai nhức óc. Ít khi, Lăng Vân Sơn trên một trắng một đen hai thân ảnh đạp không mà lên. Chư vị đường xa mà đến, Liễu Mộ không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Liễu Mộ Bạch chắp tay cười nói, thân mang hỏa hồng bảo phục, râu tóc đều dựng. Thánh Hỏa tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhiều lời, chúng ta hôm nay vì sao chuyện mà đến, ngươi nên đều biết đi. Liễu Mộ Bạch cười không nói, từ chối cho ý kiến. Thánh Hỏa tông tông chủ giơ tay chỉ hướng Đại Hắc Nưu, này nghiệt xúc tàn không chỉ tự dưng giết ta tông đại trưởng lão, hơn nữa còn đem nó thủ cấp đưa về, như thế không phải khiêu khích là cái gì? Thứ thời, liền để hắn thúc thủ chịu trói, bằng không chúng ta liền muốn san bằng ngươi Lăng Vân Sơn. Ngươi đánh rắm. Đại Hắc Nưu nhịn không được mắng, gặp qua không biết xấu hổ chưa từng thấy ngươi không biết xấu hổ như vậy. Tự dưng, chẳng lẽ không phải bởi vì bọn họ lòng dạ khó lường, muốn cướp đoạt ta tông kiếm điện? Thì những kia thử bối, giết thì giết phí công. Tướng mạo âm nhu Điệu Long tông tông chủ cười lạnh, ngươi vừa nói lôi trưởng lão bọn hắn đến cướp đoạt kiếm điện, nhưng có bằng chứng? Đại Hắc Nưu cả giận nói, này còn cần gì bằng chứng? Tự nhiên là tại chỗ bắt giữ, giải quyết tại chỗ. Đó chính là không có chứng cứ rồi. Địa Long tông tông chủ rêu rêu nói, muốn theo nói như vậy, bản có phải tông chủ cũng được, cho rằng là ngươi giết lỗi trưởng lão bọn hắn sau tận lực vu oan giá họa. Ngươi! Đại Hắc Nưu khó thở nghẹn lời, hắn vốn là ăn nói vụ bè, tất nhiên là không sánh bằng âm nhu nam tử miệng lưỡi bén nhọn. Bên người Liễu Mộ Bạch cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói, "Lão Nưu, không cần phải nói, lẽ nào ngươi còn nhìn không ra, hôm nay này tội danh, bọn hắn cho ngươi ổn định sao?" Liễu Mộ Bạch quét mắt đối diện mọi người, "Chư vị, không biết Liễu Mộ nói có đúng." Địa Long Tông tông chủ đám người đều là ý vị thâm trường cười một tiếng, ngầm hiểu ý thấy thế, lại Hắc Nưu tiến lên trước một bước nói, "Đã như vậy, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì, tất cả mọi người là ta già châu giết, mặc dù hướng ta đến. Quên rồi nói cho các ngươi biết, ta sớm đã thoát ly Huyền Nguyên kiếm tông, một châu làm việc một châu đang." "Tốt, đây chính là ngươi nói." Địa Long Tông tông chủ nhìn về phía Liễu Mộ Bạch, "Đã như vậy, tin tưởng Liễu tông chủ cũng sẽ không nhiều quản ngoại nhân nhàn sự đi." Còn không đợi Liễu Mộ Bạch nói chuyện, Đại Hắc Nưu cấp lời nói, "Ngươi không nên nhiều lời như vậy, đến chiến." Dứt lời, Đại Hắc Nưu quanh thân tu vi đột nhiên một phát, bá đạo cương mãnh khí thế bước đến đối diện đa số người liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có hai đại tông chủ cùng với giải rắc vài vị ngũ giai đỉnh phong không hề bị lay động. "Nghiên Súc, đây chính là ngươi khăng khăng muốn chết, kia đừng trách người bên ngoài rồi." Thánh Hỏa Tông tông chủ không cam lòng yếu thế, không giữ lại chút nào bung ra tu vi, khí thế trên lại vẫn muốn rõ ràng che lại Đại Hắc Nưu. Rốt cuộc, vị này uy trấn Thanh Diệp Châu nam vực uy tín lâu năm cường giả, tu vi đã đạt lục giai đỉnh phong. Chỉ thấy Thánh Hỏa Tông tông chủ tay bấm ấn quyết, 12 chôi ba tấc có thừa phi đao đột nhiên chợt hiện, tất cả đều bốc lên nhìn xích hồng liệt diễm, chung quanh nhiệt độ đột nhiên tiêu thăng. Những người còn lại, trừ Điệu Long Tông tông chủ bên ngoài, không hẹn mà cùng bước ra tản ra, diễn phần mình trấn giữ một phương, tạo thành một vòng vây to lớn. Kể từ đó, một phương diện có thể phòng ngừa Đại Hắc Nưu đào thoát, mặt khác cũng là sợ sẽ bị Thánh Hỏa Tông tông chủ ra tay liên lụy. Vì hắn thế nhưng Tam Tông tứ môn bên trong công nhận lực phá hoại mạnh nhất. "Phệ Hồn Hỏa Nhận, đi." Hồng bào nam tử khẽ quát một tiếng, 12 ngọn phi đao cùng nhau bay ra, khóa chặt Đại Hắc Nưu mà đi. Nóng bỏng năng lượng những nơi đi qua, thậm chí ngay cả không gian cũng có hỏa tan xu thế. "Muốn giết ta Già Châu, điểm ấy thủ đoạn chỉ sợ còn thiếu rất nhiều." Đại Hắc Nưu trong hai con người bắn ra một đạo tinh mang, vội vàng ra gọi trở về kích. Hắn song quyền cùng xuất hiện, ngập trời yêu khí ngưng tụ thành một quả màu đen nhu đầu, cùng chạm mặt tới 12 trôi hỏa đao đối hoành. Chỉ một thoáng, hắc khí cùng hỏa diễm kịch liệt giao phòng, dây dưa cùng nhau, qua lại thôn phệ, giao hỏa thành một to lớn đen hồng vòng xoáy, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Có thể chính vào hai bên rằng co thời điểm, đã có một đạo màu đỏ lưu quang theo Đại Hắc Nưu bên cạnh thân đánh tới, tấn mãnh như điện quang thạch hỏa. Đại Hắc Nưu căn bản không kịp phản ứng, đợi hắn phát ra lúc, cung cấp nhiệt lưu quang đã sắp tới người. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang phát sau mà đến trước, đem đạo kia ánh sáng màu đỏ đánh lui. Liễu Mộ Bạch xuất thủ, "Ngươi không ngờ đột phá lục giai." Địa Long Tông tông chủ kinh ngạc nói. Cùng lúc đó, tia ánh sáng màu đỏ lại rơi vào rồi trên cổ tay hắn, hóa thành một cái trên đầu sinh ra một đôi sừng thú xích hồng tiểu xà. Liễu Mộ Bạch cầm kiếm mà đứng, sắc mặt khó coi, "Ngọc tông chủ, như thế lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm đánh lén, lẽ nào sẽ không sợ bị người đời chỗ chế giễu sao?" Địa Long Tông tông chủ hừ lạnh nói, "Liễu Mộ Bạch, ngươi có biết ngươi mỗi lần xuất thủ, đã xem Huyền Nguyên kiếm tông rơi vào vạn kiếp bất phục." Liễu Mộ Bạch hỏi lại, "Lẽ nào Liễu Mộ không xuất thủ, các ngươi rồi sẽ buông tha chúng ta?" Bên kia, Đại Hắc Nưu quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt phát lực, đem 12 ngọn phi đao đều đẩy lui. Hắn đi vào Liễu Mộ Bạch bên cạnh, "Lão Liễu, không phải đã nói rồi ngươi không xuất thủ sao? Như vậy không thể nghi ngờ là cho đối phương đúng kiếm tông xuất thủ lý do." Liễu Mộ Bạch cười khổ lắc đầu, "Cho dù ta lúc này không động thủ, bọn hắn tất nhiên thì sẽ không bỏ qua cho kiếm tông, bởi vì bọn họ tới mục đích luôn luôn không phải ngươi, mà là trong tông kiếm điện. Với lại, giả sử thật bỏ mặc bọn hắn đem ngươi bắn bị thương, ta cùng với tông môn tình cảnh thế tất càng thêm gian nan. Cho dù bị ngươi nhìn thấu thì đã có sao? Hôm nay Huyền Nguyên kiếm tông tất diệt, Lăng Vân thượng tướng không lưu người sống." Thánh Hỏa Tông tông chủ vung tay lên, "Tất cả mọi người, động thủ." Dứt lời, trấn giữ ở ngoại vi tứ tông cường giả, nhiều hơn phân nửa cùng nhau đáp xuống, "Mục tiêu, Lăng Vân thập nhị phong trên kiếm tông đệ tử." "Các ngươi dám?" Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu vô thức liền muốn tiến lên, không ngờ lại bị hai đại tông chủ trước một bước ngăn lại. Địa Long Tông tông chủ thâm trầm cười nói, "Liễu Mộ Bạch, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, đột phá lục giai ngươi, rốt cục có bao nhiêu tiến bộ." Thấy thế, Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu trong lòng đều là hiểu rõ. Nếu không thể trước đem trước mặt hai người đánh lui, vậy liền không có gấp rút tiếp viện những đồng môn khác cơ hội. Bởi vậy, bọn hắn lúc này chỉ có chuyên tâm đối địch một lựa chọn. Chỉ có thể mong mỏi, tại bọn hắn đánh lui đối thủ trước, hộ tông đại trận năng lực nhiều chống cự một hồi. Nhưng mà luôn luôn không như mong muốn, chết kẻ phản bội Đường Sơn chủ trì trận nhãn sau đó, trận pháp cường độ yếu đi rất nhiều, chưa qua bao lâu liền bị hơn 20 vị ngũ giai cường giả phá bỡ. Ghê tởm. Đại Hắc Nưu đấm ngực dậm chân, nhưng lại bất lực. Thánh Hỏa Tông tông chủ đắc ý cười to, từ ngày hôm nay, Huyền Nguyên kiếm tông đem không còn tồn tại. Thế nhưng làm chút ít tứ đại tông môn cường giả rơi sau Lăng Vân thập nhị phong, trong tưởng tượng chiến đấu kịch liệt cũng không xuất hiện, ngược lại còn như đá ném vào biển rộng, không thấy tung tích. Chương 1394, Thẩm Lâu chủ hiện thân. Chương 1394, Thẩm Lâu chủ hiện thân. Gặp tình hình này, hai đại tông chủ đều là phát giác được có chỗ dị thường, cho nên không hề có lựa chọn tiếp tục ra tay, tạm thời yên lặng xem biến đổi. Ít khi, Lăng Vân Sơn mỗi trên đỉnh hai đạo nhân ảnh không nhanh không chậm trèo lên giữa không trung. Một nam một nữ. Nam ngáp một cái, nét mặt lười biếng, nữ tử tay cầm băng kiếm, khí chất thanh lãnh. Cái trước hứng hờ nói, đều nói không nghĩ xen vào việc của người khác, sao có thể luôn có người đổi tới đến tìm cái chết đâu, nghĩ còn sao? Địa Long Tông tông chủ dường như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đột nhiên đại biến, hai người các ngươi vì sao còn ở lại chỗ này? Hòa Tam bật cười, hỏi ngược lại, chúng ta có nói qua muốn đi sao? Nghe vậy, hai vị tông chủ liếc nhau, sắc mặt đều là có chút ít nghiêm trọng. lúc trước bọn hắn từng đến thông tin, Lăng Vân Sơn trên hai vị cường giả bí ẩn do Vũ Vân lâu vị kia Thẩm lâu chủ tự mình đối phó, cho nên mới dám đến nổi lên. Nhưng bây giờ dường như tình huống có biến. Hoàng huynh, sẽ không phải là Thẩm lâu chủ có sai lầm đi? Địa Long Tông Tông chủ âm thầm cho Thánh Hỏa Tông Tông chủ truyền âm, rõ ràng có chút chột dạ. Ai ngờ tính tình nóng nảy Thánh Hỏa Tông Tông chủ lại không e dè hô lên âm thanh. Không thể nào. Thẩm lâu chủ thế nhưng chỉ nửa bước vượt qua bát giai chí cường giả, tại sao có thể có mất? Địa Long Tông Tông chủ không khỏi có chút lúng túng, gượng cười hai tiếng sau không nói lời nào. Thánh Hỏa Tông Tông chủ nhìn về phía đối diện bốn người nói, các ngươi thì chớ nên đắc ý quá sớm, Thẩm lâu chủ rất nhanh liền muốn đến rồi. Đắc tội Vũ Vân lâu người nhất định không có kết cục tốt. Thẩm lâu chủ. Hỏa Tam theo bản năng nghiêng đầu nhìn bên cạnh Đại Hắc Như một chút. Hắn hiểu ý, vội vàng giải thích nói, Diễm đại nhân, trong miệng hắn Thẩm lâu chủ tên là Thẩm Yến, chính là Vũ Vân lâu Thanh Diệp phân bộ người chủ sự. À, như vậy à, Hỏa Tam như có điều suy nghĩ gật đầu, kia như thế nói đến, hai ngày này tại phủ cận lén lén lút lút người chính là hắn rồi. Nghe vậy, Đại Hắc Như cùng Liễu Mộ Bạch đều là trong lòng một sợ, sắc mặt đột biến. Diễm đại nhân ngài nói cái gì? Thẩm Yến đã tới. Hỏa Tam thuận miệng nói, có lẽ là đi. Nghe xong lời này, đối diện Thánh Hỏa Tông Tông chủ không chịu được cất tiếng cười to. Ngươi ít tại này phô trương thanh thế. Thẩm lâu chủ nếu là tới qua, vậy ngươi hai người còn có thể đứng ở này nói chuyện với ta. Hỏa Tam cũng lười cùng hắn tranh luận, cất cao giọng nói, uy. Giấu đầu lộ đuôi kia hàng, đội vàng cút ngay cho ta ra đây. Dứt lời, chính là một hồi quỷ dị yên tĩnh, thậm chí tiếng hít thở có thể nghe. Hai đại tông chủ cùng với Liêu Mộ Bạch, Đại Hắc Nưu tất cả đều không tự chủ được lưu ý tứ phương tiếng động, ánh mắt bên trong toát ra khó mà che giấu căng thẳng. Thẩm Yến chi uy, sớm đã chấn nhiếp tất cả thành Dược Châu. Mặc dù có rất ít người thấy tận mắt hắn ra tay, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thanh danh đáng sợ, đủ để cho được các phương tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mà mấy tức về sau, nhưng như cũng không thấy vị kia Thẩm lâu chủ tung tích. Người trẻ tuổi, ngươi dám đùa giỡn chúng ta? Thánh Hỏa Tông Tông chủ cả giận nói, hẳn là ngươi cho rằng như vậy có thể dọa lùi chúng ta. Bản tông chủ tuyệt đối không sẽ vào bẫy của ngươi. Lời vừa nói ra, bên người Địa Long Tông Tông chủ không khỏi hung hăng lau vệt mồ hôi lạnh. Đại ca nha, quả có phải hắn phô trương thanh thế, ngươi đừng đem hắn chọc giận được rồi, cho dù hắn đánh không lại Thẩm lâu chủ, có thể thu thập hai chúng ta còn không phải việc khó đi. Đối diện Hỏa Tam không tiếp lời gốc dạng, lẩm bẩm nói, chỉ cấp ngươi ba hơi, còn không ra ta có thể muốn động thủ. Thánh Hỏa Tông Tông chủ cười khẩy nói, đừng tiếp tục đóng kịch, có bản lĩnh ngươi thì. Động thủ hai chữ còn chưa lối ra, đột nhiên có đạo kiếm quang gạch phá bầu trời, vừa mới còn đang kêu gào nam tử tóc đỏ nét mặt trong nháy mắt dừng lại. Sau một khắc, đầu người tách rời. Đừng động thủ, đừng động thủ, có chuyện nói rõ ràng, mọi người hỏa khí sinh tài sao? Ha ha ha. Một tên thân mang thiên áo bào màu xanh người thiếu niên đột nhiên xuất hiện, cách thật xa khoát tay cười nói, Thẩm lâu chủ, ngài. Địa Long Tông Tông chủ vừa muốn mở miệng, trong hai lại thu nhập một đạo cực độ lạnh băng chuyên âm, câm miệng. Địa Long Tông Tông chủ lập tức ý miệng, hắn nghe được thanh âm chủ nhân, chính là Thẩm Yến. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần nói thêm nữa ra một chữ, kết quả của mình tuyệt đối sẽ cùng Thánh Hỏa Tông Tông chủ bình thường, thậm chí thảm hại hơn. Hỏa Tam đúng người thiếu niên vẫy vẫy tay, tới tới. Hắn làm theo. Hỏa Tam hơi không kiên nhẫn nói, vừa nãy bảo ngươi lần thứ nhất nghe không được đúng không, ở chỗ nào sủa cái gì đâu. Người thiếu niên gượng cười gãi gãi đầu, nét mặt vô cùng mất tự nhiên, thật giống như cái phạm sai lầm bị trưởng bối Linh Vân Hải Đồng không biết làm sao. Thế thế, ở đây trừ hồ ly bên ngoài những người khác choáng váng, hồi lâu chỉ hoãn không quá mức tới. Liêu Mộ Bạch, Đại Hắc Như cùng với Địa Long Tông Tông chủ đều là Thanh Diệp Châu Nam Bộ cường giả hiếm có, tất nhiên là may mắn được gặp qua Thẩm lâu chủ ra tay. Nhiều năm trước, từng có Sơ Lâm Thanh Diệp yêu tộc đại tu công nhiên ước chiến Thẩm Yến, vì đoạt đi Vũ Vân lâu Thanh Diệp phân lâu người chủ sự vị trí. Vì dựa theo Vũ Vân lâu truyền thống, các nơi phân bộ đầu mục luôn luôn có năng giả cư trì. Nghe nói ngay cả tổng lâu cũng không ngoại lệ. Nhưng khi hai đại cường giả giao thủ địa điểm thả ra lúc, lại có rất ít người tiến đến, chỉ vì sớm có nghe đồn, gặp qua Thẩm Yến xuất thủ người đều đã chết. Liêu Mộ Bạch mấy người cũng chỉ dám quan sát từ đằng xa. Nhưng năm đó kia vài kiếm chi uy, nhưng lại làm cho bọn họ cho tới bây giờ cũng lòng còn sợ hãi. Đường đường bắt ra yêu tu lại chẳng qua mấy hiệp trong liền bị vượt cấp chém giết, thậm chí ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Sao liệu bây giờ lại? Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu thậm chí cũng không dám tin vào hai mắt của mình, trong truyền thuyết chiến lược kinh thiên Thẩm lâu chủ, bây giờ lại lật đổ hình tượng. Nếu không phải bọn hắn năm đó thì từng gặp hắn chân dung, tuyệt đối sẽ cho rằng trước mặt vị này là giả mạo. Thẩm lâu chủ, nghe nói ngươi muốn tới đối phó chúng ta. Hỏa Tam tự tiểu phi tiểu nói. Người thiếu niên vội vàng cười làm lành, đại nhân nói cười. Nào có cái gì lâu chủ, ngài gọi ta tiểu thẩm tử là được rồi, ha ha. Hỏa Tam nhíu mày, tiểu thẩm tử, ta còn gọi ngươi tiểu thúc từ đâu, thành tâm chiếm ta tiện nghi đúng không? Người thiếu niên liên tục khoát tay, không không không, tiểu nhân tuyệt đối không có ý tứ này. Nhìn ta tấm này phá miệng, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Nói xong, người thiếu niên dường như cảm thấy còn chưa đủ, lại vẫn chính mình cho mình thưởng hai thai quang không riêng tiếng vang lên sáng, dấu bàn tay đều đi ra rồi. Mắt thấy này thẩm lâu chủ như thế trên nói, Hỏa Tam vẫn thật là ngại quá làm khó dễ, liền không nhịn được nói, được rồi, cút nhanh lên đi. Đừng tại đây trước mắt. Được rồi. Người thiếu niên đáp ứng một tiếng, lập tức ngồi xuống đoàn đứng người dậy, lăn lông lốc một chút đã không thấy tăm hơi tung tích. Chương 1395, rời khỏi Lăng Vân Sơn chương 1395, rời khỏi Lăng Vân Sơn mắt thấy người thiếu niên thân ảnh chớp mắt biến mất ở chân trời, Liễu Mộ Bạch cùng Đại Hắc Nưu nhìn nhau sững sờ, cũng cảm giác ý nghĩ có chút choáng váng. Thậm chí còn không hẹn mà cùng lẫn nhau cho đối phương một cái tát. Lập tức, đau rát cảm giác liền nói cho bọn hắn, vừa rồi phát sinh đủ loại đều là chân thực tồn tại, cũng không phải là nằm mơ. Nhưng đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đường đường một phương vụ vân lâu lâu chủ, hàng thật giá thật thất giai đỉnh phong chân linh cảnh, có từng có vượt cấp chém giết hành động vĩ đại, hung danh hiển hách. Nhưng hôm nay tại Diễm trước mặt đại nhân lại, nói cút thì cút. Đại Hắc Nưu nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Diễm đại nhân, hẳn là ngài trước kia cùng Thẩm lâu chủ giao thủ qua. Hòa Tam thuận miệng nói, không có a. Vậy hắn vì sao? Đại Hắc Nưu tất nhiên năng lực nhìn ra, Thẩm lâu chủ rõ ràng đối diện trước vị đại nhân này ôm lấy không cách nào nói rõ sợ hãi, cho nên mới sẽ có như vậy biểu hiện. Hòa Tam đã hiểu Đại Hắc Nưu nghi ngờ trong lòng, rêu rêu nói, đại khái là hắn hiểu rõ rồi cái gì gọi là trời cao đất rộng đi, mặc dù chưa từng đã hiểu cao bao nhiêu nhiều dạy. Hồ Ly nhìn về phía cách đó không xa nét mặt kinh hãi, nhưng lại không biết làm sao Điệu Long Tông tông chủ, hỏi, người này xử trí như thế nào? Đại Hắc Nưu vẻ mặt nghiêm túc nói, Ly đại nhân, tên chó chết này từ trước đến giờ âm hiểm xảo trá, có thù tất báo, vì phòng ngừa đánh rắn không chết, từ di hắn hại, tốt nhất là tại chỗ làm thịt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vậy hắn liền theo ngươi rồi. Hỏa Tam đưa tay một chảo, liền đem kia màu đỏ tiểu xà cách không bắt đến, cười nói, chẳng qua thứ này được quy ta. Hỏa Tam quay người nắm ở thê tử xíu xiu vòng eo, đi, tức phụ nhi, ngươi không nói lần trước không uống đủ sao? Ta lại nấu một nồi. Chờ ăn uống no đủ, chúng ta liền đi cùng địa phương khác đi một chút. Đi đâu? Đương nhiên là càng nơi phồn hoa lạc. Bên kia, một hơi không biết cút ra bao xa thở biến, cuối cùng là ở lại vào chỗ nào đó đỉnh núi, chính dựa vào một cây đại thụ tu chỉnh. Hắn nhịn không được miệng lớn thở dốc, toàn thân phát run, trong đôi mắt lộ ra khó mà che giấu hoảng sợ. Thật là đáng sợ. Nam tử kia đến tột cùng ra sao lai lịch, rõ ràng gần trong gang tấc, có thể trừ ra tối trực quan nghe nhìn bên ngoài, ta càng không có cách nào lại bắt được hắn mảy may tồn tại qua dấu vết, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trên đời kinh khủng nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, hai tu sĩ đối lập, ta lại chỉ có thể nhìn thấy ngươi. Thẩm Yến dưới đáy lòng âm thầm thề, về sau tiếp công việc trước, nhất định phải thận trọng lại thận trọng, cũng không thể lại sơ ý chủ quan rồi. Rốt cuộc, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cả không tốt là thật muốn mệnh á. Thẩm Yến muốn mau chóng rời xa chỗ thị phi này, có thể nghĩ lại có chút tức quá. Vừa nãy nếu không phải Thánh Hỏa Tông tông chủ kia miệng rộng, thổi như bức lao mang lên hắn cũng không trở thành ném khỏi đây bao lớn cái mặt. Không được, ta phải đi trước chuyến Thánh Hỏa Tông. Mà nó, hoàng quân kia đồ chết tiệt, giết hắn một căn bản chưa hết giận. Hôm sau, Thanh Diệp Châu Nam Bộ thế cục nhanh quay ngược trở lại đột biến. Chẳng biết tại sao, tứ đại tông môn vô số cường giả mệnh tăng Lăng Vân Sơn sự tình lại trong một đêm bị được xôn xao sủng sục, dường như có thể nói là mọi người đều biết. Các tu sĩ nhiều đang ngạc nhiên nghi ngờ, Huyền Nguyên kiếm tông khi nào cường hành như vậy rồi, lấy một địch bốn, còn thành thạo điêu luyện, lẽ nào trước đó một mực ẩn giấu thực lực. Tất nhiên thì có một số nhỏ người suy đoán, là Huyền Nguyên kiếm tông gần đây từng phát sinh qua cái gì khó lường biến cố, cho nên thực lực tăng nhiều. Tỷ như, trong tông người nào đó đúng Huyền Nguyên kiếm điển lĩnh ngộ lại có đột phá. Kiếm kia điển lai lịch thật không đơn giản, theo tin đồn là Huyền Nguyên kiếm tông khai sơn tổ sư theo hải ngoại được đến, thiên biến bản hóa, huyền diệu vô tận. Giả sử Liễu Mộ Bạch tu vi lại có tinh tiến, lại bằng vào Huyền Nguyên kiếm điển thần kỳ, dơ lên chém giết hoàng quân bọn hắn ngược lại cũng có chút ít có thể. Ta đoán, kia tứ phương tông môn tám thành chính là hướng về phía Huyền Nguyên kiếm điển đi. Ừm, có khả năng, bọn hắn có thể đã hiểu rõ lại mang xuống không khác nào chờ chết, cho nên muốn cướp tại Liễu Mộ Bạch đột phá trước đó ra tay. Ai ngờ lại đúng lúc đụng phải họng súng. Tứ đại tông môn bi kịch, không thể nghi ngờ là cho vốn là thần bí Huyền Nguyên kiếm điển lại phụ thêm rồi một tầng càng kỳ huyễn mạng che mặt, làm cho các phương tu sĩ tâm trí hướng về. Nhưng mà lại thì giới hạn tại suy nghĩ một chút. Rốt cuộc ngay cả tứ đại tông môn cường giả ra hết cũng bi thảm kết thúc, những người khác sao lại dám tái sinh lòng mơ ước? Chẳng qua lui một bước mà nói, Thánh Hỏa Tông, Địa Long Tông và hiện nay đều là rắn mất đầu, sớm làm tiến đến kiếm một chén canh lại là cái lựa chọn tốt. Lăng Vân Sơn bên trên, Đại Hắc Nưu đấm ngực dậm chân, hùng hùng hổ hổ, và nó, rốt cuộc là ai đang cố ý tản thông tin, chúng ta xuất lực, ngược lại cho người khác làm áo cưới. Dựa theo Đại Hắc Nưu kế hoạch ban đầu, là mau chóng đi tiếp thu nhà của tứ đại tông môn khi cùng địa bàn, sao liệu mới ngắn ngủi một đêm thời gian, rau cúc vàng thì lạnh. Đều tại ngươi. Làn da ngăm đen đại quang đầu gân xanh nảy lên, chỉ vào Liễu Mộ Bạch quát, lão tử liền nói hôm qua đi, ngươi không phải nói chờ chút, hiện tại tốt, cái gì cũng mất. Hắn hậm hực cười một tiếng, cũng không để trong lòng. Vị này Liêu tông chủ chỉ say mê tại tu hành, đúng cái gì tranh địa bàn đoạt tài nguyên loại hình việc vật từ trước đến giờ không có hứng thú. Bây giờ bị người bên ngoài chiếm được tiên cơ, ngược lại là tỉnh hao tâm tổn trí phí công rồi. Tiểu tử ngươi lại còn cười, lão tử thật nghĩ quất ngươi. Đại Hắc Nưu nâng lên quạt hương bổ lớn bàn tay muốn vung mạnh hướng bên người ông bạn già. "Tốt, tốt, lão Nưu, đừng làm rộn." Liễu Mộ Bạch trước một bước giữ lại Đại Hắc Nưu cổ tay, nghiêm mặt nói, "Có chính sự nói cho ngươi." "Chuyện gì?" Đại Hắc Nưu mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Liễu Mộ Bạch nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, "Ta mơ hồ cảm thấy, sự việc không hề giống chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Thế nào, chẳng lẽ lại hay là bị người sai xử?" Đại Hắc Nưu bĩu môi nói. Liễu Mộ Bạch sắc mặt nghiêm trọng, nhìn Đại Hắc Nưu, sau một hồi mới mở miệng, "Có thể ta phải hồi Trung Đô tàng kiếm các nhìn một chút rồi." Đại Hắc Nưu mặt mũi tràn đầy xem thường, "À, kia hai vị chân chức vừa đi, ngươi đi theo muốn về nhà. Ta nhìn xem ngươi là muốn tiếp tục cùng người ta lôi kéo làm quen đi." Liễu Mộ Bạch thấy mình ý đồ bị nhìn thấu, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, cười khăn nói, "Tất nhiên, cũng đúng thế thật bên trong một cái nguyên nhân nha. Ngươi nghĩ à, ta nếu nghĩ chỉ bằng vào chính mình báo thủ, kia phải đợi đến ngày tháng năm nào, đi một chút đường tắt thì không có gì không tốt, ha ha." Chương 1396,
Thanh Diệp Trung Đô chương 1396, Thanh Diệp Trung Đô lớn như vậy trên tế đàn, vô số không gian vòng xoáy hết đợt này đến đợt khác. Từng đạo bóng người đột nhiên xuất hiện, không biết đến từ phương nào, lại riêng phần mình sáng tỏ đi hướng, không nhiều dừng lại liền lần lượt khởi hành rời đi. Trong đó nơi nào đó không gian vòng xoáy bên trên, một đôi thanh niên nam nữ mang theo một tên thiếu niên. Hai vị tiền bối, chúng ta đến rồi. Hắn giới thiệu nói. Kia thanh niên nam tử lười biếng giãn ra một thoáng thân thể, đưa mắt nhìn một phía, đập vào mắt lại là hoàn toàn hoang lương, tĩnh mịch, không thấy mảy may trần thế huyên náo. Chỉ có tế đàn trên thỉnh thoảng sẽ có độc hành hoặc là kết bạn tu sĩ hiện thân, nhưng cũng không nhiều dừng lại, tiếp lấy liền lại lên đường rồi. Thanh niên nam tử mặt người, khoe miệng có hơi co quắp, các ngươi này cái gọi là Trung Đô, ngược lại là thật là náo nhiệt, ha ha. Người thiếu niên giải thích nói, Diễm tiền bối, truyền thống tế đàn bình thường đều xây ở tuyệt đối trung lập khu vực, có khi còn có thể sinh ra chút ít ma sát va chạm, dần dà thì cứ như vậy. Lại nói truyền thống tế đàn đều là đơn hướng, nơi này chỉ là lối ra, lối vào giao nạp phí qua đường, cho nên thủ vệ cũng không có. Nói đến đây, người thiếu niên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, vội vàng chắp tay nói, người trẻ tuổi Đàm Xuyên còn phải đa tạ nhị vị đại nhân ban cho cùng đường tri ân. Xa xôi như thế khoảng cách, sử dụng truyền tống tế đàn nhưng là muốn tiêu hao rất nhiều nguyên tinh, người trẻ tuổi đời này tích xúc đều chưa hẳn có thể. Hòa Tam khoát tay một cái nói, hại, đây coi là cái gì, dù sao ta thì không dùng tiền. Ừm. Đàm Xuyên sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Hồ Ly hỏi, những thứ này truyền tống tế đàn đều thuộc về phương nào? Là lúc trước những thủ vệ kia sao? Đàm Xuyên lắc đầu, không rõ ràng, chỉ biết là bọn hắn địa vị rất lớn, bằng không truyền tống tế đàn thì sẽ không như thế nhiều. Có lần nghe Kiếm Tông một vị sư trưởng đề cập, khắp thiên hạ truyền tống tế đàn hình như đều là một nhà. Đàm Xuyên thở dài, có thể truyền tống tế đàn nhiều lại như thế nào, mỗi lần sử dụng đều phải tiêu hao kết xù nguyên tinh, có tiền có thế đại tu mới dùng lên. Người bình thường, nhất định cả đời chỉ có thể bị hạn chế tại một góc. Không cần có thể bay thẳng à? Hỏa Tam rêu rêu nói, nhị giai chân linh chẳng phải có ngự không câu chuyện thật rồi sao? Với lại ngươi này nhất giai chân linh mượn nhờ phi kiếm dường như cũng được. Đàm Xuyên nói, Diễm tiền bối nói đùa, thiên hạ chi đại, lại há có thể riêng lấy ngự không mà du? Liên nói chúng ta lúc trước vượt qua khoảng cách, mặc dù dùng tối cao quy cách truyền tống chẳng qua chén trà nhỏ, nhưng nếu là đơn thuần ngự không, dù là tông chủ cùng thái thượng trưởng lão ngựa không dừng bó, không có 3 năm 5 năm đều không được. Đã như vậy, vậy ngươi lại làm sao biết ngươi quê quán ở chỗ này đây? Hòa Tam hiếu kỳ nói. Đàm Xuyên gượng cười gãi gãi đầu, kỳ thực ta thì khó xác định, là năm đó theo bên ngoài đem ta nhặt về vị trưởng lão kia nói như vậy, hì hì hì. Ba người đang khi nói chuyện, có khác không biết từ chỗ nào mà đến ba người theo đường vòng qua, hai người một thiếu, đều là khí độ bất phàm. Sượt qua người sau đi không bao xa, thiếu nữ đột nhiên ngừng chân nhìn lại, chân mày cau lại. Đại tiểu thư, có chuyện gì không? Trong đó một tên lão già hỏi. Thiếu nữ như có điều suy nghĩ nói, vừa nãy một cái mắt, ta theo kia trên người thiếu niên dường như cảm nhận được thiên yêu cùng đám người kia khí tức. Hai tên lão giả theo thiếu nữ tầm mắt, tìm được người thiếu niên, cẩn thận chu đáo rồi hồi lâu, sau đó lẫn nhau, đều là lắc đầu. Bọn hắn không hề có nhìn ra cái gì. Một lão giả cười nói, đại tiểu thư, có phải hay không ngại những thứ này thiên cùng đám người kia liên hệ vất vả quá độ sinh ra ảo giác, lão hủ cũng không phát giác cái gì. Thiếu nữ trầm tư thật lâu mới chậm rãi thở ra một hơi nói, có lẽ vậy. Sau đó ba người liền rời đi. Thiên yêu cung. Hòa Tam nhỏ giọng lẩm bẩm, không còn nghi ngờ gì nữa thiếu nữ một đoàn người đối thoại sẽ không giấu giếm được thai mắt của hắn. Đàm Xuyên từ nơi không xa hai người một thiếu trên người thu hồi ánh mắt nói, hai vị đại nhân, chúng ta thì đi thôi, Trung Đô phồn hoa nhất chỗ là Thánh Thành. Các thế lực lớn ở chỗ nào dường như cũng sắp đặt phân bộ, tuyệt đối náo nhiệt. Tại Thanh Diệp Châu, muốn nói trọng yếu nhất khu vực, tất nhiên trừ Trung Đô ra không còn có thể là ai khác. Nơi này cường giả như mây, càng có các thế lực lớn tụ tập, như là Tàng Kiếm Các, Thiên Yêu Cung, Vụ Vân Lâu, Thanh Phong Sơn chẳng bà, cũng ở chỗ này. Còn nếu là không nên ở chính giữa cũng mấy chục trong thành tuyển ra phồn hoa nhất nơi, không thể nghi ngờ là có Thánh Thành danh xưng tiểu Tùng Thành. Hai vị tiền bối tiễn người trẻ tuổi đến tận đây, Đàm Xuyên vô cùng cảm kích, tương lai nếu có cơ hội, người trẻ tuổi Đàm Xuyên tự nguyện sông pha khói lửa, vì báo hai vị đại ân. Đàm Xuyên đối Hỏa Tam Hồ Ly hai người thật sâu xoay người, trịnh trọng gửi tới lời cảm ơn. Hỏa Tam cười tiến lên đưa hắn đỡ dậy, tiểu tử ngươi lời này nói thế nào a, chúng ta không mang theo ngươi đồng hành, ngươi lại thế nào dẫn đường cho chúng ta. Tốt tốt, thì chớ nói nhảm rồi, ngươi nắm chắc đi làm việc của ngươi chuyện đi, chúng ta xin từ biệt, ngày sau hữu duyên còn gặp lại. Đàm Xuyên cười khổ, đối với Trung Đô Thánh Thành, hắn chỉ nghe qua, chưa từng tới bao giờ, làm sao tới dẫn đường mà nói, là Diễm tiền bối cố ý giúp hắn lý do thôi. Đàm Xuyên không có lại nói cái gì, chỉ là yên lặng đem phần này cảm kích ghi tạc rồi đáy lòng. Đi thôi, đem ngươi ra tông chủ viết tin giao cho bọn hắn, cố gắng không bao lâu có thể tra được xuất thân của ngươi rồi. Hòa Tam vô vô người thiếu niên bả vai nói. Đàm Xuyên gật đầu, sau đó quay người đi vào sau lưng một tòa bên đường tiểu lâu, trên cửa có biển Tàng Kiếm Các. Phu quân, ngươi cảm thấy Tàng Kiếm Các sẽ hỗ trợ sao? Hồ Ly nhìn qua người thiếu niên bóng lưng biến mất chỗ hỏi. Hẳn là sẽ đi, Hỏa Tam thuận miệng nói, tuy nói Liễu Mộ Bạch rời khỏi Tàng Kiếm Các rất nhiều năm, nhưng rốt cuộc từng có thiếu các chủ thân phận, nên còn có chút mặt mũi. Sau đó hai người rời đi. Còn đi chưa được mấy bước, liền nghe đến phía sau một hồi ồn ào, quay đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy một tên người thiếu niên bị trực tiếp ném đi ra đây. Người trẻ tuổi, ngươi đi lộn chỗ đúng không? Chúng ta đây chỉ có họ Lâm thiếu các chủ, nhưng không có họ Liễu ngươi thiếu các chủ, chứa lây đánh lượt thì không trước điều tra hiểu rõ. Hai tên tiểu nhị ăn mặc kiểu nam tử đều là mặt mũi tràn đầy trào phúng cùng trêu tức. Đàm Xuyên cố nén trên người kịch liệt đau nhức, chậm rãi đứng dậy,
tiếp lấy đưa tay xóa đi khỏe miệng máu tươi, các ngươi cũng không tránh khỏi quá không giảng lý đi, ta lời nói đều không có nói xong, các ngươi dựa vào cái gì đánh người a? Đối diện một tên nam tử không có hảo ý mỉm cười nói, à, đánh ngươi đều là nhẹ thức thời vội vàng rời đi, bằng không kinh động đến nhà ta thiếu các chủ, coi chừng ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngươi có biết, vừa nãy những lời kia đã xúc phạm rồi thiếu chủ nhà ta cấm kỵ. Chương 1397, Đàm Xuyên vấp phải chắc trở. Chương 1397, Đàm Xuyên vấp phải chắc trở cấm kỵ. Đàm Xuyên không khỏi có chút ngộng. Hắn vừa rồi chính là vào trong đưa phong thư, thậm chí lời nói cũng không kịp nói vài lời, như thế nào dẫn tới Tàng Kiếm các bất mãn như vậy? Lại nói hắn cũng không biết đối phương bây giờ thiếu các chủ là ai, lại ở đâu ra xúc phạm cấm kỵ nói chuyện. Đàm Xuyên tất nhiên trong lòng ngất ức, nhưng vì cha già xuất thân, đồng thời thì không cô phụ tông chủ có hảo ý, chỉ có thể nhẫn mại tính tình nói, hai vị đạo huynh xin nghe tại hạ một lời. Tại hạ đúng là bị sư môn trưởng bối dẫn tiến mà đến, lá thư này chính là bằng chứng, còn xin đều hai vị đạo huynh chi thủ thượng trình. Bớt nói nhảm. Đàm Xuyên lời còn chưa nói hết thì lại bị ngắt lời rồi. Kia Tàng Kiếm các hỏa kế nghiêm nghị quát, ngươi là cái nào chỗ rừng thiêng nước độc ra tới điều dân, cũng dám đến này chứa lay đánh lửa. Thức thời cút nhanh lên. Bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Dù sao cũng là tại Thánh Thành, lần này tiếng động lại đưa tới không ít người vây xem, Tàng Kiếm các cũng không tốt đúng một tên thiếu niên quá phận quá đáng. Bằng không khó tránh khỏi muốn lời ra tiếng bảo. Đàm Xuyên im lặng, cánh tay rủ xuống, núp trong cửa tay áo nắm đấm không tự giác nắm chặt. Cho dù lúc này trong lòng của hắn đủ kiểu tức giận, vừa vặn tại người khác địa bàn, lại đối phương hay là đại danh đỉnh đỉnh Tàng Kiếm các, thì không thể không cúi đầu. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Đã như vậy, vậy tại hạ liền không còn quấy rầy, cáo tử. Đàm Xuyên chắp tay về sau, liền muốn rời đi trước tại bàn bạc kỹ hơn. Ai ngờ vừa mới chuyển thân thì lại nghe được. Đứng lại. Đàm Xuyên quay đầu, rơi vào trong tầm mắt là một tên quần áo quý khí thanh niên nam tử. Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ. Kia hai tên Tàng Kiếm các hỏa kế vội vàng hành lễ, chăm miệng một lời. Người thanh niên trực tiếp đi về phía Đàm Xuyên, dừng ở hơn một trượng bên ngoài, hắn ngón tay còn kẹp lấy một tờ thư tín. Phong thư này là ngươi mang tới? Đàm Xuyên không có trả lời, mà là vẻ mặt cảnh giác nhìn qua thanh niên nam tử, mới từ Tàng Kiếm các hai người kia đúng hắn xưng hô bên trong hắn đã biết được, là cái này cái gọi là kia thiếu các chủ. Thanh niên nam tử sắc mặt trở nên đông trầm, hừ lạnh nói, thứ không biết chết sống, dám đến nơi này khiêu khích, bản thiểu chủ hôm nay liền muốn để ngươi hiểu rõ lợi hại. Đang khi nói chuyện, thanh niên nam tử trên tay linh khí ngoại phóng, bao trùm lá thư này món, dường như muốn đem hắn xoắn nát mà đi. Sao liệu sau một khắc, trong phong thư đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt đem dây dưa tại linh khí chung quanh đánh sơ sát, thậm chí còn trực tiếp chặt đứt thanh niên nam tử hai ngón tay. Thư tín hiện ra thanh quang, trôi nổi tại giữa không trung. A! Thanh niên nam tử bị bắn bay, đặt mông quẳng xuống đất kêu thê lương thảm thiết. Thiếu các chủ. Thấy thế, Tàng Kiếm các mọi người một mạch tất cả đều chen chúc rồi đi lên. Tay của ta, tay của ta. Thanh niên nam tử khuân tay, máu tươi không ngừng từ ngón tay tràn ra, toàn tâm kịch liệt đau nhức nhường hắn khổ không thể tả, toàn thân run rẩy không thôi. Mà kia đoạn đi hai mảnh ngón tay, lại sớm đã chẳng biết đi đâu, nghĩ là bị kiếm khí tại chỗ xoắn nát rồi. Nguyên bản còn đang ở đây xem, vui vẻ xem kịch những người đi đường, xem xét sự việc làm lớn chuyện rồi, không hẹn mà cùng lui về sau ra mấy bước. Vị này Tàng Kiếm các thiếu các chủ thế nhưng nổi tiếng bên ngoài, người bình thường ai có thể chọc được. Biển người sôi nổi rút đi, đám người ngừng chân một nam một nữ một cách tự nhiên xuất hiện ở phía trước nhất. Nam tử nhìn chung quanh một chút, nghiền ngẫm nhi cười nói, nhà, xem ra Đàm Xuyên lần này là chọc cái khó chơi ra hỏa. Nữ tử không nói chuyện, chỉ là trong tay áo trên ngọc thủ quanh quẩn nhìn từng kia ý lạnh, chuẩn bị tùy thời ra tay. Cho ta bắt giữ hắn, bản thiếu nhất định phải tự tay đưa hắn rút gần lột ra, vì báo đức chi mối thủ. Tàng Kiếm các thiếu các chủ hận đến cắn răng nghiến lợi, ước gì hiện tại tiểu sung đi lên, đem trước mặt người thiếu niên tại chỗ ăn sống nuốt tươi. Đúng. Ba năm tên Tàng Kiếm các đệ tử cùng nhau lên tiếng, lập tức xuống lại hướng Đàm Xuyên mà đi. Mặc dù Đàm Xuyên chỉ có nhất giai chân linh thực lực, tại đây chút ít nhị giai tinh anh đệ tử trong mắt như là lâu nghĩ, nhưng bây giờ lại không người dám thờ ơ thiếu các chủ rõ ràng đã thật sự nổi giận. Giả sử lỡ như có một sai lầm, làm cho đối phương chạy, kia bị rút gân lột ra có thể chính là bọn họ. Mắt thấy Đàm Xuyên không chỗ có thể trốn, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần lúc, trước mắt bao người, đột nhiên có đạo bạch ảnh chợt lóe lên. Đúng lúc này mấy tên Tàng Kiếm các đệ tử đồng thời té ngã trên đất. Tái khởi thân, lại không hiểu phát hiện tất cả mọi người thấp một đoạn, đứng cũng không vững. Túi đầu nhìn lên mới phát hiện, cổ chân trở xuống chính là mặt đất, hai chân sớm đã chẳng biết đi đâu. Chân của ta đi đâu? A, mấy người kêu khóc. Lúc này, trong đám người truyền đến thanh âm của một nam tử, các ngươi chân ở đằng kia. Mấy tên Tàng Kiếm các đệ tử quay đầu, mới phát hiện, từng đôi chân chỉnh chỉnh tề tề, chỉ là đều đã đông thành tượng băng, xem bộ dáng là tiếp không trở về. Nữ tử cầm băng kiếm, bảo hộ ở người thiếu niên trên người. Hắn trên người mơ hồ tản ra lạnh băng sắc ý, làm cho ở đây tất cả mọi người tim đập nhanh không thôi. Ly tiền bối. Đàm Xuyên đại hỉ, tuy nói vừa nãy qua trong giây lát phát sinh tất cả hắn không cách nào thấy rõ, nhưng không hề nghi ngờ là Ly tiền bối lại cứu hắn. Ngươi lại là người nào, dám cản trở ta Tàng Kiếm các làm việc? Đức chi thiếu các chủ bên người một lão giả trầm giọng quát. Hồ ly đôi mắt đẹp quét qua, liền nhìn ra tu vi của lão giả, đây lúc trước động thủ mấy người cũng cao không ít, ở vào tam giai chân linh đỉnh phong. Thế nào, thì cho phép nhà ngươi bắt nạt người, còn không cho người bên ngoài hoàn thủ? Hỏa Tam không nhanh không chậm từ trong đám người đi ra, đứng ở hồ ly bên cạnh thân. Tàng Kiếm các lão giả hừ lạnh nói, chớ có ỷ vào chính mình có chút tu vi thì không biết trời cao đất rộng, lão phu khuyên ngươi, trên đời này có một số việc là các ngươi không có tư cách nhúng tay. Mặc dù lão giả nhìn ra được, trước mặt chuyện này đối với thanh niên nam nữ tu vi tuyệt đối ở trên hắn, nhưng cũng không e ngại bao nhiêu. Vì sau lưng tàng kiếm cắt cho hắn đầy đủ sức lực. Hòa Tam bật cười, a, hết ngồi đáy giếng. Ngươi nói cái gì? Lão giả tức giận. Hòa Tam giang tay ra nói, ta nói cái gì ngươi nghe không được sao? Hắn liếc nhìn bốn phía, chắc hẳn ở đây thì đều nghe được. Ngươi. Lão giả khó thở nghẹn lời, muốn động thủ nhưng lại biết rõ chính mình không phải là đối phương địch thủ, thế là đành phải âm thầm cho bên cạnh thiếu các chủ truyền âm. Thiếu các chủ, đối phương khí thế hung hùng, lão hủ đám người là thật khó có thể ứng phó, mau chóng mời đến trong các cường giả mới là thượng sách. Kia bị chém đứt ngón tay thanh niên róc xương lóc thịt hắn một chút, máng nhỏ một tiếng rát rưởi, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản bóp nát. Hắn khích tướng nói, có bản lĩnh các ngươi chờ ở đây đấy, đợi cho huyên gì đến rồi, có thể tuyệt đối đừng nghĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 1398, Nhược Thủy Kiếm Sứ. Chương 1398, Nhược Thủy Kiếm Sứ. Huyên gì? Đàm Xuyên nghe ra được, vị kia thiếu các chủ đề cập người, chính là hắn phấn khích nơi phát ra. Chẳng qua lại nhìn bên cạnh hai vị không hề ba động nét mặt, Đàm Xuyên nhưng lại an tâm rất nhiều, rốt cuộc chuyện này đối với loại người hung ác lợi hại hắn cũng đã thấy rồi. Vậy mà lúc này, ở đây vây xem biểu hiện của mọi người vẫn còn muốn càng thêm đặc sắc. Từng cái đứng ngồi không yên, ánh mắt bên trong toát ra khó mà che giấu kính sợ. Vừa rồi Lâm thiếu các chủ trong miệng viên gì? Hẳn là Nhược Thủy Kiếm Sứ đi. Ách, vị kia thế nhưng cái không dễ chọc chủ. Tàng kiếm các ngũ hành kiếm sứ, Duy Kim, Tự Mục, Nhược Thủy, Liên Hỏa, Hậu Thổ, từ mấy chục năm tiền nhiệm Nhược Thủy Kiếm Sứ sau khi ngã xuống không lâu, đệ tử liền tiếp nhận Nhược Thủy tên. Mặc dù Mộ Dung Huyên tu vi kém xa sư phụ nàng, nhưng tâm tư thủ đoạn không thể nghi ngờ là còn hơn. Ngoài ra, Mộ Dung Huyên hay là Lâm Diệu thân sinh mẫu thân bà muội, có cái tầng quan hệ này tại, Nhược Thủy Kiếm Sứ tự nhiên đúng Lâm thiếu các chủ đủ kiểu nung chiều. Với lại ta nghe nói Mộ Dung Huyên cùng Mộ Dung phủ tướng mạo cực kỳ tương tự, khó phân lẫn nhau, cũng không biết là thật là giả. Là thực sự, vị nhân từng có may mắn gặp qua. A, nói như vậy, kia chẳng lẽ không phải Lâm Phàm các chủ quang phân rõ phu nhân cùng cô em vợ đều phải phí chút ít chắc trở. Ngươi lời nói này, vì sao muốn điểm đâu? Nói chuyện cẩn thận một chút, coi chừng họa từ miệng mà ra. Hòa Tam dựng thẳng lỗ tai, yên lặng nghe chung quanh truyền đến lời Đàm thiếu, lại vẫn rất tán thành gật đầu một cái. Lời này rất đúng, người sống một thế khó được hồ đồ, cần gì phải được chia quá thanh đâu. Không sai biệt lắm là được, không sai biệt lắm là được. Hòa Tam đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, ý vị thâm trường nhìn qua Hồ Ly, đúng rồi tức phụ nhi, ngươi nói, ngươi sẽ có hay không có cái thất lạc nhiều năm thân tỷ muội đâu? Hắn trợn trắng mắt, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Vừa rồi những người vây xem trò chuyện tuy có tận lực che giấu, nhưng ở Hồ Ly không hề tầm thường linh giác phía dưới lại là không chỗ che thân. Cho nên, Hỏa Tam lúc này suy nghĩ cái gì, nàng cũng có thể đoán ra khoảng. Không cần bao lâu, liền có một đạo thân mang thủy lam sắc váy áo bóng hình xinh đẹp phá không mà đến. Chính là Nhược Thủy Kiếm Sứ, Mộ Dung Huyên. Dáng người thướt tha vũ mị, nhưng lại mặt như băng xương lãnh diễm nữ tử rơi trong đám người ở giữa, bước đi nhẹ nhàng, bệ nghệ bốn phía. Nghe nói, có đạo hữu tại ta tàng kiếm cắt trước cửa tìm việc. Mộ Dung Huyên vừa đến, giữa sân lập tức liền an tĩnh lại, bốn phía lại nghe không thấy xì xào bàn tán. Nếu nói lúc trước còn sẽ có người tự cao có chút thủ đoạn, tâm sự lời nói thô tục, qua miệng nghiện, có thể hiện tại bọn hắn lại là thật không dám. Vì ai cũng không dám tại vị này tu vi đã đạt lục giai chân linh cảnh Nhược Thủy Kiếm Sứ trước mặt thêm chút làm cản. Bằng không, lúc nào cũng có thể mệnh tang tại đây. Huyên Di, ngài nhưng phải là chất nhi làm chủ a. Lâm thiếu các chủ ba chân bốn cẳng, nhào vào Mộ Dung Huyên trong ngực kêu khóc. Diệu Nhi đừng nóng nội, có chuyện từ từ nói, có Huyên Di làm cho người chủ. Mộ Dung Huyên đem Lâm Diệu đỡ dậy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cương triều. Nhưng đột nhiên, nàng lông mày siết chặt. Diệu Nhi, tay của ngươi. Mộ Dung Huyên chợt phát hiện, chất nhi trên tay phải máu tươi không ở dâng trào, ngón trỏ cùng ngón giữa đều đã bị lột một nửa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rốt cuộc là ai đem nhà ta chất nhi bị thương thành như vậy? Tại Mộ Dung Huyên ánh mắt lạnh như băng nhìn gần dưới, mọi người không tự chủ lui lại, mặt lộ vẻ sợ hãi. Chỉ có ba người không hề bị lay động. Một nam một nữ, còn có cái nét mặt hoảng sợ, thân thể run nhẹ nhẹ thiếu niên. Là bọn hắn. Lâm Diệu nâng lên đấm máu đứt chi, cam tức nhìn ba người nói. Bọn hắn là ám tiễn đả thương người. Cố ý đem kiếm khí giấu tại giấy viết thư, chất nhi nhất thời không quan sát phía dưới lúc này mới mắc lửa. Là tàng kiếm các thiếu các chủ, Lâm Diệu tự sinh đến thì một đường thuận phong thuận dòng, trừ ra phụ thân còn chưa bao giờ có người cùng hắn tương xung. Thuộc hạ càng là hơn không dám có mảy may ngẫu nghịch. Nhưng hôm nay lại tại trước mắt bao người bị người lột ngón tay, hắn lại há có thể chịu được. Chất nhi khẩn cầu Huyên Di đem này ba người bắt giữ, sau đó chất nhi thế tất yếu tự mình xử trí bọn hắn. Lâm Diệu nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt chất nhi an tâm chớ vội, Huyên Di cái này cho người chút giận. Mộ Dung Huyên chức vì linh lực cho Lâm Diệu ổn định lại thương thế, sau đó chậm rãi đứng dậy đi về phía đám người phía trước nhất, ba người. Ngươi muốn làm gì? Đàm Xuyên không khỏi trong lòng siết chặt, nuốt ngụm nước bọt nói, ta vốn là mang theo nhà ta tông chủ phong thư đến nhà thăm hỏi, ai ngờ các ngươi không nói lời gì đem ta đánh ra, bây giờ lại hùng hổ dọa người, đến tột cùng còn có nói đạo lý hay không? Đang khi nói chuyện, Đàm Xuyên vô thức hướng Hỏa Tam sau lưng né tránh, rõ ràng có chút ngoài mạnh trong yếu. Mộ Dung Huyên cũng không đáp lời, lập tức lòng bàn tay mở ra, bội kiếm liền từ hắn trong tay háo trượt ra, nắm trong tay, khí thế càng thêm bén nhọn bức người. Cùng lúc đó, vây xem mọi người lại lần nữa lui lại. Mộ Dung Huyên âm thanh lạnh lùng nói, ta mặc kệ các ngươi là ra ngoài loại nào mục đích. Đã thương nhà ta chất nhi, nhất định là phải bỏ ra máu và xương đại giới. Dứt lời, chỉ thấy hàn quang lóe lên, vị này Nhược Thủy Kiếm Sứ đã thuấn thân đến Hỏa Tam trước mặt, mũi kiếm đâm thẳng hắn cổ họng, ra tay chính là nhất kích tất sát. Hồ Ly mặt không biểu tình, lướt ngang ba thước, đem phu quân bảo hộ ở sau lưng, chậm rãi đưa tay, hai ngón tay liền đã thoải mái kẹp lấy chạm mặt tới tam xích thanh phong. Mộ Dung Huyên hoảng hốt, có thể dù là nàng toàn lực ra hết, nhược thủy kiếm y giống như quần cuộn sóng lớn, tầng tầng nhập ra, mũi kiếm lại vẫn là không được tiến thêm. Rơi vào đường cùng, nàng muốn nhận chiêu thối lui, nhưng cũng thì đã trễ. Chỉ thấy kia mảnh khảnh chỉ gãy nhẹ thân kiếm, Mộ Dung Huyên hoảng hốt nhất thời liền cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực trong nháy mắt liền đánh tan kiếm ý của nàng. Thân mang thủy lam sắc váy áo thướt tha thân thể mềm mại bay ngược mà ra, liên tiếp mấy cái gián tiếp, hai chân chọc trời bước ra mấy cái gợn sóng không gian mới gian nan ổn định thân hình. Hắn trường kiếm trong tay thì tuột tay, trực tiếp cắm vào mặt đất, lắc lư không thôi. Gặp tình hình này, những người có mặt đều bị trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, giống như rất khó tiếp nhận phát sinh trước mắt sự thực. Tàng kiếm các vị danh hiển hách nhược thủy kiếm sứ lại bại, hơn nữa còn là ở chỗ nào nữ tử thần bí trước mặt đi chẳng qua một chiêu, hoàn toàn không có sức chống cự. Ngươi rốt cục là người phương nào? Mộ Dung Huyên sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng tràn ra máu tươi, nàng rõ ràng cảm giác được thể nội linh lực đang đứng ở nhanh trong sói mòn trong, tu vi thì đang lùi lại. Rất rõ ràng, đối phương một chiêu này không chỉ có là đánh lùi nàng, còn đánh tan tu vi của nàng. Mộ Dung Huyên run run rẩy rẩy đứng dậy, lay động thân thể thậm chí khó mà gìn giữ cân đối, lập tức lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngươi này xa hạt nữ nhân vậy mà như thế ác độc, ra tay liền muốn phế nhân tu vi, ta Tàng kiếm các nhất định sẽ không để cho ngươi trả giá đắt. Có thể đối mặt Mộ Dung Huyên uy hiếp, hồ ly chỉ là thản nhiên nói, mặc dù ta biết không ai tổn thương được hắn, có thể ngươi cũng không thể còn có mảy may sát tâm, bằng không chỉ có chết. Bất quá ta nghĩ đối với tu sĩ mà nói, bị phế đi sửa là có thể so với bị giết càng thêm khó mà tiếp nhận. Chương 1399, lại tới một vị kiếm sứ. Chương 1399, lại tới một vị kiếm sứ ngươi. Mộ Dung Huyên lửa công tâm, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức càng thêm mệt mỏi. Sau đó càng là hơn hai mắt tối đen, trực tiếp hôn mê. Hỏa Tam vò đầu nhìn qua hồ ly, trên mặt rõ ràng mang theo vài phần hoài nghi cùng khó hiểu. Kỳ lạ, tức phụ nhi hôm nay đây là chuyện ra sao? Còn nhớ trước kia không có như thế lời nói nha, với lại dường như còn có chút xấu bụng. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh lặng im mắng, dường như mỗi người nét mặt đều là không có sai biệt, kinh ngạc, kinh hãi, sợ hãi, còn có chút ít không biết làm sao. Tàng kiếm các ngũ hành kiếm sứ một trong nhược thủy kiếm sứ lại bị người trước mặt mọi người phế đi, đây tuyệt đối là chọc thủng trời đại sự, tất cả trung đô thế tất bị chấn động mạnh. Mặc dù hồ ly đã thể hiện ra tương đối thực lực đáng sợ, hơn xa Mộ Dung Huyên không biết bao nhiêu, có thể vẫn thì sẽ không có người cho rằng chỉ dựa vào sức một mình có thể cùng hiện nay như mặt trời ban trưa Tàng kiếm các chống lại. Không, đây không phải là thật. Huyên Di thế nhưng lục giai chân linh cảnh, trong các cường giả hiếm có, làm sao lại như vậy một chiều cũng không tiếp nổi. Lâm Diệu Lâm thiếu các chủ nét mặt ngốc trệ, hai mắt thất thần, dường như cho đến giờ phút này cũng không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Có thể đứt chi chỗ thỉnh thoảng nhảy lên toàn tâm đau đớn lại làm cho hắn không thể không tiếp nhận hiện thực. Lần này thật là đá trúng thiết bản rồi. Trong thoáng chốc, mang theo âm thanh xé gió một cái tát chính giữa hắn hai gò má, nha đều bị tát bay mấy quả. Lâm Diệu cả người trực tiếp biến thành lăn đất hồ lô, lật ra tốt lăn lộn mấy vòng mới đứng vững thân hình, mờ mịt ngồi dưới đất. Hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Hắn chỉ vào cách đó không xa nam tử thẹn quá hóa giận. Hỏa Tam cơ cơ cổ tay, nhíu mày rêu rêu nói, "Đường nội, ta một cái tát kia là nghĩ nhắc nhở ngươi đây không phải nằm mơ, ngươi thế nào còn không biết nhân tâm tốt đấy?" "Ngươi?" Lâm Diệu bị tức mặt như gan heo, vẫn còn không dám phát tác, ngay cả Huyên Di cũng không phải người ta định, hắn cần gì phải không biết lượng sức. Cưỡng ép ra mặt cũng chỉ là không công chịu chết. "Ngươi cái gì ngươi, ta nhìn xem ngươi đến bây giờ còn chưa tỉnh ngủ, nếu không lại cho ngươi nâng nâng thần." Đang khi nói chuyện, Hỏa Tam còn cố ý vướt vướt tay áo một cái. Lâm Diệu thì là bị dọa đến che lấy đầu, ngồi dưới đất liên tục chết thẳng cẳng, hết sức về sau xê dịch thân thể. Đúng lúc này, đột nhiên có đạo thân ảnh giản mua xông vào đám người, đưa tay đem trôi nổi tại giữa không trung giấy viết thư lấy xuống, cầm ở trước mắt tỉ mỉ tường tận xem xét. Nơi đây, thật sâu thúy vẫn đục trong đôi mắt rõ ràng nhảy lên mấy phần thần thái. "Đem thư trả lại cho ta." Đàm Xuyên cả gan tiến lên mấy bước hô. Lão giả xuất thần bên trong bị bừng tỉnh, theo tiếng trông lại, "Phong thư này là ngươi mang tới?" Đàm Xuyên bị đối phương ánh mắt sắc bén chấn nhiếp, không khỏi sinh lòng kiếp ý, nhưng vẫn là rụt lại đầu, ánh mắt tránh né gật đầu một cái. Lão giả đại hỉ, vội vàng truy vấn, kia viết phong thư người có đó không? Hắn tới rồi sao? Còn không đợi Đàm Xuyên đáp lại, đầy người bùng máu, chật vật không chịu nổi Lâm Diệu liền lao đến, một cái níu lại lão giả ống tay áo nói, "Mục lão, khoái triệu tập trong các chúng cửa người. Nữ nhân kia không đơn giản, ngay cả Huyên Di cũng trọng thương tại nàng chi thủ hạ." "Cái gì?" Được xưng hô Mục lão, lão giả đầu tiên là giật mình, sau đó lại qua loa hòa hoãn, "Thiếu các chủ, trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó à?" Hắn nhìn một chút trên tay nắm nuốt giấy viết thư, giả sử này tin là bọn hắn đem lại, kia. Nghe vậy, Lâm Diệu giận dữ, "Mục lão, lời này của ngươi nghĩa là gì? Bọn hắn trước đoạn tay ta chỉ, tiếp lấy lại trọng thương Huyên Di, này đã là sự thật không thể chối cãi, bọn chúng nhìn chừng chừng, còn có thể có hiểu lầm gì đó? Lẽ nào ngươi có lòng che chở ngoại nhân hay sao?" Lão giả nhíu mày, lòng có không vui, "Lão phu chỉ là muốn rồi giải chuyện này chân tướng thôi, thiếu các chủ cần gì phải như thế nóng lòng đưa người vào chỗ chết? Hẳn là còn có ẩn tình khác." "Cái này..." Lâm Diệu vốn là chỗ dạng, tại lão giả nhìn gần hạ cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Hắn lúc trước sở dĩ không nói lời gì liền muốn đúng Đàm Xuyên độc thủ, nguyên nhân rất đơn giản, liền chỉ ở người phía sau mang tới lá thư này. Hắn không muốn nghe đến lại có bất luận cái gì đồ đái, lúc trước Tàng kiếm các từng họ Liễu. Có thể Lâm Diệu cũng không dám đem chính mình tiểu tâm tư cùng một lão làm rõ, chỉ vì hắn là trong các nguyên lão, hiệu mệnh Vu lão các chủ phía dưới thời gian, xa so với hiệu mệnh mình phụ thân dài hơn rất nhiều. Đồng thời Mục lão hay là nhìn lá thư này chấp bút người lớn lên một trong mấy người. Thân mang thương áo bảo màu xanh lục lão giả thản nhiên nói, thiếu các chủ, việc này liên lụy rất nhiều, không bằng đợi lão phu trước đem hắn bẩm báo các chủ làm sao. Việc đã đến nước này, Lâm Diệu tuy nói không có cam lòng, lại cũng không thể tránh được, đành phải đáp ứng, toàn bằng Mục lão làm chủ là được. Lão giả chắp tay, đa tạ thiếu các chủ. Mắt thấy Lâm Diệu dễ dàng như thế nhượng bộ, đông đảo người vây xem không khỏi trong lòng giật mình, âm thầm hoài nghi kia lục bảo thân phận của ông lão. Phải biết, vị này thiếu các chủ bạo ngược, thì nộ vô thường có thể là có tiếng tàng kiếm các bên trong cực ít có người dám làm tức giận. Có thể lão nhân lại có thể để cho thỏa hiệp, là thật có chút ý vị sâu xa. Mục lão, hẳn là hắn là. Trong đám người, đột nhiên có người sắc mặt đại biến. Thế nào, lẽ nào ngươi nhận ra hắn là ai? Hắn bên cạnh đồng bạn đội vàng hỏi nói. Ừm, người kia gật đầu, không nghĩ tới hôm nay lại vẫn năng lực thấy tàng kiếm các vị này kiếm sứ đại nhân phong thái, cũng coi là không hưởng công chuyến này. Cự một kiếm sứ. Nghe nói năm đó trường biến cô sau đó, ngũ hành kiếm sứ phần lớn đã rất ít lộ diện, chỉ có mới tiếp nhận nhược thủy kiếm sứ còn thường xuyên bên ngoài hành động. Đang khi nói chuyện, người kia vô thức nhìn thoáng qua cách đó không xa khí tức vẻ vải người nào đó. Lục bào lao giả đi tới Đàm Xuyên trước người, cười hỏi, dám hỏi vị kia bây giờ được chứ? Đàm Xuyên đầu tiên là sững sờ, sau đó giật mình, chắp tay đáp lại, đa tạ tiền bối quan tâm, nhà ta tông chủ không việc gì. Nghe được tông chủ hai chữ, lao giả nụ cười trên mặt rõ ràng trì trệ, đồng thời còn hiện lên một chút thất lạc, chẳng qua rất nhanh liền thoải mái. Lao giả thở dài nói đến, ta tàng kiếm các cũng coi như cùng nhà ngươi tông chủ có quen biết cũ, hôm nay ngươi vừa mang theo hắn thư giới thiệu mà đến, chúng ta lẽ ra tay giúp đỡ. Xin mời đi theo ta đi. Dứt lời, lão giả quay người đi về phía bên đường gian kia tàng kiếm các cửa hàng mà đi. Đàm Xuyên do dự, quay đầu nhìn về phía sau lưng hai vị tiền bối. Hòa Tam cười nói, đừng lo lắng, có chúng ta đấy. Tàng kiếm các tổng đà. Nơi nào đó trong sân, một tên thân mang lam nhạt váy áo nữ tử đang tu bổ trước mặt hoa cỏ. Lúc này, một tên được sát thông thông thị nữ lão đảo nghiêng ngã vào, phu nhân, việc lớn không tốt. Chuyện gì? Nữ tử vẫn tại tu bổ nhìn hoa cỏ, không nhanh không chậm hỏi. Thị nữ kinh hoàng nói, thiếu các chủ bị lột hai ngón tay, ngay cả huyên đại nhân đều bị đánh đả thương. Nữ tử trong lòng một sợ, trên tay mất có chừng có mực, lại trực tiếp cắt đứt rồi trước mặt kia bồn hoa cỏ chủ thân, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Ngươi lại tỉ mỉ nói đến cùng là thế nào chuyện? Chương 1400, kiếm các ngân đoán chương 1400, kiếm các ngân đoán Mục lão mang theo Hỏa Tam đám người, đường tắt trưng bày rất nhiều thần phong trước, vòng qua vô số kiếm phôi san sát hành lang, cuối cùng đi tới hậu đường, cũng phân phó nói, cho ba vị quý khách dâng trà. Lập tức, liền có ba tên hình dáng tướng mạo duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ tay nâng hương mình tới trước. Mục lão cười lấy giới thiệu nói, Diễm đạo hữu, Ly tiên tử, trà này chính là ta tàng kiếm các đặc biệt kiếm mô hình, tính thỉnh đánh giá. Đa tạ. Hòa Tam chắc tay, tiếp lấy nâng chén trà lên góp tại trước mũi người một cái, sau đó mới khẽ hớp một ngụm, tỉ mỉ nhấm nháp dư vị. Ừm, quả nhiên trà ngon. Mục lão vuốt râu cười và nói, Diễm đạo hữu quá khen rồi, ha ha ha. Ngắn ngủi khách sáo qua đi, lại đi vào chính đề. Theo trên thư nói, Đàm Xuyên tiểu hữu này đến Kiểu Tùng thành là vì điều tra rõ thân thế. Về điểm ấy, còn xin vài vị cứ việc yên tâm, đã là bạn cũ nhờ bà, lão phu cùng với tàng kiếm các tự nhiên tận lực mà làm. Đàm Xuyên đại hỉ, đội vàng đứng dậy chắp tay nói, đa tạ Mục lão tiền bối. Có tiền bối những lời này, bất kể kết quả làm sao, Đàm Xuyên đều sẽ ghi nhớ tiền bối đại ân, ngày khác có cơ hội nhất định tương báo. Nơi nào, tiểu hữu nói quá lời. Mục lão khoát tay, ra hiệu Đàm Xuyên ngồi xuống, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hỏa Tam hai người, chần chờ một lát mới mở miệng. Lão phu mạo muội hỏi một câu, Diễm đạo hữu cùng Ly tiên tử nhưng cũng là xuất thân từ Huyền Nguyên kiếm tông. Hỏa Tam cười lấy lắc đầu, cũng không phải là như thế, chỉ là có chút nguồn gốc, cho nên trùng hợp cùng đường. A, là như thế này a. Mục lão đáy mắt không khỏi hiện lên mấy phần thất lạc, vì vị này lão kiếm sứ nhãn lực, tất nhiên là năng lực phát giác được trước mặt cái này đôi đạo lữ bất phàm, nếu là phụ tá tại thiếu các chủ tả hữu, hắn liền thật có thể yên tâm. Chỉ tiếc thế sự luôn luôn khó liền người nguyện. Mục lão, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, tiểu nữ tử có thể ra tay quá nặng, đả thương quý các đệ tử, nếu là cần, chúng ta có thể bù đắp. Tàng kiếm các tất nhiên chịu ra tay, hồ ly cũng không muốn tổn thương hòa khí. Ai ngờ Mục lão lại là xem thường nói, không sao không sao, đối với những kia không có giáo dưỡng gia hỏa, lão phu đã sớm nghĩ giáo huấn một chút rồi. Ly tiên tử không cần để ở trong lòng. Đối với Mục lão như vậy thái độ, hồ ly mặc dù có chút kỳ quái, cũng không nói thêm gì nữa, dù sao có phu quân tại, căn bản không sợ bất luận cái gì biến cố. Hòa Tam ngược lại là cũng không ngoài ý muốn, nơi có người liền sẽ có ân oán phân tranh, cái nào cũng không thể ngoại lệ, tàng kiếm các tự nhiên cũng giống vậy. Mục lão tiếp tục nói, nếu đã vậy, lão phu trước hết sắp đặt ba vị ở đây ở lại, và có tin tức, nhất định kịp thời báo tin. Hòa Tam đứng lên nói, vậy liền quay dậy. Sau đó, Mục lão gọi tới nơi đây điểm các quản sự, đem ba vị quý khách mang đến chỗ ở đợi cho mọi người rời đi. Mục lão lần nữa mở ra giấy viết thư, nhìn kia quen thuộc bút tích, hắn cuối cùng là nhịn không được hốc mắt thấm ướt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiếu chủ a, đã cách nhiều năm, lão hủ cuối cùng năng lực lần nữa đạt được ngươi tin tức. Thiếu các chủ, kia ba người đã ở trong thành chỗ kia điểm trong các ở. Trong thành nơi nào đó dinh thự, có người báo lại. Lâm Diệu hừ lạnh một tiếng đột nhiên đứng lên, tiện tay đem bên cạnh cái bàn kia vô nát bấy, tay phải đứt chi chỗ lần nữa chảy ra máu tươi. Làm ta tức quá vậy. Chết tiệt lao tạp thoái, bản thiếu là kính ngươi mới xưng hô một tiếng Mục lão, vẫn đúng là đem mình làm nhân vật, chó nhà có tăng. Lâm Diệu cùng Mục Lao và trong các vài vị nguyên lão riêng có hiềm khích, chỉ vì hắn mấy người từng đi theo qua đời lão các chủ nhiều năm, từ lúc trước trưởng biến cố sau đã rất ít lộ diện, cho nên liền vẫn cho rằng trong các những thứ này lão ngoan cố đối với hắn phụ thân bất trung. Đặc biệt Mục Lão, hắn thậm chí không chỉ một lần nghe thấy Mục Lao đề nghị muốn đón về nhiều năm bật vô âm tín Liễu Mộ Bạch tiếp nhận các chủ vị trí. Phụ thân cũng không biết nghĩ như thế nào, vì sao muốn đáp ứng bọn hắn loại đó yêu cầu, rõ ràng ta mới là hạ nhiệm các chủ nhân tuyển. Hiện nay tàng kiếm các họ Lâm, không họ Liễu. Hắn bên cạnh một người tiến tới góp mặt trấn an nói, thiếu các chủ trước tạm bất giận, có thể các chủ đại nhân cũng là có lo nghĩ của mình. Có gì có thể suy xét đâu. Lâm Diệu không nhịn được ngắt lời nói. Ta nhìn xem phụ thân cũng là chính cống lao ngoan cố, nói cái gì làm người muốn có ơn tất báo, tàng kiếm các tương lai còn phải vận quy nguyên chủ. Nói chuyện tào lao, thuần túy là lời nói vô căn cứ. Đến rồi đồ trên tay, lại há có giao ra lý lẽ. Lại nói, nếu là không có phụ thân khổ tâm kinh doanh, tàng kiếm các đã sớm tan thành mây khói, đây là thứ thuộc về ta, nói cái gì cũng không thể rơi vào trong tay người khác. Mọi người cười khổ, thì không dám nói thêm gì nữa. Bọn hắn tuy nói vào tàng kiếm các thời gian không lâu, đều ở chỗ nào chẳng biến cô sau đó, lại cũng đã được nghe nói, các chủ năm đó từng nhận được lao các chủ đại ân cứu mạng. Có thể nói, nếu là không có lao các chủ tất nhiên không có hôm nay phong thái. Chỉ là bọn hắn khó hiểu, rõ ràng huyết mạch tương liên, hai cha con tâm tính tại sao lại có to lớn như thế độ tương phản, đúng là kỳ quá thay quái vậy. Viên Di đâu, có thể đưa về trong phủ đi. Lâm Diệu đột nhiên hỏi. Có người chi tiết đáp, hồi bẩm thiếu các chủ, dựa theo phân phó của ngài, Nhược Thủy đại nhân đã đưa đi phu nhân kia rồi. Tốt, rất tốt. Lâm Diệu ánh mắt rõ ràng toát ra mấy phần âm tàn, mẫu thân cùng Viên Di là đồng bào huyết mạch, cốt nhục chí thân. Bây giờ Viên Di bị người phế đi tu vi, mẫu thân là tuyệt đối sẽ không buông tha những người đó. Thành Nam, tàng kiếm các bản bộ. Một tòa thanh nhã độc đáo hoa viên tiểu trúc bên trong, một nữ tử đang lặng lặng nằm ở trên giường, thân ảnh chật vật, khí tức bề bài. Bên giường là một vị cùng nữ tử có hơn chín thành tương tự phụ nhân, sắc mặt âm tình bất định. Các ngươi có biết là người phương nào hạ độc thủ như vậy, lại đem Viên Nhi bị thương thành như vậy? Mấy tên thị nữ phục trên đất, không dám ngẩng đầu. Một người trong đó nói, theo thiếu các chủ phái người truyền về thông tin, nói là một tên ngoại lai đại tu, dường như đến từ Huyền Nguyên Kiếm Tông. Nói vậy, màu lam nhạt váy áo phụ nhân giận dữ, Huyền Nguyên Kiếm Tông nào có thực lực thế này? Dù là hắn Liễu Mộ Bạch tự mình ra tay cũng không đến mức đem Huyền Nhi bị thương thành như vậy đi. Phu nhân thứ tội, đây đúng là thiếu các chủ truyền về thông tin a. Mấy tên thị nữ run lẩy bẩy. Đột nhiên, phụ nhân dường như nhớ ra cái gì đó, lông mày đột nhiên giật mình, thấp giọng lẩm bẩm nói, lẽ nào là hai người kia tìm tới? Chương 1401, Tàng Kiếm Các chi chủ, Lâm Phàm. Chương 1401, Tàng Kiếm Các chi chủ, Lâm Phàm. Phù Nhi, người tìm ta. Theo trận tiếng bước chân vội vã, một tên nhìn lên tới trên dưới 30 tuổi, tướng mạo anh tuấn, giữ lại hai phiết hàm râu nam tử đẩy cửa đi vào. Màu lam nhạt váy áo phụ nhân ngồi yên lặng, mặt trầm như nước, không nói một lời. Nam tử giật mình, lấy lòng cười nói, "Phù Nhi, ngươi tìm ta có việc?" Phụ nhân hừ nhẹ một tiếng, lập tức tức giận hướng phía giường phương hướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nam nhân lúc này mới phát hiện gian phòng bên trong lại có cái trọng thương hấp hối nữ tử, tập trung nhìn vào, hơn nữa còn là hắn cô em vợ. "Huyền Nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Phụ nhân mỉm cười nói, "Lâm đại các chủ, của ngươi tự xưng là thần thông quảng đại, lẽ nào người trong nhà ngay dưới mắt bị đánh thương cũng không biết sao?" Nam tử sắc mặt nghiêm trọng, "Về việc này, ta xác thực chưa chừng nghe nói, Phù Nhi như biết kia hung đồ thân phận, còn xin báo cho biết, vi phu định không dung tha hắn." Nam tử trong lòng hiểu rõ, hắn sở dĩ không thể trước giờ phát giác được Mộ Dung Huyên tồn tại, chính là thê tử cố ý gây nên, mục đích là nhường hắn khó xử. Chẳng qua cái này cũng nói rõ, hắn này bên gối người là thật sự tức giận. "Lâm đại các chủ, ta lời này cũng không nên nói quá sớm." Phụ nhân bất âm bất dương trầm trọng nói, "Giả sử ta nói đánh thương Huyên Nhi hung thủ là Liễu Mộ Bạch, ngươi lại nên làm như thế nào dự định?" "Không thể nào." Nam tử thốt ra, giọng nói rất là quyết tuyệt. Phụ nhân vô bàn một cái, đột nhiên đứng lên, cả giận nói, "Này có cái gì không thể nào? Lâm Phàm, bây giờ trong thành rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, đã thương Huyên Nhi người, trên tay bọn họ còn mang theo hắn Liễu Mộ Bạch tự tay viết thư đâu. Với lại không riêng gì Huyên Nhi, ngay cả con trai bảo bối của ngươi cũng bị cắt đứt rồi hai ngón tay." Nghe được này, tên là Lâm Phàm nam tử nét mặt ngược lại là qua loa hòa hoãn, mở lời an ủi nói, "Phù Nhi ngươi đừng nội. Tất nhiên sự việc đã như vậy, cho dù gấp thì không nhiều lắm ý nghĩa không phải, chẳng bằng tỉ mỉ nói đến, vi phu nhất định thay các ngươi làm chủ. Nếu thật là đối phương sinh sự từ việc không đâu, liền xem như Mộ Bạch người, ta thì tuyệt đối sẽ không dung tha hắn." "Tốt, đây chính là ngươi nói." Phụ nhân chỉ vào nam tử cái mũi nói, "Vậy ngươi bây giờ liền đi đem bọn hắn bắt giữ, là nhi tử cùng Huyên Nhi chút giận." Sau một hồi, Lâm Phàm rời khỏi hoa viên tiểu trúc, quay người liền va vào một chỗ khác yên lặng tiểu viện. "Người tới." Dứt lời, mấy tên hắc y nhân theo trong bóng tối hiện thân, đều là mặt nạ che mặt, quỳ một gối xuống tại Lâm đại các chủ trước người. "Chủ thượng, có gì phân phó?" Lâm Phàm thẳng vào chủ đề, "Các ngươi có biết trong thành vừa rồi xảy ra sự tình?" Cầm đầu hắc y nhân đáp lại, "Vừa mới nhận được tin tức, còn không tới kịp hướng chủ thượng báo cáo." Lâm Phàm hỏi tiếp, "Tiền căn hậu quả đã điều tra xong sao?" Người áo đen kia chi tiết đáp, "Hôm nay có tên thiếu niên mang theo một phong thư đi vào trong thành, đề xuất chúng ta giúp đỡ điều tra hắn thân thế. Không ngờ vừa lúc bị thiếu các chủ gặp được, một tới hai đi, hai bên liền xảy ra tranh chấp." Nghe xong tự thuật, Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, "Chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, vật không thành khí, mà ngay cả cái này điểm tâm tính đều không có sao, thực sự là một chút cũng không có năm đó ta phong phạm." Mắt thấy chủ thượng không vui, mấy tên hắc y nhân cũng không dám nhiều lời, tất cả đều im miệng không nói. Mãi đến khi Lâm Phàm hỏi tới, hiện nay những người kia ở đâu? Hắc Y Nhân nói, hồi bẩm chủ thượng, Cự Mục đại nhân đã sắp đặt bọn hắn ở trong thành điểm các đặt chân, cũng đáp ứng đối phương đề xuất. Lâm Phàm híp híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói, lão già này còn thật sự là ưa thích làm người tốt ta, nhưng hắn có biết hay không bây giờ tàng kiếm các là ai làm chủ? Đang khi nói chuyện, hắn lơ đãng phóng thích ra sát khí, lại có thể tất cả tiểu viện nhiệt độ cũng rõ ràng hạ xuống đi mấy phần. Qua loa trầm mặc, Lâm Phàm mở miệng lần nữa, sau này mấy ngày, các ngươi nhất định đem bọn hắn nhìn kỹ, một khi có cái gì dị thường cử động, ngay lập tức báo cáo. Ta cũng không tin, một vị năng lực tùy tiện trấn áp Mộ Dung Nguyên cường giả, sẽ vì một giới tiểu bối, không chối từ khổ cực tự mình đi một chuyến. Chủ thượng nói là, bọn hắn có mục đích khác. Cầm đầu người áo đen kia nói, không thể không phòng a. Lâm Phàm thở dài, đoạn thời gian trước, phu nhân từng treo lên Nhược Thủy kiếm sứ danh hào đi qua Nam Bộ chuyện gì? Mặc dù hành tung coi như bí ẩn, nhưng cũng chưa chừng sẽ lưu lại manh mối gì để người ta phát giác, tìm đến. Không thể coi thường bất luận kẻ nào a, cho dù hắn sớm đã là tàn phế người. Chủ thượng, kia Cự Mục nên xử trí như thế nào, có cần hay không thuộc hạ? Hắc Ý Nhân làm ra cái cắt cổ thủ thế, còn không thể động đến hắn. Lâm Phàm đưa tay ngắt lời nói, mấy cái kia lao đông tây mặc dù thật lâu cũng không hề lộ diện rồi, mà dù sao hy vọng vẫn còn, không phải bạn bất đắc dĩ còn không thể động đến bọn hắn. Nhưng nếu là hoàn toàn không có động tác, thiếu các chủ bên ấy chỉ sợ không dễ trấn an đi. Những thứ này các ngươi thì không cần phải để ý đến. Tiêm Lịch Tử nhường mẫu thân hắn cương triều vô pháp vô thiên, không biết thu lại, sớm ăn chút thiệt thòi cũng tốt. Thuộc hạ đã hiểu. Tốt, cũng đi làm việc đi. Đúng. Mấy tên Hắc Y Nhân lên tiếng thối lui. Đợi cho trong sân chỉ còn lại có Lâm Phàm một người, hắn trên mặt nét mặt rốt cuộc khống chế không nổi, trở nên hung lệ. Yêu dị. Ta Lâm Phàm là giới hải bên trong ra tới siêu thoát giả, sở dĩ bỏ cuộc vĩnh hằng bất diệt, bỏ cuộc duy ngã độc tôn, mục đích chính là tới đây bản nguyên thế giới, truy tìm tiến thêm một bước có thể. Nếu ai ngăn ta làm việc, cái kia chỉ có không chết không thôi. Liễu Mộ Bạch, năm đó ngươi chơi không lại ta, bây giờ cho dù là có một cơ hội, ngươi đồng dạng không được. Về phần hai người kia, có thể phải tìm cơ hội thăm dò một chút, nếu có thể làm việc cho ta tất nhiên là tốt nhất, nếu không thể, vậy liền không có giữ lại cần thiết. Bên kia, Hỏa Tam mặc dù đã ở tàng kiếm các đặt chân, lại không chịu ngồi yên, cũng không lâu lắm thì lôi kéo Hồ Ly hiện ra. Hai người ghé qua trong đám người, đi dạo chơi, cười cười nói nói, thật giống như một đôi có thời gian rồi hóng gió quý công tử xinh đẹp giai nhân. Đem Đàm Xuyên đơn độc lưu tại vậy sẽ không có vấn đề đi, ngươi nói kia cái gì thiếu các chủ sẽ không lại ra tay với hắn đi. Hồ Ly có chút lo lắng nói. Sẽ không, Hỏa Tam hứng hở nói, năng lực nhìn ra, kia một họ lao đầu cùng Liêu Tông chủ nguồn gốc không cạn, có cái tầng quan hệ này tại, hắn nhất định sẽ chiếu khán tốt Đàm Xuyên tiểu tử kia. Tức phụ nhi, muốn ăn đường hồ lô sao, ta mua tới cho người một chuỗi. Hỏa Tam nhìn qua góc đường một chỗ quán nhỏ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem dạng như vậy, rõ ràng là hắn muốn ăn rồi. Hồ Ly bĩu môi, ngươi lại không tiền, sao mua, người ta còn có thể cho không a? Hỏa Tam cười nói, có tiền có tiền mua pháp, không có tiền hay không cách chơi, tức phụ nhi, ngươi thì nhìn được rồi. Dứt lời, Hỏa Tam luốt luốt tay áo một cái liền ra tay. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên nam tử thanh âm chuyển đến. Hai vị bằng hữu thế nhưng theo phương nam mà đến. Hỏa Tam quay đầu, ngươi là? Nam tử chắp tay nói, tàng kiếm cắt chi chủ, Lâm Phàm.